Chương 238, Hắc Phong trại chương 238, Hắc Phong trại lúc này, trong thôn trang, một đạo bóng người hoảng hoảng hốt hốt từ ngoài thôn chạy vào. Trong thôn trong đường, sớm đã là ngồi đầy người trong thôn, thấy có người trở lại, đám người rối rít nhìn sang. Chạy về tới chính là một vị người tuổi trẻ, một thân áo gai, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ khẩn trương. Từ đường cầm đầu ngồi một vị tóc bạc hoa dâm ông lão, mới vừa hút một hơi thuốc túi, trực tiếp liền phun ra ngoài, vội vàng hỏi thăm, "Nhị oa, thế nào?" Người tuổi trẻ vội vàng đáp lại nói, "Tổ phụ, ta vừa rồi tại phía sau núi đỉnh núi, thấy được Hắc Phong trại người đang tụ họp, giống như chính là hướng chúng ta bên này." Lời này vừa nói ra, toàn bộ từ đường nhất thời liền lâm vào một trận khủng hoảng. Sắc mặt ông lão trắng bệnh, hắn dập đầu gõ trong tay nó điếu, trầm mặc không nói gì. Vừa lúc đó, ngồi ở một bên, cầm trong tay trường kiếm nữ tử nói, "A công, các ngươi liền nghe ta à, mau sớm chạy trốn tới phía sau núi, bọn họ trong Hắc Phong trại có tu giả, các ngươi những người bình thường này căn bản không phải bọn họ đối thủ." Nghe được lời của cô gái, ông lão lắc đầu một cái, "Chúng ta giết Hắc Phong trại người, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như chạy trốn, chúng ta lại có thể chạy trốn tới địa phương nào? Đời chúng ta tử cũng sinh hoạt ở nơi này, rời khỏi nơi này, chúng ta lại có thể đi đâu?" Nữ tử cau mày, "A công, nếu là người đều chết hết, liền thật cái gì cũng bị mất, chỉ cần các ngươi người vẫn còn ở, liền còn có hy vọng." Ánh mắt của lão giả nhìn về phía trong thôn những người tuổi trẻ kia cùng hài tử, hy vọng không phải chúng ta những thứ này nửa thân thể đã xuống một người, mà là bọn họ. Dứt tiếng, ông lão đứng dậy, quỳ gối nữ tử trước mặt. Nữ tử sửng sốt một chút, hoảng hốt đưa tay dịu, "A công, ngươi làm cái gì vậy?" Ông lão nói, "Nữ hiệp, còn mời ngài mang những hài tử này cùng người đàn bà rời đi, đại ân đại đức, dưới chúng ta giếng thôn vĩnh viễn nhớ rõ." Đám người nghe được câu này, những người tuổi trẻ kia lúc này tự tuyệt, "Tổ phụ, chúng ta sẽ không rời đi, chúng ta thể sống chết cùng Hạ Tỉnh thôn cùng chết sống." Ông lão phẫn nộ mắng, "Đây không phải là các ngươi những người tuổi trẻ này phải làm, các ngươi phải làm chính là muốn chiếu cố tốt hài tử, cho chúng ta Hạ Tỉnh thôn nối roi tông đường. Nếu như các ngươi cũng lưu lại, dưới chúng ta giếng thôn mới là thật không có." "Tổ phụ." Người tuổi trẻ còn muốn nói điều gì, nhưng là bị ông lão đưa tay cắt đứt, không muốn nói, "Ta là tộc trưởng, Hạ Tỉnh thôn hết thảy đều phải nghe theo lão phu ra lệnh, toàn bộ người tuổi trẻ cùng hài tử cùng với người đàn bà, tất cả trốn đến hậu sơn." Toàn bộ từ đường bên trong tràn đầy bi thương chi sắc. Nữ tử hỏi, "Vậy các ngươi đâu?" Ông lão ngẩng đầu nhìn một cái trong đường những thứ kia bài vị, "Chúng ta già rồi, đi không đặng, cũng sẽ không rời đi cái này ở một đời địa phương." Nữ tử có chút kinh ngạc, "A công, những người kia đều là giết người không chớp mắt thổ phỉ." Ông lão lần nữa quỳ xuống, "Nữ hiệp, còn mời ngài dẫn bọn họ rời đi." Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời đã không còn sớm, thừa dịp bây giờ vào núi thích hợp nhất. Ông lão nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, hết thảy nghe theo nữ hiệp an bài. "Tổ phụ, đi." Ông lão kiên quyết ánh mắt, để cho những người tuổi trẻ kia khóc lóc kể lể, hướng về phía ông lão đám người quỳ xuống dập đầu. Sau đó, lão nhân trong thôn toàn bộ lưu lại, người tuổi trẻ cùng hài tử nữ nhân, thời là đi theo nữ tử hướng phía sau núi mà đi. Phía sau núi đường rất không dễ đi, chỉ có một cái quanh co khúc chết đường nhỏ. Trong núi thời gian trời mưa, hơn nữa nước sương rất nặng, những thứ này đường nhỏ trở nên phi thường trơn trượt. Nhất là ôm hài tử nữ nhân, lên núi tốc độ rất chậm. Vừa lúc đó, cả đám chính hạo hạo đung đưa hướng Hạ Tỉnh thôn mà tới. Cầm đầu một người trung niên chẳng hán, ăn mặc da hổ áo, ánh mắt hung ác, cưỡi ở một con ác lang trên lưng. "Đại đương gia." Đột nhiên, trong rừng cây lao ra một kẻ nam tử, quỳ dưới đất, nói. Đại đương gia liếc về đối phương một cái. "Mới vừa rồi ta đi tìm theo dõi huynh đệ, phát hiện bọn họ đã bị người giết." Nghe được câu này, đại đương gia ánh mắt ngưng lại, khóe mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Hạ Tỉnh thôn, hay cho một Hạ Tỉnh thôn, trước lao tử ngược lại xem thường bọn họ, người trong thôn trốn rồi hay chưa? Nam tử vội vàng đáp lại nói, "Hẳn không có, coi như bọn họ rời đi, trời tối như vậy, bọn họ cũng đi không xa." Đại đương gia trầm giọng nói, "Trừ nữ nhân, Hạ Tỉnh thôn không chừa một ngống." Nặng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng Hạ Tỉnh thôn mà đi. Lúc này sắc trời đã tối, chỉ có thể xuyên thấu qua ánh trăng thấy được tình huống chung quanh. Làm những người này đi tới ngoài thôn, đại đương gia khoát tay một cái. Trong phút chốc, mấy cái cây đuốc trực tiếp ném ra ngoài, đốt chung quanh nhà lá, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thôn trang. Đại đương gia cưỡi ở ác lang trên, thản nhiên nói, "Giết." Đi theo đại đương gia sau lưng những thứ kia thổ phỉ, rối rít xông vào những thôn dân này trong nhà. Vậy mà, chỉ chốc lát sau, những thứ này thổ phỉ lại trở về nơi này. Đại đương gia sắc mặt trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra?" Một kẻ nam tử chỉ chung quanh nhà, hồi bẩm đại đương gia, "Những phòng ốc này trong căn bản liền không ai." "Không ai? Chẳng lẽ những thôn dân này đã chạy?" Lúc này, lại một đường bóng người chạy tới, "Đại đương gia, Hạ Tỉnh thôn trong từ đường có người." "Đi." Đại đương gia cưới ác lang liền hướng từ đường vị trí mà đi. Những người khác thời là theo sau lưng. Khi mọi người đi tới từ đường lúc, thấy được từ đường cổng rộng mở, đứng ở cửa mười mấy danh hoa giáp lao nhân, bọn họ đang từng cái một phẫn nộ nhìn chăm chú bọn họ. Đại đương gia cau lại lông mày hỏi, "Lão đầu, trong thôn các ngươi những người khác đâu?" Lão giả dẫn đầu chống vải trượng đứng dậy, hút một hơi thuốc túi, ánh mắt không thèm, "Các ngươi đời này cũng đừng nghĩ tìm được bọn họ, chỉ cần bọn họ còn sống, dưới chúng ta giếng thôn liền vĩnh viễn vẫn còn ở." Đại đương gia xem ông lão thấy chết không sờn dáng vẻ, nhịn cười không được, "Lão đầu, ngươi biết lão tử là người nào không?" "Dĩ nhiên biết, không phải là thổ phỉ sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể hù dọa đến chúng ta." Đại đương gia nói, "Lão tử là thổ phỉ, cũng là cái này Hắc Phong trại đại đương gia, các ngươi hôm nay đã thương huynh đệ của ta, giết ta Hắc Phong trại người, cho nên dưới các ngươi giếng thôn đừng mơ có ai sống, đừng tưởng rằng các ngươi người có thể chạy thoát được nơi này, không ra nửa ngày, các ngươi tất cả mọi người cũng sẽ đi xuống chôn theo. Ông lão phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Đại đương gia ánh mắt hài hước, giữ vững tốt loại biểu tình này, lão tử liền thích gặm các ngươi loại này vừa già vừa cứng xương cứng. Khoát tay một cái, mấy tên nam tử đi về phía ông lão. Phanh! Một kẻ nam tử một cước đá vào ông lão trên đùi. Két! Ông lão cẳng chân trong nháy mắt gãy lịa, lúc này ngã trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt, để cho ông lão cả người run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng là hắn lại như cũng không có hét thảm một tiếng. Chương 239, cần gì phải như vậy chương 239, cần gì phải như vậy ông lão phẫn nộ hét, các ngươi có bản lĩnh liền giết lão phu. Nghe vậy, cười ở ác lang sau lưng đại đương gia gật gật đầu, nếu như vậy, đó chính là tắc thành cho bọn họ, đem bọn họ đầu toàn bộ chặt đi xuống, sau đó treo ở hạ tỉnh thôn cửa. Những thứ này thổ phỉ rối rít đi lên trước, nắm kéo những lao giả kia, để bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Nhưng là, những lao giả này đã sớm thấy chết không sờn, vậy mà không ai trên mặt có chút khiếp đảm. Một kẻ nam tử rút ra trường đao, hướng ông lão cổ liền muốn chém đi xuống. Thế nhưng là, vừa lúc đó, mèo, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một tảng đá bay tới, trong nháy mắt đánh ở nam tử lưỡi đao chỗ. Nam tử bàn tay tê dần, đao trong tay chui trong nháy mắt bay ra ngoài, hướng ác lang trên lưng đại đương gia đâm tới. Phanh! Đột nhiên, một cỗ cương khí ở đại đương gia chung quanh tạo thành một cái bình chướng, trong nháy mắt đem trường đao đánh bay, đâm vào đống đất trong. Trong phút chốc, chung quanh những thứ kia thổ phỉ từng cái một khẩn trương nhìn một phía. Đại đương gia ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt hài hước, không nghĩ tới nho nhỏ này hạ tỉnh thôn lại có thể tìm được một kẻ tu giả, nếu đến rồi, vậy liền đi ra đi. Thanh âm rơi xuống, cách đó không xa, hơn 10 đạo bóng người bỏ ra. Trong tay của bọn họ nắm cuốc lưỡi hái, đầy mặt đều là vẻ giận dữ. Ở phía trước bọn họ, đứng một vị cô gái mặc áo trắng, nữ tử hoa nhường người thẹn, có một loại siêu thoát thế tục đẹp, để cho mỗi người đàn ông sau khi xem đều là tâm thần run lên. Ngay cả cái này đại đương gia nhìn dung mạo của đối phương, cũng hơi hơi ngẩn ra, không nhịn được khen ngợi, trước nhà ta lão ba còn nói, ngươi là một cái tiên nữ, ta chỉ cảm thấy lão ba là chưa từng va chạm xã hội mà thôi, trên cái thế giới này nữ nhân cái nào dáng vẻ lão tử chưa thấy qua, nhưng nhìn đến ngươi, lão tử mới phát hiện, trước lão tử ánh mắt ngắn, không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có người như vậy mỹ nhân. Đối mặt đại đương gia ánh mắt, nữ tử chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng mang theo mười mấy tên người tuổi trẻ đi tới từ đường ngoài cửa, đem những lão giả kia toàn bộ dịu dắt đứng lên. Tổ phụ, thấy được một cái chân bị cắt đứt ông lão, cầm đầu người tuổi trẻ không nhịn được khóc lên. Ông lão thời là mặt khó có thể tin, các ngươi tại sao trở lại? Nữ hiệp, ngươi không phải đáp ứng lão phu, phải dẫn bọn họ rời đi sao? Người tuổi trẻ liền vội vàng nói, tổ phụ, là chúng ta nhất định phải trở lại, nữ hiệp là lo lắng chúng ta, cho nên mới đi theo trở lại. Chúng ta nếu là ngay cả mình thân nhân đều không cách nào bảo vệ, chúng ta còn sống ở cõi đời này có ý gì? Đại đương gia cười lạnh, đã như vậy, vậy lao tử hôm nay sẽ đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Dĩ nhiên, trừ mỹ nhân này, lao tử phải đem mỹ nhân này mang về làm áp trại phu nhân. Muốn chết? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, lúc này rút ra trường kiếm trong tay, hướng ác lang trên lưng đại đương gia đâm tới. Tốc độ nhanh, mang theo một trận gió kiếm. Bụt! Đại đương gia rút ra trường đao, một cái hất lên, trực tiếp ngăn trở bản thân một kiếm. Đồng thời giẫm ở ác lang sau lưng, bóng dáng trong nháy mắt bay lên trời. Hai bóng người ở đêm tối hạ trong ánh lửa không ngừng giao thủ. Ánh đao bóng kiếm, nhìn mắt người hoa lang loạn. Một kẻ thổ phỉ đem ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ cùng những lao giả này trên thân, các minh đệ, làm thịt bọn họ. Dứt tiếng, những thứ này thổ phỉ rối rít hướng thôn dân phong tới. Cầm đầu người tuổi trẻ thấy được chung quanh bọn tới thổ phỉ, lúc này nói, nhanh, lui về từ đường. Đám người dịu nhau những lao giả này, nhanh chóng trở về từ đường. Cầm đầu người tuổi trẻ giống giận, ngăn trở hai tên thổ phỉ, dùng sức một đạn, xoay người chạy hướng từ đường. Thế nhưng là, người tuổi trẻ hay là chậm một bước. Một thanh trường đao chém vào người tuổi trẻ sau lưng, vết thương trong nháy mắt phun ra mảng lớn máu tươi. Người tuổi trẻ bóng dáng ngẩn ra. Tôn Nhi vọt vào từ đường tộc trưởng hô, đầy mặt đã hiện đầy nước mắt. Người tuổi trẻ ánh mắt nhìn vọt vào từ đường đám người, hô, đóng cửa. Sau đó, hắn thình lình xoay người, vung lên trong tay quốc, ngăn trở xông về từ đường thổ phỉ. Đám người lôi kéo muốn xông ra đi ông lão. Bất quá, ông lão một cái chân đã đoạn mất, căn bản là không có cách tránh thoát đám người. Từ đường cổng chậm rãi đóng cửa. Phanh! Đang ở từ đường cổng đóng cửa sát na, mọi người thấy ông lão Tôn Nhi bị vài đao chém bị thương, ngã trên mặt đất. Tôn Nhi, ông lão tan nát cõi lòng đều, thế nhưng là hết thảy đều đã muộn. Phanh! Ngay sau đó, những thứ kia thổ phỉ đã vọt tới từ đường ngoài cửa, điên cuồng đụng cổng. Mỗi một lần đụng, cũng sẽ để cho tâm thần của mọi người run lên. Người tuổi trẻ đứng ở phía trước nhất, trong tay nắm thật chặt lưỡi hái quốc, vẻ mặt vô cùng thần trương. Ngoài cửa, Hắc Phong trại đại đương gia cùng nữ tử chiến đấu cũng tạm thời tách ra. Nữ tử rơi vào đất chống chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại đương gia đứng ở nóc phòng, ánh mắt hài hước xem nữ tử, mỹ nhân. Vì một bầy kiến hôi cần gì phải đem bản thân về phần này tình cảnh. Đi theo lão tử trở về, lão tử bảo đảm để ngươi ăn ngon uống say, trở thành cái này Hắc Phong trại nữ chủ nhân. Phi, nữ tử chẳng qua là đáp lại một chữ này. Đại đương gia ánh mắt lạnh lẽo, mỹ nhân, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách lão tử là thủ tối hoa, chờ lão tử đưa ngươi bắt về sau, chơi chán, cũng để cho những huynh đệ này nếm thử một chút cô gái này kiếm tu tư vị. Nữ tử tung người, trường kiếm vạch ra một đạo hào quang màu u lam. Kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra. Đại đương gia dưới chân nhà cửa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn trong nháy mắt xông về nữ tử, chém ra một đao, gào thét lưỡi đao phát ra làm người ta run sợ thanh âm. Vỡ bụng chém. Không gian chung quanh đều bị một đao này chém ra tàn ảnh, phản phất bị xé nứt một cái lỗ. Hùng mạnh đao khí, để cho nữ tử sắc mặt chợt biến. Không kịp phản ứng, vội vàng dùng trường kiếm trong tay ngăn trở. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nữ tử trường kiếm trong tay bay ra ngoài. Bóng dáng vẽ ra trên không trung một cái độ cong, nặng nề quẳng xuống mặt đất. Vậy mà, đại đương gia bóng dáng lần nữa vọt tới, lần này, nữ tử trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết, mình đã hoàn toàn bại. Đại đương gia đưa tay đi bắt nữ tử cổ áo, khắp khuôn mặt là khinh miệt nét cười. Đang ở bàn tay của hắn sắp tiếp xúc được nữ tử áo của lúc. Hô! Một trận quyền phong, để cho đại đương gia sắc mặt chợt biến. Không kịp suy nghĩ nhiều, đại đương gia một cái lật người, liền muốn rút lui. Bất quá, cũng đã muộn. Hắn thông suốt nâng đầu, một con cực lớn quả đấm đã hướng đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Bèn, đại đương gia lấy ra trường đao ngăn trở. Quả đấm hung hăng đập vào trên trường đao, đại đương gia bóng dáng trong nháy mắt đánh tới hướng mặt đất, lật lên một trận bụi mù. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho chung quanh những thứ kia thổ phỉ cũng là sửng sở, rối rít nhìn lại. Làm bụi mù tản đi, mọi người đều là cả kinh. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đại đương gia nửa đoạn thân thể đã chạm vào trong đất. Chương 240, Thâm Cửu Đại Hận chương 240, Thâm Cửu Đại Hận đại đương gia sắc mặt chợt biến, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện ở phía sau hắn, thình lình đứng một tòa cực lớn tượng đá trông rất sống động, mười phần linh hoạt, khi nhìn đến hắn nửa đoạn thân thể chẳng qua là vùi sâu vào trong đất, tựa hồ có vẻ hơi bất mãn, giơ lên quả đấm lại là hung hăng hướng đại đương gia đập xuống. Đại đương gia con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt tượng đá thực lực không giống bình thường, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Trong cơ thể mênh mông linh khí nổ tung, đem chôn ở chung quanh hắn bùn đất hướng chung quanh quét tán. Bóng dáng nhanh chóng hướng bên ngoài phóng tới. Thế nhưng là, tốc độ của hắn hay là chậm trong nháy mắt. Cực lớn quả đấm lần nữa đập xuống, mặc dù đại đương gia chém ra một đao, ngăn trở tượng đá quả đấm. Thế nhưng là cái này cực lớn sức công phá, hay là đem hắn thân thể lần nữa chui vào lòng đất. Lần này, tượng đá thi triển toàn lực. Đại đương gia hai cánh tay gãy lìa. A! Một tiếng hét thảm, khi hắn lại nhìn về phía chung quanh, phát hiện trừ đầu của mình trở ra, địa phương nào khác vậy mà toàn bộ lâm vào ngầm dưới đất. Chung quanh đầm chắc bùn đất, để cho bị thương hắn, căn bản là không cách nào tránh thoát. Lúc này, ở đó tên nữ tử sau lưng, một kẻ nam tử trẻ tuổi xuất hiện, xem cô gái bị thương, Loan cô nương, ngươi không sao chứ? Tên này mới vừa cùng Hắc Phong trại đại đương gia giao thủ nữ tử không phải người khác, chính là Loan Diệm Y Lìa. Loan Diệm Y Lìa nhìn một cái Triệu Trường Không, mặc dù nghiêng đầu sang chỗ khác, không cần ở chỗ này hư tình giả ý. Triệu Trường Không biết, đối phương khẳng định vẫn còn ở tức giận chính mình. Thấy được Loan Diệm Y Lìa khí tức có chút rối loạn, lấy ra một viên Càn Nguyên đan, đưa cho Loan Diệm Y Lìa, ta nhìn ngươi bị thương không nhẹ, đem đan dược này ăn đi. Loan Diệm Y Lìa vẫn lạnh lùng như cũ, không cần, tại hạ không chịu nổi. Triệu Trường Không có chút bất đắc dĩ. Đại đương gia, chung quanh những thứ kia thổ phỉ, cùng với mới vừa rồi còn ở xô cửa thổ phỉ, thấy được đại đương gia biến mất sau, lúc này hướng nơi này vào tới. Cầm đầu nam tử càng là hét, giết bọn họ. Chốc lát, mấy chục đạo bóng người liền hướng hai người vào tới. Bất quá, đối diện với mấy cái này đám người ô hợp, Triệu Trường Không không chút nào để ở trong mắt. Trong tay hắn cờ xí đung đưa, đứng ở bên cạnh hắn ngoài ra một tòa tượng đá một quyền đập ra. Hô lạp. Trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Một quyền này, càng đem một ít thổ phỉ trực tiếp đập bạo thể mà chết. Có thể tưởng tượng được, cái này đánh vào thị giác mãnh liệt cỡ nào, những thứ kia còn không có xông lại thổ phỉ, sắc mặt lúc này liền trợn nhìn, mặt hoàng hốt đứng tại chỗ, cả người run lẩy bẩy. Nhanh, đi mau. Không biết hai kêu một tiếng. Nguyên bản còn xông về bọn họ thổ phỉ, từng cái một chạy tứ tán. Không thể để cho bọn họ trở về thông phong báo tin. Loan Diễm Ý liền bóng dáng đuổi theo, trong chốc lát, liền có mảng lớn thổ phỉ ngã xuống trong vũng máu. Còn lại những thứ kia thổ phỉ, đều là bị hai ngồi tượng đá đánh chết. Giải quyết đây hết thảy, Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Ý đi chậm rãi đi tới hố đất ranh giới. Bọn họ thấy được, trước còn ý khí phong phát, đầy mặt hài hước Hắc Phong trại đại đương gia, lúc này đang không ngừng muốn tránh thoát cái này hố đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Loan Diễm Ý cúi đầu nhìn đối phương, người như ngươi rác rưởi, chết chưa hết tội. Đại đương gia nâng đầu, mặt mũi giữ tận xem Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Ý, các ngươi tốt nhất thả lão tử, không phải, lão tử tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Triệu Trường Không đầy mặt không thèm, chỉ bằng ngươi, một đại đội hố đất cũng không leo lên được phế vật. Đại đương gia lạnh lùng nói, các ngươi biết chúng ta Hắc Phong trại vì sao có thể ở nơi này cất ở đây lâu như vậy? Vì sao? Bởi vì chúng ta Hắc Phong trại nguyên bản là thuộc về Ngũ Độc giáo, chúng ta là Ngũ Độc giáo người, các ngươi dám giết ta, Ngũ Độc giáo tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Ngũ Độc giáo? Nghe được lời của đối phương, Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Ý liếc liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này chiếm cư ở trong Thâm Sơn Hắc Phong trại, vậy mà cũng cùng Ngũ Độc giáo có liên quan. Chú ý tới hai người bọn họ biểu tình biến hóa, đại đương gia cho là những người này là sợ phía sau hắn Ngũ Độc giáo, nói chuyện càng thêm lớn lối, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả lão tử, về phần những thôn dân này, các ngươi có thể toàn bộ mang đi. Các ngươi nên biết, chúng ta Ngũ Độc giáo trưởng giáo đây chính là thoát phàm thực lực, căn bản không phải các ngươi hai cái này rác rưởi có thể sánh bằng. Triệu Trường Không ngồi xổm người xuống, ánh mắt khinh miệt, kỳ thực ta còn có một chuyện không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Kỳ thực ta đã sớm với các ngươi Ngũ Độc giáo có thâm cửu đại hận, ta vì sao sẽ đi đến cái chỗ này, toàn bộ đều là lệ Ngũ Độc giáo ban tặng. Đại đương gia vẻ mặt bần ra, hắn ngạc nhiên xem Triệu Trường Không cùng Loan Diệm Ý đi rất nhanh, đại đương gia cả người run lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, các ngươi một nam một nữ, tuổi trẻ như vậy, các ngươi chẳng lẽ chính là Ngũ Độc giáo mấy ngày nay đang truy tung người? Triệu Trường Không cũng không giấu giếm, gật gật đầu, không sai, ngươi nói đúng, liền tưởng thưởng ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Dứt tiếng, một bên tượng đá thông suốt lại là một quyền đập xuống. Thấy được gào thét mà tới qua đấm, đại đương gia sắc mặt chợt biến. Hắn mặt hoảng hốt, các ngươi dám giết ta, Ngũ Độc giáo nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phanh, quả đấm rơi xuống, lần nữa đứng lên, hố sâu bên trong chỉ còn lại có một vũng máu. Kẹt kẹt. Vừa lúc đó, từ đường đại môn bị người từ từ mở ra. Khi mọi người thấy được tình cảnh bên ngoài sau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Bị cắt đứt chân tộc trưởng, từ từ đường bò đi ra, đi tới cháu mình bên người, ôm cháu mình di thể khóc ròng ròng. Ông lão ánh mắt đỏ. Hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại gặp phải loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh chuyện. Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Y Lìa đi tới. Loan Diễm Y Lìa an ủi, "A công, nén bi thương." Ông lão cố nén nội tâm đau buồn, hắn mang theo đám người quỳ dưới đất, đa tạ hai vị tiên nhân cứu. Đám người rối rít dập đầu cảm tạ. Loan Diễm Y Lìa vội vàng dịu nhau những người khác đứng lên, "Các ngươi không cần khách khí, hay là mau sớm đem nơi này quét sạch sẽ cây đuốc cấp tiêu diệt." Đám người vội vàng đi chung quanh quét dọn. Loan Diễm Y Lìa thời là cấp ông lão cẳng chân cố định một cái, bôi lên một ít dược tề. Làm toàn bộ hạ tỉnh thôn thi thể xử lý xong, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Tất cả mọi người bận rộn một đêm, lộ ra phi thường mệt mỏi. Ông lão ngồi ở cháu mình di thể cạnh, vẻ mặt hoảng hốt. Triệu Trường Không nhìn về phía Loan Diễm Y Lìa, "Sau đó ngươi định làm như thế nào?" Cái này Hắc Phong trại khẳng định còn có dư nghiệt, hơn nữa bọn họ cùng Ngũ Độc giáo có liên quan, sau này hai người chúng ta rời đi, tất nhiên sẽ còn nên đón trả thù. Loan Diễm Y Lìa nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nàng xoay người xem Triệu Trường Không, "Ngươi nói một cái điều kiện đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết Hắc Phong trại, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi." Nghe đối phương lời nói này, Triệu Trường Không đột nhiên cười, quả thật điều kiện gì cũng đáp ứng. Chương 241, tập kích Hắc Phong trại. Chương 241, tập kích Hắc Phong trại. Chú ý tới Triệu Trường Không không có ý tốt nét mặt, Loan Diễm Y có chút khẩn trương, tránh được Triệu Trường Không ánh mắt. Dĩ nhiên, điều kiện không thể quá mức, được ở ta có thể làm được điều kiện tiên quyết. Triệu Trường Không nói, điều kiện của ta chính là ngươi đừng có lại tức giận. Loan Diễm Y liền nguy biện, ta không có tức giận, ngược lại hai người chúng ta không quen, ngươi bỏ xuống ta cũng là bình thường. Vậy ta thay cái điều kiện. Loan Diễm Y liền lại liếc về Triệu Trường Không một cái, ngươi cũng đã nói ra, tự nhiên không thể đổi ý. Ngươi không phải không tức giận sao? Ta bây giờ tức giận. Triệu Trường Không không còn gì để nói, không nghĩ tới cái này Loan Diễm Y còn có an vạ một mặt. Thấy được Triệu Trường Không chịu thiệt dáng vẻ, Loan Diễm Y trong lòng thư thái rất nhiều. Hướng ngoài thôn đi tới, đi thôi, thời gian cũng không sớm, không phải cái này Hắc Phong trại người đợi không được bọn họ trở về, tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Triệu Trường Không chỉ đành đi theo. Về phần cái này Hắc Phong trại vị trí hiện thời, trước tộc trưởng liền nhắc qua, vượt qua trước mặt núi lớn, cái này Hắc Phong trại ngay tại tòa kia núi giữa sườn núi vị trí. Hai người xuyên qua trên đường nhỏ núi, đi mấy canh giờ, rốt cục thì đi tới đỉnh núi. Nhìn về phía trước giữa sườn núi, quả nhiên có một chỗ thiên nhiên nền tảng. Mà ở cái đó thiên nhiên nền tảng phía sau, thời là một cái cực lớn hang núi. Xem trên bình đài kiến trúc, Triệu Trường Không khẽ cau mày, cái này không đúng lắm. Một bên Loan Diễm Y liền hỏi, có cái gì không thích hợp? Triệu Trường Không chỉ chỗ hang núi kia, ngươi nhìn cái sơn động kia, rõ ràng là một cái rất tốt huyệt động thiên nhiên, nhưng là những kiến trúc này lại xây dựng ở trên bình đài, hơn nữa ngươi phát hiện không có, cái sơn động kia cửa vẫn còn có mười mấy người canh giữ. Loan Diễm Y liền nhìn, nói không chừng bọn họ liền thích ở tại bên ngoài, không thích ở tại hang núi đâu. Vậy cũng không đến nỗi ở một cái sơn động bên ngoài bố trí trận pháp đi. Nơi đó có trận pháp. Triệu Trường Không gật đầu. Loan Diễm Y suy đoán nói, chẳng lẽ trong cái sơn động này có cái gì nhận không ra người bí mật, hoặc là ẩn giấu cái gì bảo tàng? Chúng ta vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nói, Triệu Trường Không triệu hoán ra tượng đá, nhanh chóng hướng giữa sườn núi nền tảng phong tới. Có cái này hai ngồi tượng đá ở, đối phó những thứ này thổ phỉ, hay là dư xài. Lúc này, trong sơn trại một căn trong một lâu, một kẻ nam tử mặt mũi bầm dập nằm song xoài trên giường êm. Ai đu, đau. Ngươi mẹ nó cấp lao tử nhẹ một chút. Nam tử tức giận mắng. Một nữ tử lẩy bà lẩy bẩy ngồi chồm hổm dưới đất, vén lên tấm thảm cấp tên nam tử kia đổi thuốc. Ngồi ở bên cạnh một vị nam tử có chút không vui, ngươi quỷ kêu chỗ gì? Không phải là thay cái thuốc sao? Đổi thuốc nam tử phẫn nộ chính là hét, ngươi mẹ nó bị cắt của quý thử một chút, ta nhìn ngươi gọi so lão tử còn lợi hại hơn. Nữ tử đổi thuốc không cẩn thận đụng phải nam tử vết thương. Ai u? Phanh. Nam tử một cước đá vào nữ tử trên thân, đưa nàng gạt ngã trên đất, ngươi mẹ nó không muốn sống phải không? Nữ tử hoảng hốt quỳ dưới đất, tam đưa ra, nô tỳ biết lỗi, van cầu ngài tha nô tỳ đi. Ngồi ở một bên nam tử khoát tay một cái, đi ra ngoài. Cảm ơn nhị đưa ra. Nữ tử hoảng hốt đứng dậy, thối lui ra khỏi căn phòng. Mẹ nó, lao tử tỷ nữ muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào, ngươi mẹ nó nhiều chuyện cái gì? Nhị đương gia cao mày nhìn đối phương một cái, không có của quý lại mẹ nó không phải không đầu óc, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, đại ca đến bây giờ cũng chưa trở lại sao? Đây chính là đã qua cả đêm. Tam đương gia đầy mặt không thèm, đại ca thế nhưng là linh huyền cảnh tu vi, cái đó con quỷ nhỏ bất quá chỉ có khai khiếu cảnh, nàng tại sao có thể là đại ca đối thủ, nói không chừng là bọn họ đã sớm trốn, sau đó đuổi bọn họ dùng chút thời gian mà thôi. Nhị đương gia sắc mặt nghiêm trọng, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Ta nhìn ngươi chính là nhàn. Phanh. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo bóng người bay thẳng đi qua, trong nháy mắt đập vào trước mặt bọn họ bàn ghế bên trên. Bàn ghế lúc này chia 5 x 7. Nhị đương gia thông suốt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chuyện gì xảy ra? Phanh. Một giây kế tiếp, chỉ thấy mặt đất chấn động, bọn họ vị trí lầu gỗ trực tiếp bị đập nát, một cái cực lớn tượng đá xuất hiện ở hai người trước mặt. Nam song xoài trên giường êm tam đương ra, hù dọa lật người lên, cũng không đoái hoài tới trên người mình đau nhức, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn xem xuất hiện trước mặt tượng đá, đây là vật gì? Nhị đương gia đáp lại nói, ta làm sao biết? Bất kể như thế nào, nhất định phải coi trọng trong sơn động vật, giết chết nó. Nói, nhị đương gia rút ra trường kiếm, hướng tượng đá thân thể chém tới. Cái khác thổ phỉ cũng rối rít chạy tới. Thế nhưng là, để bọn họ tuyệt vọng chính là, mặc kệ bọn họ dùng lực như thế nào, thậm chí cũng không thể ở nơi này tượng đá bên trên lưu lại bất kỳ dấu vết. Tam đương gia mặt mũi dữ tợn, cố nén vết thương đau đớn, mẹ nó, vật này căn bản không đánh nổi a. Phanh! Tượng đá một cước đá hướng đám người, mấy đạo nhân ảnh bay ra ngoài, lúc này liền không có động tĩnh. Lại là một quyền, đánh tới hướng nhị đương gia. Ầm! Nhị đương gia ngăn trở một quyền này. Thế nhưng là trường kiếm trong tay không ngờ sụp đổ, mảnh vụn vãi đầy mặt đất. Nhị đương gia bóng dáng té bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không có chút nào do dự, hắn xoay người liền hướng một bên bụi cây phong tới, tính toán trốn đi cái chỗ này. Trước mắt tượng đá, căn bản cũng không phải là hắn có thể dung chuyển. Thấy được nhị đương gia chạy trốn, tam đương gia mặt cũng xanh biếc, chó má, ngươi mẹ nó chạy thật nhanh. Vân vân láo tử. Tam đương gia vừa định trốn đi. Vâng. Tượng đá lại là một quyền đập xuống, hung hăng đập vào tam đương gia trên thân. Tam đương gia cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền mặt không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Về phần cái khác thổ phỉ, thấy được nhị đương gia chạy trốn, cũng là rối rít chạy trối chết. Bất quá, bọn họ những thứ này rất rưởi, căn bản cũng không phải là tượng đá đối thủ, đối phó bọn họ giống như là như chém dưa thái rau đơn giản. Nhị đương gia trong lòng hoảng hốt không dứt, đi tới rừng tây bên, thấy được tượng đá không có đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết lấy ở đâu quái vật, nhất định phải nhanh đi thông báo đại ca. Nói, nhị đương gia xoay người sẽ phải vọt vào rừng cây. Hô, đang ở nhị đương gia bóng dáng xông vào rừng cây một sát na. Một đạo tiếng gió thông suốt vang lên. Nhị đương gia chỉ thấy trước mắt cây cối từng cái một ầm ầm sụp đổ, sau đó chính là một cái cực lớn quả đấm, hướng hắn thông suốt vọt tới. Phanh. Nhị đương gia căn bản là không thể có tránh né, chỉ có thể gồng đỡ đối phương một quyền. Hộ thể bình chướng, trong nháy mắt liền bị tan rã. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhị đương gia trực tiếp ngã xuống mặt đất, chợt đi mười mấy thước khoảng cách lúc này mới dừng lại. Miệng hắn nôn máu tươi không chỉ, sắc mặt tái nhợt, mong muốn đứng lên, lại phát hiện ngực lom xuống, trên người xương toàn bộ đều đã đoạn mất. Chương 242, Ngũ độc giáo kiệt tác chương 242, Ngũ độc giáo kiệt tác nhị đương gia đầy mặt hoảng sợ, nhìn trước mắt rừng cây. Bụi cây một trận động tĩnh cực lớn, một tòa tượng đá đi ra, ở tượng đá phía sau, đi theo hai bóng người. Mà bọn họ chính là Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Vĩ. Triệu Trường Không nhìn một cái to lớn trại, phát hiện trừ những thứ kia bị bắt tới nữ nhân nuốt ở một bên run lẩy bẩy, những thứ kia thổ phỉ đều đã bị tượng đá giải quyết sạch sẽ. Hắn lúc này mới chậm rãi đi tới nhị đương gia trước mặt. Nhị đương gia ánh mắt phẫn nộ, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, các ngươi dám đối với chúng ta Hát Phong trại ra tay, chúng ta đại đương gia trở lại, nhất định sẽ không tha các ngươi. Bịch. Một giây kế tiếp, Triệu Trường Không trực tiếp ném ra một thanh vỡ vụn trường đao ở nhị đương gia trước mặt. Nhị đương gia vẻ mặt bẩn ra, khi hắn thấy rõ ràng Triệu Trường Không vứt ra trường đao sau, sắc mặt chợt biến, đây là đại đương gia vũ khí. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, trong miệng ngươi cái đó đại đương gia đã chết, bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Nhị đương gia đầy mặt khiếp sợ, khó có thể tin xem Triệu Trường Không, điều này sao có thể? Đại đương gia thế nhưng là linh huyền cảnh thực lực, hắn làm sao có thể chết? Ngươi yên tâm, chờ hỏi rõ chuyện, ta cũng biết đưa dưới ngươi đi gặp hắn. Nhị đương gia nói, các ngươi giết đại đương gia, ngươi cũng đã biết chúng ta Hắc Phong trại sau lưng là ai. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không phải là ngũ độc giáo sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sợ bọn họ? Ngươi biết? Nhị đương gia trợn to cả mắt. Triệu Trường Không không có trả lời nhị đương gia vấn đề, mà là chỉ hướng cách đó không xa thạch động, nói cho ta biết, ở trong đó rốt cuộc là thứ gì. Nhị đương gia không chịu nói. Triệu Trường Không một cước dậm ở đối phương gãy lìa cẳng chân, đau đớn kịch liệt, để cho nhị đương gia kêu thảm thiết không dứt. Nhị đương gia hét, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, ta nghe nói có một loại hình pháp, gọi là lăng chỉ, là dùng đao rạch ra đối phương thịt, lại bảo đảm đối phương sẽ không tử vong, để cho đối phương một mực tại trong sự sợ hãi. Nghe nói nhiều nhất một lần là tìm 5,300 đao, ngươi thân là tu giả, nên có thể kiên trì lâu hơn một chút đi. Nghe vậy, nhị đương gia trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ta nói, ta chỉ biết là ở bên trong là ngũ độc giáo làm, trừ đại đương gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Ngũ độc giáo? Triệu Trường Không nhìn về phía thạch động, như có điều suy nghĩ đứng lên. Ta nói đều là lời nói thật, van cầu ngươi giết ta đi. Triệu Trường Không nhìn nhị đương gia một cái, khoát tay một cái. Tượng đá thông suốt một cước rơi xuống, trực tiếp đưa Hắc Phong trại nhị đương gia về tây. Một bên Loan Diễm Ý liễu nhíu mày một cái, làm sao ngươi biết hắn nói có đúng không là thật, cứ như vậy giết hắn? Triệu Trường Không nói, hắn khẳng định không biết bên trong là cái gì, bằng không thì cũng sẽ không ra xong việc đi ra ngoài chạy trốn. Loan Diễm Ý thì cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Trường Không nói có chút đạo lý, dù sao nếu như hắn có thể đi vào thạch động, nhất định sẽ lợi dụng thạch động bình chướng bảo vệ mình, sẽ không hướng rừng cây chạy trốn. Triệu Trường Không đi về phía thạch động, đi thôi, chúng ta vào xem một chút, cái này ngũ độc giáo rốt cuộc ở chỗ này lưu lại bảo bối gì. Loan Diễm Ý đi theo sau lưng, hai người tới thạch động trước. Loan Diễm Ý liền rút ra trường kiếm, chém về phía trước mặt bình chướng. Phanh. Vậy mà bình chướng nhưng chỉ là xuất hiện một chút sóng lớn. Loan Diễm Ý cau mày nói, trận pháp này sợ rằng không dễ phá mở, xem ra thạch động này nên là ẩn giấu không ít thứ. Vừa lúc đó, Triệu Trường không ngón tay bấm niệm pháp quyết, tìm được một vị trí, sau đó trở về một khối vách đá cạnh. Tượng đá một quyền hướng vách đá đập tới. Ầm. Vách đá trong nháy mắt bị đập ra một cái khe hở. Triệu Trường không thấy được, ở nơi này trong khe hở, thình lình cắm một con cờ xí. Mà cái này cũng chính là nơi này trận pháp trận nhãn chỗ. Triệu Trường không thân thủ rút ra cờ xí, đem phá hủy, nguyên bản ngăn ở cửa bình chướng, thông suốt biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi. Triệu Trường không hướng về phía Loan Diễm Y Lệ cười nhạt, hướng trong thạch động đi tới. Loan Diễm Y Lệ ngạc nhiên xem Triệu Trường không, mặc dù Triệu Trường không thu được một vị trận sư truyền thừa, nhưng là lúc này mới bao lâu, không nghĩ tới đối phương đối với trận pháp vậy mà như thế tinh thông. Điều này làm cho Loan Diễm Y Lệ đối Triệu Trường không thân phận là càng thêm tò mò. Bất quá, thấy được Triệu Trường không đã đi vào thạch động, Loan Diễm Y Lệ bước nhanh đi theo. Hai người một trước một sau, đi vào thạch động. Bên trong một mảnh đen nhánh, Triệu Trường không lấy ra một khối tinh thạch, lúc này mới chiếu sáng thạch động. Đây là một cái lối đi, không phát hiện chút gì, chỉ có một cô đặc biệt khó ngửi mùi vị. Loan Diễm Y Lệ nhíu mày một cái, trong này có dược liệu mùi vị, còn có một chút giữa nát mùi vị. Triệu Trường không bưng kín miệng mũi, tiếp tục hướng bên trong đi tới. Không biết đi được bao lâu, rốt cuộc thấy được phía trước xuất hiện một tia sáng. Triệu Trường không thu hồi tinh thạch, hai người cẩn thận một chút hướng có ánh sáng vị trí đi tới. Người nào? Vừa lúc đó, phía trước cuối lối đi, hai bóng người xuất hiện, hướng về phía bọn họ chất vấn. Bởi vì lối đi này cơ hồ là thẳng tắp, có người đến gần, phía trước thủ vệ có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Triệu Trường không đáp lại nói, chúng ta là Ngũ Độc giáo đệ tử, phụ trưởng giáo ra lệnh tới trước. Trường giáo? Nghe vậy, hai tên thủ vệ sửng sốt một chút, ngay sau đó thu hồi nắm chặt cán dao tay. Dù sao, biết Hắc Phong trại cùng Ngũ Độc giáo có liên quan, chỉ có Hắc Phong trại ba cái gia chủ. Trường giáo để cho các ngươi tới nơi này làm gì? Vì sao đại đường gia không có đi vào? Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý Lệ nhân cơ hội tiến lên mấy bước, đi tới thủ vệ trước mặt, sau đó nói, tới lấy mạng chó của các ngươi. Dứt tiếng, hai tên thủ vệ con ngươi đột nhiên co rút lại, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Loan Diễm Y Lệ trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Hai tên thủ vệ không có phản ứng chút nào, cổ chính là bị rạch ra một cái lỗ. Hai người vội vàng bưng kín cổ, mong muốn nói chuyện, vừa lên tiếng, máu tươi dâng trào, trực tiếp ngăn chặn miệng hai người. Bọn họ đầy mặt khiếp sợ, chầm rãi quỳ dưới đất, không có hô hấp. Triệu Trường không cùng Loan Diễm Y Lệ đi ra cuối lối đi. Trước mắt rộng mở trong sáng, là một cái cực lớn huyệt động thiên nhiên, huyệt động bốn phía toàn bộ đều là nhà tù, bên trong còn nuốt không ít bóng người. Một cỗ mùi hôi thối, hôn Triệu Trường không một trận buồn nôn. Giống. Đột nhiên, một tòa trong lồng giam, một đạo bóng người vọt thẳng đi ra, đánh tới nhà tù hàng rào, bọn họ mặt xanh mênh vàng, cả người mọc đầy bọc mủ, ngón tay không ngừng đưa về phía Triệu Trường không hai người. Triệu Trường không thấy được trong lồng giam bóng người, nhất thời bị sợ hết hồn, đây là vật gì? Loan Diễm Y che miệng mũi, cẩn thận xem trong lồng giam bóng dáng, hắn hình như là người. Triệu Trường không nghi ngờ, người? Đây là quái thai. Loan Diễm Y nhìn về phía xung quanh, nên là người, ngươi nhìn xung quanh, gần như đều là người như vậy. Triệu Trường không nhìn, quả nhiên, bốn phía trong lồng giam thấp nhất có mấy trăm tên như vậy quái vật. Loan Diễm Y Lìa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta trước nghe nói Ngũ Độc giáo một mực tại nghiên cứu một loại đem người biến thành con rối thuốc, chẳng lẽ bọn họ thành công? Chương 243, tự gây nghiệt. Chương 243, tự gây nghiệt. Triệu Trường không hơi mẩn ra, cái xác biết đi. Điều này không khỏi làm Triệu Trường không nhớ tới đời trước thấy qua một bộ truyền hình điện ảnh kịch. Loan Diễm Y Lìa nghi ngờ hỏi, cái gì cái xác biết đi? Triệu Trường không khoát tay một cái, không có sao, thuốc gì, cái này không phải là để bọn họ lây một loại virus, đem bọn họ biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật sao? Virus. Loan Diễm Y Lệ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ mới này. Triệu Trường không cũng không có giải thích quá nhiều, mà là chỉ hướng phía trước, đi thôi, nơi này không phải chỉ hai cái này giữ cửa, nên còn có những người khác, bắt người tới hỏi một chút biết ngay. Ừm. Hai người tiếp tục hướng bên trong đến gần. Mà chung quanh trong lồng giam những quái vật kia, khi nhìn đến Triệu Trường không cùng Loan Diễm Y Lệ sau, cũng trở nên mười phần phấn khởi, không ngừng gào thét. Sư Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ đồ này thế nào đột nhiên nóng nảy lên? Đột nhiên, ở Triệu Trường không phía trước khúc quanh, một đạo thanh âm vang lên. Những quái vật này đã không có bất kỳ tư tưởng, chỉ có thấy được con mồi mới có thể nóng nảy. Sư Minh, chẳng lẽ có người xông vào? Mèo. Vừa lúc đó, một đạo trường kiếm đột nhiên đâm đi qua. Nam tử thấy vậy, bóng dáng đột nhiên lui về phía sau, đem theo sau lưng sư đệ đẩy hướng phía trước. Trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Sư đệ khó có thể tin trừng mắt, một giây kế tiếp liền không có động tĩnh. Nam tử nhân cơ hội muốn chạy trốn, thế nhưng là, hắn mới vừa xoay người, một cái liền đụng vào một cái trên trụ đá. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới vừa rồi từ nơi này đi tới thời điểm rõ ràng không có cột đá, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, nam tử nhất thời hù dọa hồn phi phách tán, bởi vì đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là một tòa sẽ động tượng đá. Tượng đá một thanh liền bắt được nam tử, khiến cho đối phương không thể động đậy. Triệu Trường không bóng dáng đi ra, ta hỏi ngươi, những người này đều là các ngươi Ngũ Độc giáo luyện chế ra tới? Nam tử sớm bị sợ vỡ mật, vội vàng gật gật đầu. Nơi này còn có người nào ở? Nam tử nhìn về phía trước vị trí, còn có sư phụ của chúng ta, Ngũ Độc giáo Lục trưởng lão, nơi này chính là hắn phụ trách, những chất thuốc này cũng là hắn nghiên cứu ra được, mang ta đi tìm hắn. Nam tử không dám thất lễ, chỉ hướng phía trước vị trí. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, bọn họ đi tới một chỗ thạch động ngoài cửa. Nơi này để một ít dược thảo, những dược thảo này có đặc biệt thanh trừ mùi là lạ năng lực, bọn họ đi tới nơi này, liền nghe không tới những thứ kia mùi hôi thối. Bên ngoài tình huống gì? Những thứ kia xuất sinh làm sao lại nóng nảy lên? Trong căn phòng, truyền tới một lão giả thanh âm. Nam tử sớm đã bị sợ vỡ mật, hắn không dám nói lời nào. Bên trong gian phòng ông lão khẽ cau mày, đi ra nhà đá. Vậy mà, khi hắn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nhất thời lộ ra lau một cái vẻ âm tàn, nguyên lai là khách tới, nơi này heo tử đã dùng hết rồi, các ngươi tới thật là đúng lúc. Triệu Trường không ánh mắt hài hước, muốn đem chúng ta biến thành quái vật, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi có hay không khả năng kia. Tiểu tử, chỉ bằng thực lực của các ngươi, lão phu một con tay liền có thể đem các ngươi bắt lại. Triệu Trường không ngón tay bấm niệm pháp quyết, tượng đá thông suốt bung ra nam tử, vọt thẳng hướng phía trước tên lão giả kia. Ông lão đầy mặt không thèm, bàn tay vừa mở, một thanh trường kiếm thình lình từ bên trong nhà đá bay ra, rơi vào trong tay lão giả. Hắn căn bản cũng không có đem tượng đá này để ở trong mắt, trường kiếm trong tay chém ra. Oeng! Đang ở tượng đá cùng ông lão trường kiếm đụng chạm trong nháy mắt, một đạo tiếng nổ vang lên. Ông lão bóng dáng lúc này bay ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng vách đá. Từng khối đá rơi xuống, ông lão lộ ra hết sức chật vật. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Không, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có lợi hại như vậy còn dối? Ngươi đem bí pháp nói cho ta biết, ngươi nói gì điều kiện lão phu cũng đáp ứng ngươi." Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, "Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có mệnh biết không?" Ông lão lại cười đứng lên, "Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có cái con rối lão phu chỉ sợ ngươi không được. Ngươi đừng quên, đây là địa phương nào?" Nói, trong tay lão giả thình lình xuất hiện một cái cỡ nhỏ cây sáo. Trong phút chốc, cây sáo thanh âm chói tai trong sơn động vang lên. "Giống." Ngoài cửa hang, từng trận tiếng gào thét vang lên. "Oeng!" Ngay sau đó, chính là những thứ kia nhà tù bị đụng nát thanh âm, còn có những thứ kia không ngừng tiếp theo tiếng bước chân. Ông lão nhếch miệng lên, "Tiểu tử, lão phu ở cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra bí pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Nam mơ." Triệu Trường Không trong tay cờ xí bung lên, tượng đá trong nháy mắt xông về ông lão, một quyền trực tiếp đập vào ông lão ngực. Ông lão lần nữa đánh về phía vách đá, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mà lúc này đây, những quái vật kia cũng vọt tới. Thấy được những quái vật kia, bị Triệu Trường Không bức trên mặt đất nam tử mặt hoảng sợ, còn không đợi hắn chạy trốn, cũng đã bị những quái vật này bao phủ. Về phần Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Y Liễu, thời là vọt vào thạch động. Tượng đá nhanh chóng ngăn ở thạch động bên ngoài, cứ việc những quái vật kia số lượng đông đảo, nhưng là tượng đá vừa đúng ngăn ở cửa, những quái vật này căn bản hướng không tiến vào. Kẽ xuống đất ông lão, thấy được chung quanh quái vật, sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh. Hắn vội vàng đưa tay mong muốn nắm lên rơi xuống đất cây sáo. Thế nhưng là, không đợi hắn bắt được cây sáo, một trương dữ tợn khủng bố mặt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, chung quanh đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quái vật, toàn bộ nhìn về phía ông lão. A! Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền tới ông lão kêu thảm thiết thanh âm. Loan Diễm Y thì xuyên thấu qua khe hở, thấy được bên ngoài thảm thiết một màn, trầm giọng nói, đây cũng là chính hắn tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá, Triệu Trường Không lại không có tâm tư đi nhìn tình huống bên ngoài, bởi vì hắn đang tìm thạch động ngoài ra xuất khẩu. Dù sao bên ngoài mấy trăm con quái vật, coi như bọn họ có thể xông ra, chỉ sợ cũng được tiêu hao không ít khí tinh thạch. Quả nhiên, thời gian không phụ người để tâm, Triệu Trường Không thật đúng là ở nơi này trong thạch động, tìm được một gian căn phòng bí mật. Triệu Trường Không mở ra căn phòng bí mật, bên cạnh mặt tường xuất hiện một cái không gian. Quan sát một chút tình huống, Triệu Trường Không đi vào, Loan Diễm Ý đi thời là theo sau lưng. Bọn họ phát hiện, trong này rốt cuộc lại là một cái thiên nhiên động rộng rãi. Hơn nữa nơi này còn có một chút cái dương. Triệu Trường Không mở ra sau, phát hiện những thứ này trong dương, toàn bộ đều là một ít dược liệu. Mặc dù không phải phi thường danh quý, nhưng là những dược liệu này cũng có giá trị không nhỏ. Ngươi nhìn. Loan Diễm Ý liền đột nhiên nhìn về phía một giờ nũ thạch, mặt bộ dáng kiếp sợ. Triệu Trường Không nhìn, phát hiện cái chung này nũ thạch phía dưới, thình lình hận đến ở nơi này thạch nũ phía dưới, thình lình dài một mũi thực vật căn hệ vây lượn ở thạch nũ chung quanh, tản ra điểm một cái kim quang. Đây là. Loan Diễm Ý liền lúc này nói, đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn. Cái gì? Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn? Triệu Trường Không mặt khiếp sợ, không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này tìm được bản thân cần linh dược. Chương 244, không ở Bình Thành. Chương 244, không ở Bình Thành. Loan Diễm Ý liền gật đầu, không sai, đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn, nó sinh trưởng ở cực kỳ ẩm ướt nơi, hấp thu tinh hoa nhật nguyện, 10 năm mới có thể sinh trưởng một thốn, nhìn điều này Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn, nên đã có lâu đến ngàn năm. Triệu Trường Không đầy mặt kinh ngạc, vây quanh Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn tử tế quan sát, thở dài nói, không nghĩ tới Ngũ Độc Giáo lại vẫn ẩn giấu loại bảo bối này vẫn. Loan Diễm Ý liền giống vậy nghi ngờ, đích xác để cho người rất nghi ngờ, theo đạo lý một kiện bảo bối như vậy, Ngũ Độc Giáo đã sớm nên cầm đi mới là, không nên sẽ cất giữ trong cái chỗ này. Triệu Trường Không suy đoán nói, chỉ có một loại giải thích. Cái gì? Chính là cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn chỉ có lao đầu kia tự mình biết. Ý của ngươi là, đây là hắn cố ý giấu giếm, Ngũ Độc Giáo cũng không biết chuyện này. Không phải lấy cái đó trưởng giáo tính tình, không thể nào đem như vậy linh dược lưu lại nơi này loại địa phương. Loan Diễm Ý liền gật gật đầu, cảm thấy Triệu Trường Không suy đoán vẫn còn có chút có thể. Dù sao như vậy linh dược xuất thế, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ Cửu Châu đại lục chấn động, cái đó Ngũ Độc Giáo trưởng giáo không thể nào đem những linh dược này lưu lại nơi này cái địa phương. Triệu Trường Không đưa tay đến gần Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn, đem quanh quần ở thạch nhũ bên trên căn hệ toàn bộ lấy xuống. Một cỗ linh khí nồng nặc, để cho Triệu Trường Không kinh mạch cũng ở đây hơi rung chuyển. Không dám thời gian dài cầm ở trong tay, Triệu Trường Không đem bỏ vào trong túi càn khôn. Loan Diễm Ý thì hỏi, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Căn đối kinh mạch chữa trị có kỳ hiệu, bây giờ ngươi đã tìm được 2 cây linh dược, còn dư lại 5 cái linh dược, ngươi sau này có tính toán gì? Ta chuẩn bị đi một chuyến Kỳ Liên Sơn Dược Vương Cốc. Bách Thảo Hối đã kết thúc, ngươi đi Dược Vương Cốc làm gì? chẳng lẽ ngươi còn tính toán giả mạo Dược Vương Cốc cốc chủ nhi tử? Dược Vương Cốc thực lực hùng hậu, nơi đó sẽ phải có ta cần linh dược, coi như không có, có thể cũng sẽ có một ít đầu mối. Loan Diễm Y lìa liếc mắt một cái Triệu Trường Không, xem ở ngươi không có tu vi, khí tinh thạch lại tiêu hao sắp xỉ mức, ta liền hộ ngươi tiến về Dược Vương Cốc một chuyến, nói không chừng xem ở chúng ta quy linh có mức, Dược Vương Cốc có thể giúp ngươi tìm được một ít linh dược. Triệu Trường Không cười nhạt, hướng Loan Diễm Y lìa chắp tay, vậy thì đa tạ Loan cô nương. Loan Diễm Y lìa nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi chớ hiểu lầm, ta là xem ở ngươi giúp những thôn dân kiếm mức, đừng cho là ta sẽ tha thứ ngươi bỏ lại ta chuyện này. Triệu Trường Không mặt bất đắc dĩ. Hai người trong sơn động tìm tòi một phen, tìm được không ít dược liệu quý giá, những thứ này đối Triệu Trường Không cũng không có cái gì dùng, cho nên liền toàn bộ để cho Loan Diễm Y lìa mang đi. Sau đó, hai người ở hang núi ngoài ra một bên, tìm được một cái đi thông bên ngoài sơn động ẩn nút lối đi. Loan Diễm Y lìa mặt lo âu, nếu chúng ta cứ như vậy rời đi, những quái vật kia nếu là chạy đi, sợ là sẽ phải tạo thành phiền toái không nhỏ. Triệu Trường Không suy nghĩ một chút, vậy thì đưa chúng nó toàn bộ dẫn vào cái sơn động này, đóng cửa toàn bộ lối đi, đưa chúng nó vây ở chỗ này. Loan Diễm Y lìa gật đầu. Dù sao những quái vật kia số lượng đông đảo, mong muốn hoàn toàn chém giết, chỉ dựa vào hai người bọn họ là căn bản không đủ. Triệu Trường Không khống chế tượng đá tiến vào động rộng rãi. Nguyên bản chật chội ở bên ngoài quái vật chen chúc tới, đang đóng lối đi cửa đá sau, Triệu Trường Không thu hồi tượng đá, mang theo Loan Diễm Y từ lối đi hẹp rời đi. Khi bọn họ từ lối đi ra, sắc trời đã tối dần. Chặn lại lối đi, hai người lúc này mới tiếp tục hướng phương nam mà đi. Trải qua một đêm buôn ba, hai người rốt cuộc rời đi Hắc Phong trại phạm vi. Triệu Trường Không đã sớm mệt mỏi không được, ngồi xuống uống một hớp, hướng Loan Diễm Y để hỏi, "Loan cô nương, chúng ta bây giờ đi Dược Vương Cốc phải bao lâu?" Loan Diễm Y Lìa nhìn một chút tình huống xung quanh, rơi vào trầm tư. Triệu Trường Không nghi ngờ, "Thế nào?" Loan Diễm Y Lìa đôi mi thanh tú khẽ đau, "Kỳ thực ta cũng là lần đầu tiên rời đi Quy Linh Cốc, đây là địa phương nào, khoảng cách Dược Vương Cốc có bao xa, ta cũng không rõ ràng lắm." "A, ngươi không có đi qua Dược Vương Cốc?" Triệu Trường Không ngơ ngác, ngạc nhiên xem Loan Diễm Y Lìa. Loan Diễm Y Lìa mặt nhỏ có chút đỏ, "Trước đại sư huynh đi qua mấy lần, ta là theo chân đại sư huynh cùng đi ra tới, ta cho là ngươi biết." Triệu Trường Không khẽ miệng không nhịn được có quắc mấy cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Thái Dương, sau đó lấy ra nhánh cây, ngồi trên mặt đất hoạn. Một lát sau, Triệu Trường Không chỉ hướng một cái phương hướng, bên này là phương nam, nhưng là chúng ta từ Vu Kỳ Sơn mạch sau khi đi ra, vận hướng đông mà đi, cho nên nếu như ta không có đoán sai, Dược Vương Cốc nên là ở nơi này phương hướng. Loan Diễm Y thì xem không hiểu Triệu Trường Không bức họa đồ án, nhíu mày một cái, ngươi xác định là cái phương hướng này? Triệu Trường Không giang tay ra, không xác định, nhưng là ngươi còn có phương pháp nào khác? Loan Diễm Y thì không nói thêm gì nữa. Triệu Trường Không đứng dậy, hướng hắn chỉ chỗ phương hướng đi tới, đi thôi, nếu như có thể gặp phải người qua đường, có thể hỏi một chút bọn họ, chúng ta luôn có thể đi tới Dược Vương Cốc. Loan Diễm Y chỉ đành đi theo. Bình Thành, một chỗ bên trong trạch viện, mấy đạo nhân ảnh bước nhanh đến. Ở trạch viện trong lương đình, ngồi một lão giả. Ông lão đang uống trà, thấy có người tới, mở miệng hỏi thăm, người nhưng có tìm được? Mấy tên người trung niên mặt xấu hổ, không người nói, hồi bẩm trưởng giáo, cho đến bây giờ cũng không tìm được hai người kia, hơn nữa. Cầm đầu người trung niên có chút muốn nói lại thôi. Ông lão cao mày hỏi, hơn nữa cái gì? Hơn nữa ta bên này nhận được tin tức, Nho viện đã có người đem tin tức chuyển tới Thượng Kinh Thành, quốc tử giám sai phái một vị phu tử tới trước, ít hôm nữa đem đến Bình Thành. Một bên người trung niên trầm giọng nói, trưởng giáo, những người đọc sách này quá đáng ghét, không bằng chúng ta trực tiếp tàn sát Nho viện. Lời mới vừa nói người trung niên lạnh lùng nói, ngươi đây là tính toán để chúng ta Ngũ Độc giáo cùng toàn bộ Đại Diên quốc là đi sao? Tàn sát Nho viện học sinh, 10 đầu cũng không đủ ngươi chém. Không phải là Nho viện sao? Chờ chúng ta dược nhân luyện chế thành công, sau này toàn bộ Đại Diên cũng phải nghe lệnh của chúng ta Ngũ Độc giáo, sẽ còn sợ hai chỉ có một cái quốc tử giám. Vậy cũng phải chờ sau khi thành công, bây giờ Hắc Phong trại bên kia thế nhưng là không có tin tức chuyển tới. Ông lão mở miệng lần nữa, thông báo tất cả mọi người rút lui Bình Thành. Nghe được câu này, nguyên bản cãi vã hai người nhất thời ngừng lại. Cầm đầu người trung niên không người hỏi, trưởng giáo, chẳng lẽ hai người kia chúng ta không tìm? Ông lão buông xuống chung trà, bây giờ đi qua lâu như vậy còn không có tìm được hai người bọn họ, nói rõ bọn họ đã sớm không ở Bình Thành. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Người trung niên nói, trưởng giáo, Bình Thành bốn cái cửa thành đều bị chúng ta nắm giữ, bọn họ làm sao có thể rời đi Bình Thành? Ông lão liếc về người trung niên một cái, vậy ngươi ngược lại nói một chút, bọn họ ở địa phương nào? Người trung niên yên lặng, nếu như hắn biết, đã sớm mang theo hai người bọn họ đi tới nơi này, làm sao lại tay không mà về? Mới vừa rồi Từ Phong nói không sai, chúng ta bây giờ không liền cùng quốc tử giám là địch, thông báo tất cả mọi người rời đi Bình Thành. Chương 245, dược nhân chương 245, dược nhân nặc. Đám người liền vội vàng không người đáp lại. Mọi người ở đây tính toán lúc rời đi, ông lão gọi lại đối phương, Từ Phong. Trưởng giáo. Từ Phong vội vàng đi tới trước mặt lão giả, thái độ mười phần cung kính. Ngươi đi một chuyến Hắc Phong trại, để cho tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, năm đó chúng ta Ngũ Độc giáo chỗ gặp hết thảy, là thời điểm để cho những người kia trả giá thật lớn. Nặng, ta cái này đi một chuyến Hắc Phong trại, bất quá trưởng giáo, hai người kia nếu là đã rời đi Bình Thành, chúng ta lại nên như thế nào tìm? Ông lão ánh mắt híp lại, bọn họ cho là mình có thể chạy thoát, bọn họ hay là quá coi thường những người kia tham lam. Ý của ngài là? Tràn ra tin tức, liền nói Quy Linh Cốc Loan Diễm Y đi cùng một cái nam tử thần bí, tiến vào thượng cổ bí cảnh, thu được thượng cổ truyền thừa cùng với chân quý linh dược cùng khí tinh thạch. Từ Phong đầy mặt khiếp sợ, trưởng giáo, nếu là như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người đều muốn tìm bọn họ tìm được bà bối? chính là làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta liền quan sát, ngồi thu ngư ông thủ lợi, bọn họ đấu càng hung ác, đối với chúng ta mà nói, càng là tin tức tốt. Từ Phong lúc này mới chợt hiểu hiểu ông lão dụ ý, lúc này chắc tay, hay là trưởng giáo lợi hại, ta liền đi làm ngay, nhất định khiến tin tức này mau sớm truyền đi. Ông lão gật gật đầu. Từ Phong thời là bước nhanh thối lui ra khỏi sân. Ông lão thấy được Từ Phong rời đi, nhếch miệng lên lau một cái độ cong, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cùng thiên hạ là địch, các ngươi còn có thể trốn địa phương nào? Từ Phong rời đi sân sau, liền thấy được mấy tên trưởng lão đang đứng ở bên ngoài phủ. Thấy được Từ Phong đi ra, mấy người nhìn nhau, bước nhanh về phía trước, "Từ trưởng lão, trưởng giáo cũng nói cho ngươi những chuyện gì?" Từ Phong ngược lại không có đánh đố, hắn đem trưởng giáo để cho hắn phân tán tin tức nói ra. Mấy người đều là sửng sốt một chút, cứ như vậy, chúng ta Ngũ Độc giáo bảo bối chẳng phải là muốn công bố cho mọi người? Đúng thế, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là chúng ta Ngũ Độc giáo tổn thất. Từ Phong lại đem trưởng giáo câu nói kế tiếp nói ra. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Bất quá bọn họ vẫn là có chút lo âu. Dù sao một khối khí tinh thạch là có thể đưa tới sóng to gió lớn, chớ nói chi là mấy chục khối thậm chí trên trăm khối khí tinh thạch cùng với linh dược. Tin tức này vừa ra, sợ rằng toàn bộ Cửu Châu cũng phải chấn động. Đây chính là trưởng giáo ý tứ, các ngươi đi phân tán tin tức, trưởng giáo còn an bài ta đi làm chuyện nào khác. Nghe vậy, đám người chỉ đành gật đầu rời đi. Mà Từ Phong thời là nhanh chóng đi trước Hắc Phong trại nơi ở làm Từ Phong đi tới Hắc Phong trại thời điểm, đã là đến trạm vào tối. Nơi này khoảng cách Bình Thành 4 cũng không phải là rất xa, huống chi Từ Phong còn là một vị linh huyền cảnh cường giả. Bất quá, còn không có đến gần Hắc Phong trại, Từ Phong chân mày lại như cũng nhíu lại, bởi vì Từ Phong có thể rõ ràng ngửi được không khí này trong nồng nặc mùi máu tanh, tốc độ của hắn không khỏi tăng nhanh một ít. Vậy mà đang ở hắn đi tới Hắc Phong trại ngoài cửa lúc, một màn trước mắt để cho hắn cái này giết người vô số Ngũ Độc giáo trưởng lão cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Phong trại cổng đã sớm không thấy tung tích, những thứ kia lầu gỗ cũng toàn bộ sụp đổ, thi thể đầy đất cùng vết máu, trong không khí xen lẫn máu tanh cùng giữa nát mùi khó ngửi. Từ Phong bóng dáng chợt lóe đi tới trung gian, nhìn về phía mặt đất một cái thi thể. Thi thể nằm trên mặt đất, vị trí giữa đã bị đập thành nát bét bùn, chỉ có đầu cùng bàn chân còn bảo tồn đầy đủ. Bất quá, đối phương nét mặt lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Từ Phong sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì đối phương hắn nhận được, chính là cái này Hắc Phong trại tam đương gia. Ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, cuối cùng lại ở một cái cự thạch trước, tìm được một người bóng dáng. Từ Phong cau mày, tam đương gia cùng nhị đương gia đều ở đây, vì sao không thấy đại đương gia bóng dáng? Hắn đã đem tình huống chung quanh cũng nhìn một lần, phát hiện chung quanh cũng không có thấy được Hắc Phong trại đại đương gia bóng dáng. Vậy mà khi hắn bóng dáng đi tới bên ngoài sơn động lúc, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn tình lình phát hiện, nguyên bản ở ngoài cửa bình chướng vậy mà đã biến mất không còn tăm hơi. Từ Phong bước nhanh đi vào, lối đi tối thui trong cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có kia chán ghét mùi vị để cho hắn nín thở. Rất nhanh, khi hắn đến cuối lối đi lúc, không ngờ phát hiện, lối đi này trong hai tên thủ vệ đã sớm chết thảm tại chỗ. Điều này làm cho Từ Phong trong lòng có một tia dự cảm xấu. Từ Phong đi vào động rộng rãi, phát hiện nơi này nhà tù vậy mà toàn bộ bị phá hư, mà bên trong những dược nhân kia vậy mà cũng toàn bộ không thấy tung tích. Không tốt, xảy ra chuyện. Từ Phong rút ra trường kiếm, nhanh chóng đi vào bên trong. Hai tên đệ tử bóng dáng, còn có bị gặm ăn hầu như không còn trưởng lão, ngã vào trong vũng máu. Từ Phong mí mắt giật giật, những thuốc này người thế nhưng là bọn họ Ngũ Độc giáo tâm huyết, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhất định phải mau sớm thông báo trưởng giáo. Nói, Từ Phong liền muốn rời đi hang núi. Vậy mà, đang ở Từ Phong muốn rời khỏi lúc, một bên trong thạch phòng lại chuyển tới đụng thanh âm. Từ Phong khẽ to mày, hắn xoay người nhìn về phía nhà đá, đi vào sau, phát hiện nhà đá này bên trong cũng không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, lại là một trận đụng thanh âm vang lên. Từ Phong ánh mắt rơi vào trên vách đá. Hắn thình lình phát hiện, thanh âm này lại là từ vách đá bên trong truyền tới. Từ Phong đến gần vách đá. Phanh phanh phanh. Thanh âm càng thêm rõ ràng, cái này cũng ứng chứng Từ Phong suy đoán, thanh âm này quả nhiên là từ vách đá bên trong truyền tới. Từ Phong rút ra trường kiếm, linh lực trong cơ thể rót vào bên trong trường kiếm, một kiếm chém ra. Ầm. Vách đá ầm ầm bị kiếm khí chém sụp. Một trận bụi mù bay lên, Từ Phong chậm rãi hướng thạch động đến gần, đồng thời cảnh giác quan sát phía trước tình huống. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy một đạo bóng người hướng hắn vọt tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Từ Phong một kiếm quét ngang, kiếm khí thông suốt mà đi, đem bóng người trước mặt trực tiếp chém thành hai nửa. Trung quanh khói mù cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán, nhưng là mặt đất lại hơi run rẩy lên, nhất là trước mặt, một cỗ mùi tanh hôi càng ngày càng gần, tiếng gào thét cũng càng ngày càng nhiều. Từ Phong tựa hồ là trong lúc bất chợt hiểu cái gì, bóng dáng nhanh chóng về phía sau rút lui. Thế nhưng là hết thảy đã chậm, mặt đất bị chém thành hai nửa, bóng người đưa tay bắt được Từ Phong trường bảo, Từ Phong một kiếm chém đứt áo bảo. Bóng người trước mặt mãnh liệt mà tới, trung trung điệp điệp bóng người trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Từ Phong linh lực phóng ra ngoài, kiếm khí ở xung quanh hắn tạo thành bình chướng, ngăn cản lại người trung quanh ảnh công kích. Hắn nhìn về phía trung quanh, ánh mắt hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện trung quanh những bóng người này chính là bọn họ Ngũ Độc giáo luyện chế dược nhân. Và anh, Từ Phong trường kiếm đâm về phía mặt đất, mãnh liệt kiếm khí hướng bốn phía quyết tán, đem những dược nhân kia đẩy lui mấy thước khoảng cách. Thấy cảnh này, Từ Phong xoay người liền hướng bên ngoài sơn động phóng tới. Chương 246, Thanh Thạch Trấn. Chương 246, Thanh Thạch Trấn. Nhưng là chúng quanh dược nhân số lượng thật sự là quá nhiều, Từ Phong bóng dáng rất nhanh liền bị những thuốc này người vây bắt đứng lên. Bọn họ không có bất kỳ cảm giác đau, tốc độ cùng lực lượng cũng khá là khủng bố. Mặc dù Từ Phong bằng vào thực lực của tự thân chém giết không ít dược nhân, thế nhưng là vẫn bị một ít dược nhân xông phá phòng ngự, cắn lấy trên cánh tay của hắn.
A!
Từ Phong kêu thảm một tiếng, dùng sức lột xuống da của mình. Hắn rất nhanh phát hiện, những thứ này da lại đang nhanh chóng biến thành màu đen, một cỗ khí đen lại đang hướng thân thể của hắn lan tràn. Đây là độc thi. Từ Phong lúc này một thân mồ hôi lạnh. Nếu là bị cái này độc thi đánh vào tâm mạch, chỉ sợ hắn cũng phải biến thành người này không giống người quỷ không giống quỷ vật. Từ Phong cắn răng, một kiếm đem cánh tay của mình chém gục. Sau đó toàn lực một kiếm chém ra, ở trước mặt của hắn vọt ra khỏi một con đường máu. Hắn xông vào hang núi, dùng sức đem hang núi rung sụp. Khi hắn từ trong sơn động lao ra sau, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều đang run rẩy. Cho dù hắn là một vị linh huyền cảnh cường giả, cũng bị những thuốc này người dạy vào chật vật không chịu nổi, thậm chí thiếu chút nữa vẫn lạc đến đây. Hắn không dám chậm trễ chút nào, kéo trọng thương thân thể, nhanh chóng rời đi Hát Phong trại. Hắn phải đem nơi này phát sinh hết thảy, mau sớm nói cho trưởng giáo. Mà lúc này, Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý Liễu đã rời đi dãy núi này, tiếp tục hướng nam mà đi. Trải qua hai ngày trèo non lội suối, Triệu Trường không đã đến thân thể cực hạn. Dù sao hắn hiện tại không có bất kỳ tu vi. Ở đêm rất khuya, bọn họ ở xuyên qua một dòng sông sau, rốt cục thì thấy được một chỗ tọa lạc tại bờ sông trấn nhỏ. Triệu Trường không xem trấn nhỏ trên tường thành tên, Thanh Thạch Trấn, chúng ta rốt cuộc tìm được nơi có người ở, hôm nay có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Loan Diễm Ý Liễu nhìn một cái Triệu Trường không bị bạc đi dày, thậm chí còn có thể thấy được một ít vết máu. Có chút không đành lòng hỏi, chân của ngươi không có sao chứ? Triệu Trường không túi đầu xem giày của mình, ngược lại nếu là đi tiếp nữa, cái này hai cái chân nhất định phải phế. Loan Diễm Y Lìa đem chuôi kiếm của mình đưa cho Triệu Trường không. Triệu Trường không sửng sốt một chút, bắt lại sẽ còn dễ chịu hơn một ít. Nghe vậy, Triệu Trường không cũng không khách khí, lấy tay bắt lại chuôi kiếm, tháo bỏ xuống trên người mình phần lớn lực lượng. Triệu Trường không cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ như vậy đi vào Thanh Thạch Trấn. Bất quá, để cho Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này Thanh Thạch Trấn như vậy xa xôi trấn nhỏ, tựa hồ lại có vẻ có chút đặc biệt náo nhiệt. Cho dù đã đến trạm vào tối, cũng không có thiếu người ở nơi này trong tiểu trấn đi xuyên. Triệu Trường không hơi kinh ngạc, cái này Thanh Thạch Trấn tại sao lại có nhiều người như vậy? Loan Diễm Y Lìa lắc đầu một cái, nàng cũng không rõ ràng lắm. Theo đạo lý, loại địa phương này trấn nhỏ sẽ không có cái gì nhân tài đối. Thậm chí những thứ kia hàng trà trong cũng ngồi đầy người. Loan Diễm Y Lìa quan sát chốc lát, nhíu mày một cái, bọn họ không phải Thanh Thạch Trấn, mà là một ít tu giả. Tu giả? Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút, cái này xa xôi trong Thanh Thạch Trấn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu giả? Loan Diễm Y Lìa sắc mặt có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ những người này là ngũ độc giáo? Triệu Trường không lắc đầu, hẳn không phải là. Nếu như bọn họ là ngũ độc giáo người, chỉ sợ sớm đã ra tay với chúng ta. Vừa lúc đó, hàng trà trong một nhóm tu giả đem ánh mắt toàn bộ rơi vào Triệu Trường không cùng Loan Diễm Y Lìa trên thân. Loan Diễm Y Lìa thấp giọng nói, bọn họ giống như đang nhìn chúng ta. Triệu Trường không tự nhiên cũng chú ý tới, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một cỗ sát ý đứng lại. Đang ở hai người sắp cách xa hàng trà thời điểm, một đạo giọng nam gọi bọn họ lại. Triệu Trường không dừng bước. Loan Diễm Y Lìa vẻ mặt hơi ngẩn ra, một con thon thon tay ngọc đã giữ tại trên chuôi kiếm. Không khí cũng tại lúc này trở nên dị thường khẩn trương. Triệu Trường không xoay người nhìn về phía hàng trà, phát hiện một kẻ nam tử đang nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, vội vàng hỏi thăm, ngài mới vừa là đang gọi chúng ta. Nam tử hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Loan Diễm Y Lìa cau mày, mới vừa tính toán mở miệng, Triệu Trường không lại giành nói trước, đại ca, ta gọi Triệu Thanh, nàng là ta vợ, gọi Tiểu Phong. Loan Diễm Y Lìa ngẩn người, ngay sau đó khó hiểu bấm Triệu Trường không cánh tay. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Trường không cái này không thể nghi ngờ chính là ở chiếm tiện nghi của nàng. Triệu Trường không sắc mặt trở nên rất khó coi, bất quá vẫn là cố nén không có kêu thành tiếng. Nam tử vẫn vậy có chút hoài nghi, đi tới Triệu Trường không trước mặt, đưa tay trực tiếp bắt được Triệu Trường không một con thủ đoạn. Loan Diễm Y Lìa thấy vậy, mới vừa tính toán ra tay, nhưng là bị Triệu Trường không cái tay còn lại cấp nhân xuống tới. Triệu Trường không làm bộ như mặt hoảng hốt dáng vẻ, đại ca, ngài đây là. Nam tử rất nhanh liền bung ra Triệu Trường không thủ đoạn, không tiếp tục để ý tới Triệu Trường không hai người, xoay người đi vào hàng trà. Mẹ nó, cái này đều đã là thứ bao nhiêu cái, còn chưa phải là hai người kia. Chẳng lẽ bọn họ từ những địa phương khác đi? Ai biết được, cái này phương biên mười mấy dặm chỉ có cái này cái trấn, nếu như bọn họ đi tới, nhất định sẽ tới Thanh Thạch Trấn, tiếp tục chờ đi. Triệu Trường không thấy nam tử không để ý tới mình nữa, lôi kéo Loan Diễm Y Lìa cánh tay, nhanh chóng hướng trong Thanh Thạch Trấn đi tới. Loan Diễm Y Lìa thấp giọng nói, những người này hình như là đang tìm người, bọn họ nên là đang tìm chúng ta. Tìm chúng ta? Vì sao? Triệu Trường không lắc đầu, không biết, nhưng nhìn đối phương mới vừa rồi dò xét ta tu vi dáng vẻ, nên không biết tu vi của ta đã bị phong, bây giờ ta chính là một người bình thường. Loan Diễm Y Lìa sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ bọn họ cùng ngũ độc giáo có liên quan? Không biết. Vậy chúng ta còn không mau mau rời đi Thanh Thạch Trấn, ở lại chỗ này chẳng phải là rất nguy hiểm? Triệu Trường không nhìn một cái chung quanh, ngươi thấy rõ ràng, toàn bộ Thanh Thạch Trấn chú ý chúng ta, cũng không chỉ hàng trà trong những người kia, chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như chúng ta bây giờ rời đi, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của bọn họ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ở nơi này? A. Loan Diễm Y Lìa mặt khiếp sợ, nếu như thân phận của bọn họ bại lộ, sợ rằng ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Bất quá nàng cũng rõ ràng, nếu như bây giờ rời đi, sợ rằng sẽ đưa tới người chung quanh chú ý bây giờ ở lại Thanh Thạch Trấn, chỉ sợ là tốt nhất tính toán. Nhưng là để bọn họ kinh ngạc chính là, hai người chuyển lần toàn bộ Thanh Thạch Trấn khách sạn, lại phát hiện nơi này khách sạn đều bị người cấp bao xuống dưới. Cuối cùng, Triệu Trường không chỉ đành tìm trên trấn người, tính toán ở trên trấn mua một bộ nhà. Trấn nhỏ nhà mặc dù cũ rách, nhưng là phòng ở trấn nhỏ khu dân cư. Ngược lại cấp Triệu Trường không cung cấp không nhỏ che giấu hành tung trợ giúp. Nhà không lớn, một cái tiểu viện, hai gian phòng. Nhưng là hai người bọn họ ở, cũng là đủ rồi. Trả tiền, Triệu Trường không cùng Loan Diệm Ý đi đem nhà thu thập sơ một chút, mà tên lão giả kia thời là đi chuẩn bị cho Triệu Trường không kế nhà. Trời sắp tối thời điểm, ông lão đem khế nhà đưa tới, giao cho Triệu Trường không trên tay. Còn dặn dò Triệu Trường không cùng Loan Diễm Y Li, gần đây cái này thành thạch trấn không yên ổn, buổi tối tuyệt đối không nên ra cửa. Chương 247, chiếm dụng chương 247, chiếm dụng đang ở ông lão tính toán lúc rời đi. Triệu Trường không lại đột nhiên gọi lại ông lão, "Lão tiên sinh, ngài chờ một chút." Ông lão dừng bước lại, "Các ngươi còn có việc?" Triệu Trường không hỏi, "Lão tiên sinh, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới thành thạch trấn, nghe nói thành thạch trấn cho tới nay cũng rất thanh tịnh, thế nào chúng ta tới rồi sau, phát hiện nơi này nhiều người như vậy đâu?" Ông lão thở dài, "Các ngươi có chỗ không biết, trước chúng ta thành thạch trấn đích thật là rất thanh tịnh nơi. Hơn nữa phong cảnh cũng tốt, không ít phú thương cũng tới chúng ta trấn nhỏ đặt thành, nhưng là gần đây lại đến rồi không ít tu giả, hơn nữa bọn họ còn chưa phải là một cái thế lực, nghe trước mặt khách sạn trưởng quý nói, bọn họ tựa hồ ở chỗ này chờ người nào, giống như trên người đối phương có bọn họ nhìn chúng bà bối." Triệu Trường không mặt kinh ngạc, bọn họ đây là tính toán ở chỗ này giết người cấp của. Ai biết được, chúng ta bất quá chỉ là một ít người bình thường, tự nhiên cũng không dám đi hỏi cái gì, ta nói để cho các ngươi buổi tối đừng đi ra, cũng là sợ các ngươi đắc tội những tu giả kia, các ngươi nên rõ ràng, chúng ta chính là một ít người bình thường. Ở đó chút tu giả trong mắt, chúng ta bất quá chỉ là một con sâu kiến mà thôi. Triệu Trường không hơi không người, đa tạ lao tiên sinh báo cho. Khách khí, ta thì ở phía trước thứ ba nhà, nếu là có chuyện gì, cứ tới tìm ta là được. Triệu Trường không gật gật đầu. Khi lão giả rời đi về sau, Triệu Trường không đóng lại cửa viện, mang theo Loan Diệm Ý để đi tới bên trong gian phòng. Loan Diệm Ý thì hỏi, ngươi thế nào xác định bọn họ muốn tìm chính là chúng ta? Triệu Trường không phân tích nói, chẳng lẽ trừ chúng ta, còn có những người khác cũng tiến vào những thứ này dãy núi? Còn thân dấu chí bảo, hơn nữa có thể đưa tới nhiều như vậy giang hồ thế lực, tất nhiên là không đơn giản bà bối. Nhưng là trừ Ngũ Độc Giáo, không ai biết trên người chúng ta ẩn giấu bà bối, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Loan Diệm Y lìa đầy mặt khiếp sợ, chẳng lẽ là chính Ngũ Độc Giáo đem chuyện tiết lộ ra ngoài, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy giang hồ thế lực. Triệu Trường không gật đầu, đây cũng là duy nhất có thể giải thích được chuyện, dù sao ngươi cũng rõ ràng, một nam một nữ, người mang chí bảo, không trách những người kia sẽ như vậy chú ý chúng ta. Loan Diệm Y thì không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, thật may là kinh mạch của ngươi bị tổn thương, bọn họ không cảm giác được trên người ngươi tu vi, không phải hai người chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nếu như là như vậy, nhận được tin tức giang hồ thế lực chỉ biết càng ngày càng nhiều. Triệu Trường không rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn nói, người nơi này càng nhiều, càng loạn, đối với chúng ta mà nói lại càng có bảo đảm, mấy ngày nay trước hết ở nơi này, chờ cơ hội sẽ rời đi cái chỗ này. Tốt. Loan Diễm Ý thì gật gật đầu. Sau đó, Loan Diễm Ý thì xem Triệu Trường không. Hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện, không khí từ từ trở nên có chút lúng túng. Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút, ngươi nhìn ta làm gì? Loan Diễm Ý thì nói, sắp trời đã không còn sớm, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi về nghỉ? Triệu Trường không hơi mở ra, đây không phải là phòng của ta sao? Loan Diễm Ý thì chỉ hướng bên cạnh căn phòng, gian phòng kia liền một cái giường cũng không có, ngươi nhận tâm để cho ta ngủ ở trên đất. Triệu Trường không ánh mắt rơi vào trong căn phòng chỉ có một cái giường, nếu mày, mặc dù ta cũng phi thường bảo thủ, nhưng là miễn cưỡng chen một chút ta vẫn là không có ý kiến. Lan. Loan Diễm Y lìa mặt nhỏ nhất thời liền đỏ. Một trường trực tiếp vỗ vào Triệu Trường không bà bay. Bất quá, Loan Diễm Y lìa lại cũng không dùng lực, chẳng qua là dùng nu kình đem Triệu Trường không đánh bay đi ra ngoài. Ai u. Triệu Trường không kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Phanh. Ngay sau đó, liền truyền tới Loan Diễm Y lìa đóng cửa thanh âm. Triệu Trường không mặt không nói, xoa xoa bả vai của mình, nữ nhân này cũng quá độc ác. Bất đắc dĩ, Triệu Trường không chỉ đành đi tới gian phòng cách vách. Nơi này đừng nói một cái giường, ngay cả một cái ghế cũng không có. Triệu Trường không bất đắc dĩ thở dài, ai, liền chỗ này, chính là con chuột đến rồi cũng phải rơi lệ. Đơn giản quét dọn một cái vệ sinh. Triệu Trường không từ trong túi càn khôn đã lấy ra chăn nệm, đem rơm dạ đệm ở phía dưới. Cấp trên chân vết thương bôi một chút thuốc, Triệu Trường không lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì liên tục trèo non lội suối, không ra chốc lát, Triệu Trường không cũng đã chầm chậm tiếp đi. Mãi cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý Liễu bị bên ngoài tiếng huyên náo cấp đánh thức. Từ trong phòng đi ra, Triệu Trường không thấy được Loan Diễm Ý Liễu đã thức dậy, đang đứng ở cửa viện vị trí, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài tình huống. Chuyện gì xảy ra? Triệu Trường không đi tới nhỏ giọng hỏi thăm. Loan Diễm Ý Liễu chỉ bên ngoài, hình như là lại tới một chút giang hồ thế lực, bọn họ không có chỗ ở, bắt đầu trưng thu thanh thạch trấn cư dân nhà. Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, những bại hoại này, trưng thu thanh thạch trấn cư dân nhà, để bọn họ ở địa phương nào? Bọn họ tự xưng là tiên nhân, nơi nào cân nhắc qua dân chúng tầm thường chết sống? Triệu Trường không xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy được một ít cầm trong tay vũ khí tu giả, vọt vào những phòng ốc kia, đem bên trong ở người cũng cấp đánh đi ra. Phanh phanh phanh. Vừa lúc đó, bọn họ cửa viện cũng bị người gõ. Loan Diễm Ý thì chuẩn bị rút kiếm, lại bị Triệu Trường không đưa tay ngăn lại, không thể, nếu là bại lộ thân phận, chúng ta liền không có đường lui. Nghe vậy, Loan Diễm Ý thì chỉ đành thu hồi trường kiếm. Để cho Loan Diễm Ý thì đeo lên khăn đông, Triệu Trường không lúc này mới mở ra cửa viện. Mới vừa rồi gõ cửa không nghe được sao? Vì sao bây giờ mới mở cửa? Ngoài cửa, đứng một kẻ tu giả trẻ, hướng về phía Triệu Trường không gầm lên. Triệu Trường không đội vàng giải thích nói, nhỏ bàn chân bị thương, đi bộ chậm một chút, không biết mấy vị đột nhiên đến thăm là. Nhà chúng ta trinh thu, đây là cho các ngươi ngân lượng, lập tức rời đi thành thị trấn. Bằng không hậu quả tự phụ. Quẳng xuống một câu nói, tu giả trẻ trực tiếp ném ra một lượng bạc. Triệu Trường không cau mày, phòng này ngày hôm qua thì dùng 10 lượng bạc mua, không nghĩ tới đối phương chỉ cấp bản thân một lượng bạc. Nghe không hiểu tiếng người sao? Cút nhanh lên. Tu giả trẻ lần nữa gầm lên. Triệu Trường không mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, gật gật đầu, dạ dạ dạ, chúng ta cái này rời đi. Nói, Triệu Trường không mang theo Loan Diễm Ý đi ra nhà. Không nghĩ tới, cái này chỉ ở một đêm nhà, ngày thứ nhì liền bị người khác cưỡng ép chiếm đi. Tiên nhân à, đây là chúng ta tổ tiên lưu lại nhà, không thể bán à, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt ở nơi này, nếu là chúng ta đi, làm như thế nào sống à? Vừa lúc đó, cách đó không xa vang lên một đạo ông lão khóc kể thanh âm. Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý nhìn, phát hiện chính là hôm qua bán cho bản thân nhà lao giả kia. Ông lão trung quanh còn có một chút người nhà cùng hải tử, cả nhà đều bị những người tu này cấp đuổi ra khỏi nhà. Một kẻ trẻ tuổi tu giả vẫn đứng ở trước mặt bọn họ, vênh vang ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Chúng ta Long Hoa phái chiếm dụng phòng ốc của các ngươi, vậy là các ngươi vinh hạnh. Chương 248, tiểm hộ chương 248, tiểm hộ ông lão quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu xin tha. Thiên nhân, văn cầu các ngươi đem nhà trả cho chúng ta đi, không phải chúng ta cái này ra lão nhỏ đi chỗ nào ở à? Lan, tu giả trẻ một cước đá vào trên người lão giả, đem đạp lăn trên đất. Sau đó lấy ra mấy lượng bạc vụn, nhét vào trên người lão giả, cầm những bạc này cút nhanh lên ra thanh thạch trấn, không phải đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Ông lão xem trên đất giải rác ba lượng bạc, số tiền này chính là liền Triệu Trường không cái đó nhà đều không cách nào mua. Cả nhà bọn họ người ôm ở cùng nhau khóc giống không dứt. Ông lão cố nén thân thể mang đến đau đớn, hắn nói lần nữa, tiên nhân, những bạc này thật không đủ, văn cầu ngài xem ở chúng ta một nhà già trẻ mức, đem nhà trả cho chúng ta đi. Tu giả trẻ hoàn toàn nổi giận. Các ngươi những thứ này sâu kiến thật sự chính là tham lam, những bạc này còn chưa đủ, còn muốn nhiều muốn bạc. Có tin ta hay không, cái này giết các ngươi một nhà tất cả mọi người. Những lời này đem ông lão chấn nhiếp. Đối phương trong ánh mắt nồng nặc sát ý, để cho ông lão cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chúng ta đừng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Ông lão bất đắc dĩ, chỉ đành kéo thân ảnh giàn mua, mang theo một nhà già trẻ hướng ngoài thanh thạch trấn đi tới. Bọn họ tất cả mọi thứ cũng không thể mang đi, chẳng qua là trên người mang một chút năng lượng. Thấy cảnh này, Loan Diễm Y trầm giọng nói, những xuất sinh này, đơn giản thì không phải là người. Triệu Trường không đáp lại nói, ngươi cũng nói, bọn họ là xuất sinh, dĩ nhiên không phải người. Bất quá cái này cũng cho chúng ta rời đi thanh thạch trấn cơ hội. Loan Diễm Y thì tự nhiên biết Triệu Trường không ý tứ. Thanh thạch trấn chăm họ rời đi, bọn họ nuốt ở trong đó cũng có thể tránh lục soát. Nhưng là, tựa hồ có người đã sớm ở phòng ngừa những tình huống này xuất hiện. Ở thanh thạch trấn bên ngoài, có không ít thực lực người đều ở đây quan sát trong đám người những người dân này. Triệu Trường không khẽ to mày, dừng bước. Loan Diễm Y thì hỏi, thế nào? Triệu Trường không thấp giọng nói, mặc dù ta không có tu vi, nhưng là ngươi có, hai chúng ta cùng nhau đi, nhất định sẽ đưa tới chú ý của bọn họ. Ngươi quên ngày hôm qua hàng trà sự kiện kia sao? Vậy làm sao bây giờ? Triệu Trường không ánh mắt rơi vào cách đó không xa ông lão một nhà lá trên người, sau đó mang theo Loan Diễm Ý để bước nhanh đi tới. Thấy được đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ Triệu Trường không, ông lão người một nhà dừng bước. Xem Triệu Trường không, ông lão mặt tay nấy, tiểu tử, thật sự là thật xin lỗi, lão phu cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nếu là sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ bồi thường ngài tổn thất. Liên hướng ông lão lời nói này, Triệu Trường không trong lòng có chút xúc động, chắc tay, lão tiên sinh khách khí, chuyện này vốn cũng không phải là lão tiên xin lỗi, vì sao để cho ngài gánh tổn thất đâu? Thiên hai nhân họa chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng sống tiếp mà thôi. Ông lão càng thêm xấu hổ, sẽ phải cấp Triệu Trường không quỳ xuống. Triệu Trường không đưa tay dịu, lão tiên sinh dù sao cũng không dám, làm ngại chết văn bối, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi, lẫn nhau giữa cũng tốt có cái chiếu cố. Đa tạ tiểu tử. Ông lão lần nữa không người. Loan Diễm Y thì ăn mặc bình thường, trên mặt còn có cái khăn đông, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Mà Triệu Trường không, thời là dịu nhau ông lão hướng ngoài thanh thạch trấn đi tới. Quả nhiên giống như Triệu Trường không đoán bình thường. Thanh thạch trấn toàn bộ bị đuổi ra trong họ, chỉ cần là nam nữ đồng hành đều sẽ bị người bàn tra. Cũng thật may là Triệu Trường không đi theo ông lão người một nhà đồng hành. Hơn nữa ông lão đám người thống khổ bộ dáng, chung quanh những tu giả kia ngược lại không có ai tới bàn tra bọn họ. Để cho Triệu Trường không cùng Loan Diễm Ý thuận lợi rời đi thanh thạch trấn. Đi tới ngoài thanh thạch trấn, ông lão nhìn về phía bên người Triệu Trường không, tiểu tử, các ngươi sau đó có tính toán gì? Triệu Trường không lắc đầu một cái, vốn là chúng ta chính là định tìm một chỗ thanh tịnh một cái, không nghĩ tới gặp phải hiện tại loại này chuyện, tạm thời cũng không có tính toán gì. Ông lão nói, tiểu tử, cháu ta một nhà đang ở 50 dặm ngoài bản tiểu trấn, không bằng các ngươi đi với ta chỗ đó. Chúng ta tính toán đi đến cậy nhờ cháu của ta. Triệu Trường không lên tiếng, tốt, vậy thì đa tạ lao tiên sinh. Loan Diễm Y lìa đi tới Triệu Trường không bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta đã rời đi thanh thạch trấn, vì sao không nhanh chóng rời đi? Triệu Trường không nói, một ngày ngắn ngủi, liền có thêm nhiều như vậy giang hồ thế lực, ngươi có thể bảo đảm dọc theo con đường này sẽ không gặp phải cái khác giang hồ thế lực. Loan Diễm Y lìa chất vấn, vậy chúng ta sau này chỉ có thể như vậy trốn đông tránh tây. Đi một bước nhìn một bước đi, đầu tiên là tìm cơ hội đi Dược Vương Cốc, cùng sư minh của ngươi hội hợp, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn. Loan Diễm Y thì không nói thêm gì nữa, cho là bên trong nàng rất rõ ràng, bây giờ chỉ có cái này cái biện pháp. Ông lão đoàn người cũng không có xe ngựa, bọn họ ngân lượng vốn là không nhiều. đến bảng tiểu trấn còn phải mua sắm bất động sản, chỉ có thể là đi bộ đi về phía bảng tiểu trấn. Dọc theo con đường này, quả nhiên như Triệu Trường không đã nói như vậy, gặp phải không ít giang hồ thế lực. Con mắt của bọn họ đều là một cái phương hướng, đó chính là Thanh Thạch trấn. Đi thời gian một ngày, đám người sớm đã là sức cùng lực kiệt. Ở một cây đa lớn hạ nghỉ ngơi đứng lên. Triệu Trường không đốt đống lửa, đơn giản hái một ít quả dại lót dạ. Xem thiêu đốt đống lửa, còn có ngủ say người nhà, ông lão lặng lẽ xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hắn chỉ tự trách mình vô năng, không thể bảo vệ mình người nhà. Triệu Trường không đưa tới một cái trái, lão tiên sinh, ăn chút đi. Cảm ơn tiểu tử. Ông lão tiếp nhận trái, bất quá hắn không hề chịu cho ăn, mà là cho mình tiểu tôn tử giữ lại. Ông lão hỏi, tiểu tử, còn không có hỏi các ngươi là từ đâu đến? Triệu Trường không nói, Lâm Thủy, Đông Nam một giải. Triệu Trường không gật đầu. Ông lão hơi nghi hoặc một chút, nghe nói Lâm Thủy chỗ đó non xanh nước biếc, cần phải so với chúng ta những chỗ này đẹp nhiều. Hai vợ chồng các ngươi tại sao lại tới đây? Triệu Trường không mặt cay đắng, thật ra là thân thể ta không tốt, tới nơi này là muốn tìm một ít lang trung, thuận tiện tìm thành tịnh điểm địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian. Ông lão bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Hắn xem tựa vào cây đa lớn nghỉ ngơi Loan Diệm Y liền nói, tiểu tử, một người phụ nữ có thể đi theo ngươi đồng cam cộng khổ, như vậy nữ nhân tốt khó tìm à? Sau này nhưng nhất định phải xứng đáng với người ta. Loan Diệm Y thì kỳ thực cũng không ngủ, nghe được lời của lão giả, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, gò má có vẻ hơi đỏ. Triệu Trường không lung túng cười một tiếng, đây là tự nhiên. Chờ đến bản tiểu trấn, ta nhận được một vị chân không lang trùng, ý thuật của hắn rất tốt, có thể giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Đà tạ lão tiên sinh. Vậy mà, vừa lúc đó, tựa vào cây đa lớn nghỉ ngơi Loan Diệm Y Nhi, thông suốt mở hai mắt ra. Người nào? Ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa bụi cây. Đột nhiên một màn, để cho đang trò chuyện Triệu Trường không khẽ nhíu mày, nhìn về phía bụi cây vị trí. Soạn. Một giây kế tiếp, hơn 20 bóng người từ trong bụi cây bò ra. Chương 249, thái độ biến chuyển. Chương 249, thái độ biến chuyển. Ha 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 ha. Không nghĩ tới tiểu cô nương lỗ thai ngược lại rất nhọn. Một đạo thu bị tiếng cười, nhất thời thức tỉnh ông lão một nhà, mọi người đều là mặt hoảng hốt nhìn sang. Chỉ thấy cái này hơn 20 người, đã là đưa bọn họ vây vào giữa. Ông lão hoảng hốt ở Triệu Trường không nâng đỡ đứng lên, hắn nhìn về phía những người ở trước mắt, các ngươi là người nào? Cầm đầu chính là một vị tóc lưa thưa người trung niên. Hắn hài hước xem ông lão, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nơi này qua, lưu lại tiền qua đường. Ông lão lúc này cả kinh, ngươi, các ngươi là núi này trong thổ phỉ. Người trung niên nhếch miệng lên, không sai. Lão đầu ngược lại có chút ánh mắt. Ông lão liền vội vàng nói, "Hảo hán, chúng ta chính là một ít bình thường trong họ, trong nhà nhà đều bị những tu giả kia cấp đi, chúng ta là chạy nạn đi ra, thật không có cái gì bạn, van cầu ngài tốt bụng một lần, thả chúng ta một con đường sống đi." Sắc mặt của người trung niên từ từ chìm xuống, "Lão bất tử, thả các ngươi một con đường sống. Người nào nuôi sống ta nhiều huynh đệ như vậy, ngoan ngoãn đem trên người vật đáng tiền lấy ra, còn có tất cả nữ nhân lưu lại, không phải, đừng trách lão tử cho các ngươi băm nát cho ăn." Ông lão bịch, một tiếng liền quỳ trên mặt đất. "Hảo hán, chúng ta cũng là nhà cùng khổ. Van cầu ngài thả chúng ta một con ngựa đi." Vậy mà, người trung niên lại không có chút nào lòng thương hại. Hắn khoát tay một cái, trực tiếp để cho sau lưng người hướng ông lão đoàn người đi tới. Nam lục soát người, nữ mang về lục soát người. Ha 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 ha. Xem những thứ kia ánh mắt thô bị thổ phỉ, ông lão con dâu cùng nữ nhi sợ chết khiếp, hoảng hốt co giúp ở trên đất. Một bên Triệu Trường không, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc. Một tên trong đó thổ phỉ, đi về phía Loan Diệm Ý Điệp, khi hắn đến gần nhìn một cái, lúc này mới phát hiện bỏ đi khăn bông Loan Diệm Ý Điệp, lại là cái không hơn không kém mỹ nhân. Điều này làm cho tên kia thổ phỉ không nhịn được tâm thần run lên, trong ánh mắt tràn đầy tham lam thô bị chi sắc. Loan Diệm Y thì thanh âm lạnh như băng băng lên, "Cô ngay." Thổ phỉ lại nhếch miệng lên, "Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, ca ca sẽ thật tốt thương ngươi." Nói, thổ phỉ sẽ phải đi bắt Loan Diệm Y để thủ đoạn. Bụt. Đột nhiên, Loan Diệm Y trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lao một cái hàn quang xẹt qua. Thổ phỉ vẻ mặt mở ra, còn chưa kịp phản ứng kịp, chỉ cảm thấy nơi cổ chợt lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới vậy mà phát hiện, cổ của mình chỗ, vậy mà chảy ra máu tươi. Thổ phỉ luôn cuống, hắn hoảng hốt bưng kín cổ của mình, mong muốn xoay người thông báo lão đại. Thế nhưng là, hắn vừa mới xoay người, đầu một trận hôn mê. Hắn thình lình thấy được, đầu của mình vậy mà cùng thân thể của mình chia lịa. Hắn khiếp sợ há miệng. Một câu nói cũng không nói đi ra, mắt tối sầm lại, liền không có bất kỳ ý thức nào. A! Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho nhà của ông lão quyến một trận hoảng hốt. Nguyên bản xông về những thứ kia ra quyến thổ phỉ, cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Loan Diệm Ý đi cầm đầu người trung niên, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi mẹ nó dám giết người của lão tử, đem nàng bắt lại cho ta. Mấy tên thổ phỉ xông về Loan Diệm Y Lìa, nhưng là những thứ này bình thường sơ tặc, như thế nào có thể là Loan Diệm Y Lìa đối thủ? Loan Diệm Y Lìa thân pháp rất nhanh, chẳng qua là nháy mắt cũng đã ở trong đám người xuyên qua. Một lát sau, những thứ kia xông về Loan Diệm Y Lìa thổ phỉ toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Thấy được những thứ này, cầm đầu người trung niên cũng ngơ ngác. Hắn ngạc nhiên xem Loan Diệm Y Lìa, ngươi là tu giả? Loan Diệm Y Lìa trường kiếm chỉ hướng người trung niên, các ngươi những thứ này thổ phỉ đơn giản đều là một đám xuất sinh, đáng chết. Dứt tiếng, Loan Diệm Y Lìa xông về người trung niên. Người trung niên luống cuống, hắn vội vàng nhìn về phía trung quanh thổ phỉ, ngăn lại nàng, ngăn lại nàng. Thế nhưng là trung quanh những thứ kia thổ phỉ cũng sớm đã bị sợ vỡ mật, bọn họ cả người run lẩy bẩy, trong tay dị xét trường đao cũng rơi vào trên đất. Người trung niên rút ra trường đao ứng chiến, phanh phanh phanh. Trường đao cùng trường kiếm ở dưới bầu trời đêm va chạm, phát ra trận trận tia lửa. Thế nhưng là, trung niên nhân này chẳng qua là niết thể phế vật, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chiêu, trường đao trong tay cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài, đâm vào mặt đất. Loan Diễm Y thì trường kiếm chống đỡ ở người trung niên cổ. Người trung niên ánh mắt hoảng sợ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn luống cuống. Bịch. Một tiếng, quỳ dưới đất. Hai tay hắn chắp tay, cô nãi nãi, chúng ta biết lỗi, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta không nên cướp ngài nói, van cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội đi. Loan Diễm Y thì ánh mắt lãnh đạm, trước bọn họ hướng ngươi xin tha thời điểm, ngươi nhưng chưa hề đã cho bọn họ cơ hội. Người trung niên khóc ròng ròng, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta không phải người, ta sau này cũng không dám nữa. Nói, người trung niên bắt đầu quất chính mình bạn hai. Từ đầu chí cuối, Triệu Trường không xem một màn này, không có nói một câu nói. Nếu là trước Loan Diễm Y gì, nói không chừng thấy được đối phương làm như vậy, thật sẽ mềm lòng. Nhưng là bây giờ Loan Diễm Y gì trường kiếm trong tay lắc lư, một đạo bóng kiếm thoáng qua. Vẫn còn ở xin tha người trung niên, thanh âm ngừng lại. Hắn đưa tay sờ một cái cổ của mình, khi hắn thấy được đẩy tay máu tươi lúc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn chỉ Loan Diễm Y gì, trên mặt viết đầy không cam lòng. Bịch. Một tiếng, người trung niên ngã xuống trong vũng máu. Ông lão đám người ngạc nhiên xem Loan Diễm Y gì, bọn họ phảng phất lần đầu tiên thấy Loan Diễm Y gì bình thường. Chưa từng nghĩ tới, một cái nhìn như nhu nhược ôn nhuận nữ tử, lại là cái giết người không chớp mắt người. Những thứ kia thổ phỉ thấy vậy, mỗi một người đều bị hạ phá lá gan, bỏ lại vũ khí sẽ phải chạy trốn. Thế nhưng là, Loan Diễm Y liền làm sao lại cấp bọn họ cơ hội chạy trốn? Ngắn ngủi trong chốc lát, cái này hơn 20 tên thổ phỉ liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Thu hồi trường kiếm, Loan Diễm Y liền đi tới ông lão đám người trước mặt. Ông lão đám người nhìn về phía Loan Diễm Y liền ánh mắt mang theo kính sợ cùng hoảng hốt. Loan Diễm Y thì không hề để ý những thứ này, mà là nhìn về phía Triệu Trường không nói, nơi này không thích hợp ở lâu, hay là mau rời khỏi đi. Ừm. Triệu Trường không gật đầu. Ông lão đám người tự nhiên không dám có chút ý kiến. Bọn họ hốt hoảng thu thập một chút vật, theo Triệu Trường không hai người tiếp tục hướng bản kiểu trấn phương hướng đi tới. Dọc theo con đường này, ông lão sáng rõ thái độ đối với bọn họ phát sinh biến chuyển cực lớn. Cùng trước khiêm tốn bất đồng, bây giờ chỉ có kính sợ. Thậm chí không dám để cho Triệu Trường không tiếp tục dịu. Đang lúc bọn họ sau khi rời đi ngày thứ nhì sáng sớm, một nhóm cơi ác lang tu giả, con đường cái đó cây đa lớn nơi. Xa xa, bọn họ liền nghe đến một cỗ mùi máu tanh. Dừng lại ác lang. Một kẻ nam tử tung người nhảy một cái, đi tới những thứ kia thi thể bên cạnh, kiểm tra một chút trên người bọn họ vết thương, lúc này mới trở về. Cầm đầu người trung niên hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam tử không người nói, trưởng lão, phía trước bị giết nên là một ít thổ phỉ, dựa theo trên người bọn họ vết thương chỗ nhìn, nên là một kẻ kiếm tu giết chết. Chương 250, phát hiện đầu mối chương 250, phát hiện đầu mối người trung niên khẽ to mày, bóng dáng từ ác lang trên lưng nhảy xuống. Những tu giả khác thấy vậy, cũng rối rít đi theo. Một người trong đó xem hiện trường thê thảm trạng cũng nói, trưởng lão, có thể là những thứ này thổ phỉ nghèo đến điên rồi, không nghĩ tới bọn họ liền tu giả cũng dám đánh cướp. Người trung niên ánh mắt rơi vào một bên đã tắt đống lửa phía trên, hỏi, nơi này khoảng cách Thanh Thạch Trấn vẫn còn rất xa khoảng cách. Một bên nam tử đáp lại nói, hồi bẩm trưởng lão, nếu như dựa theo chúng ta phải lộ trình, đại khái 2-3 canh giờ. Người trung niên chỉ mặt đất đống lửa, 2-3 canh giờ là được đến Thanh Thạch Trấn, vậy bọn họ vì sao phải nơi này dâng lên đống lửa qua đêm đâu? Nói không chừng là bọn họ lúc đến nơi này đã là đêm kia. Người trung niên lại lắc đầu một cái, chỉ hướng bên cạnh đống lửa xốc xếp bước chân, thế nhưng là bọn họ phương hướng sắp đi cũng không phải Thanh Thạch Trấn. Mọi người thấy đi, quả nhiên những thứ kia xốc xếp bước chân chỗ tiến về phương hướng là ngoài ra một bên, mà cũng không phải là đi thông Thanh Thạch Trấn. Người trung niên trầm giọng nói, bây giờ toàn bộ đại diện tu giả gần như cũng chạy tới Thanh Thạch Trấn, mong muốn từ hai người kia trong tay lấy được cái đó thần bí di tích truyền thừa. Tại sao lại có người vào lúc này lựa chọn cách xa Thanh Thạch Trấn? Mọi người đều là sửng sốt một chút. Một kẻ nam tử nghi ngờ nói, đúng vậy, loại thời điểm này sẽ là ứng viên nào chọn rời đi Thanh Thạch Trấn? Đứng ở người trung niên sau lưng nam tử nói, dù thế nào cũng sẽ không phải chúng ta muốn tìm hai người kia đi. Người trung niên cũng là thông suốt thức tỉnh, hắn xoay người nhìn về phía nam tử, nói không sai, bây giờ muốn rời đi Thanh Thạch Trấn tu giả, chỉ sợ cũng biết ngay hai người kia. Đám người có chút kinh ngạc, lời mới vừa nói nam tử nói, trưởng lão, ta cũng chỉ là nói vậy mà thôi, bây giờ Thanh Thạch Trấn có nhiều như vậy tu giả, làm sao sẽ để cho hai người kia từ mí mắt của bọn họ thấp kém chạy đi? Người trung niên ánh mắt ngưng lại, hai cái tu giả ở cái đó trong dãy núi lại có thể dừng lại bao lâu? Nếu là một mực không tìm được hành tung của bọn họ, sợ là bọn họ cũng sớm đã rời đi Thanh Thạch Trấn. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ cũng không có phát hiện, từ đầu đến cuối không có liên quan tới hai người bọn họ bức họa, lại có ai sẽ nhận được bọn họ? Dứt tiếng, người trung niên tung người bên trên sói, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói, hai người các ngươi tiến về Thanh Thạch Trấn, đem chuyện nói cho trưởng giáo, ta mang theo những người khác đuổi bắt hành tung của bọn họ. Nặng. Người trung niên lúc này cười ác lang, hướng bước chân chỗ hướng phương hướng mà đi. Lúc này, Triệu Trường không đám người đã đi một đêm. Rốt cục thì ở trời sáng sau, xuyên qua một chỗ rừng rậm. Ông lão đám người sớm đã là có chút không kiên trì nổi, sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhìn về phía Triệu Trường không, lấy can đảm nói, tiên nhân, nếu không chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Triệu Trường không gật gật đầu, tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đa tạ tiên nhân. Nghe được Triệu Trường không đồng ý, những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rít tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Triệu Trường không xem mệt mỏi ông lão, lão tiên sinh, ta chính là một người bình thường, cho nên sau này hay là gọi ta tiểu tử là được. Là, Ông lão câu nệ gật gật đầu. Thấy được đối phương ánh mắt kính sợ, Triệu Trường Không cũng không nói gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Hắn bây giờ cũng là người bình thường, trải qua một đêm leo núi lân sang, hắn cũng có chút mệt mỏi. Chỉ có Loan Diễm Y Điệp không ngừng quan sát động tĩnh xung quanh. Một lúc lâu sau, ngồi ở dưới tàng cây Loan Diễm Y Điệp thông suốt nhíu lại đôi mi thanh tú, ánh mắt nhìn về phía phương hướng sau lưng. Có người đến rồi. Đám người nghe được Loan Diễm Y Điệp thanh âm, rối rít từ trong giấc mộng thức tỉnh. Ngạc nhiên nhìn về phía mới vừa rồi bọn họ tới phương hướng. Triệu Trường Không chau mày. Xa xa, hơn 10 đạo bóng người cưỡi ác lang mà tới. Kia giữ tận khủng bố ác lang, để cho ông lão đám người sắc mặt trắng bệnh, lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Bọn họ bây giờ khoảng cách này, chính là mong muốn trốn đi, cũng đã là không thể nào. Mười mấy đầu ác lang dừng lại. Cầm đầu ác lang sau lưng, cưới một người trung niên. Người trung niên ánh mắt rơi vào ông lão đám người trên thân, các ngươi là người ở đâu? Ông lão không dám giấu giếm, hồi bẩm tiên nhân, chúng ta là từ Thanh Thạch trấn tới, tính toán đi bản tiểu trấn đến cậy nhờ là cháu ở bên nội. Người trung niên lại hỏi, các ngươi ở Thanh Thạch trấn không đàng hoàng đợi, vì sao phải đi bản tiểu trấn? Ông lão hốt hoảng đem Thanh Thạch trấn trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Thấy lão giả bộ dáng, người trung niên biết, đối phương nhất định là không có nói láo. Bất quá, hắn vẫn hỏi nói, tối hôm qua, các ngươi nhưng gặp phải thổ phỉ. Ông lão trong lòng thốt một cái, nghĩ thầm, những người này chẳng lẽ là vì đến cho những thứ kia thổ phỉ trả thù. Ông lão liền vội vàng lắc đầu, chưa từng thấy qua. Vâng. Nhất thời, một cô bảng bạc khí tức mà tới. Trong nháy mắt đem ông lão đám người đặt ở trên đất quỳ xuống, ta đang hỏi ngươi một lần, ngày hôm qua có thể thấy qua thổ phỉ. Ông lão hoảng sợ lắc đầu, không có, thật chưa thấy qua, chúng ta ngày hôm qua ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đang định rời đi nơi này tiến về bản tiểu trấn. Người trung niên nhíu mày một cái, ánh mắt của hắn đang lúc mọi người trên thân quét qua. Triệu Trường Không trên thân không có chút nào linh lực ba động, hắn lúc này liền cấp lướt qua. Về phần Loan Diễm Y Y, nàng đứng ở đám người phía sau cùng, ngược lại tránh được người trung niên ánh mắt. Mấu chốt người trung niên biết đối phương là một nam một nữ, hai tên tu giả. Triệu Trường Không cùng ông lão nhi tử trên thân cũng không có linh lực, hắn liền không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá hắn hay là lại hỏi một câu, ngày hôm qua các ngươi có thể thấy qua có những tu giả khác từ nơi này đi ngang qua. Ông lão lần nữa hoảng hốt lắc đầu, tiên nhân, cái này chúng ta thật không có chú ý tới. Người trung niên chỉ con đường phía trước là đi thông bản tiểu trấn. Còn có thể đi thông những địa phương khác. Không có, con đường này cũng chỉ có thể đi bản tiểu trấn. Đi. Người trung niên ngay sau đó cưỡi ác lang rời đi. Sau lưng những tu giả kia cũng rối rít đi theo. Thấy được những thứ này hung thần ác sát tu giả rời đi, ông lão ngồi liệt ngồi trên mặt đất, lúc này y phục của hắn đã bị cả người mồ hôi lạnh thấm ướt. Ông lão nhìn về phía Triệu Trường Không, tiên, tiểu tử, nếu không các ngươi hay là rời đi đi, những người này phải là mong muốn trả thù, các ngươi đi theo chúng ta nhất định sẽ rất nguy hiểm. Loan Diễm Y Liễu cũng nói, không sai, người trung niên nhân kia thực lực rất mạnh, ta cũng nhìn không thấu tu vi của hắn, nên là linh huyền cảnh tu giả. Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, mới vừa rồi lao tiên sinh nói, con đường này chỉ có thể tiến về bản tiểu trấn, nói cách khác, bọn họ rất nhanh chỉ biết trở lại, nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta nơi này thiếu hai người, ngươi cảm thấy bọn họ có thể bỏ qua cho bọn họ sao? Nghe vậy, Loan Diễm Y Liễu vẻ mặt mở ra, nàng ngược lại không nghĩ tới những thứ này. Triệu Trường Không nhìn về phía ông lão, lao tiên sinh, các ngươi yên tâm, chờ đến bản tiểu trấn, chúng ta sẽ không lại làm phiền các ngươi. Ông lão đội vàng khoát tay, không phiền thoái, không phiền thoái, nếu như không có các người, sợ rằng tối ngày hôm qua, chúng ta liền đã chết rồi. Chương 251, là bọn họ. Chương 251, là bọn họ. Ông lão đám người đứng dậy, trải qua chuyện mới vừa rồi, bọn họ đã là không có chút nào buồn ngủ. Lúc này quyết định tiếp tục hướng bản tiểu trấn mà đi. Nơi này khoảng cách bản tiểu trấn cũng chỉ còn lại hai ngọn núi khoảng cách. Chỉ cần vượt qua trước mặt hai ngọn núi, liền có thể thấy được ở vào trong thung lũng bản tiểu trấn. Trên đường, ông lão cấp Triệu Trường Không giảng thuật cái này bản tiểu trấn lai lịch. Tương truyền trăm năm trước, một vị tiên nhân lạc phách đến đây, nơi này thung lũng hiểm trở, hơn nữa còn có xiết nước sông. Vì có thể phương tiện trăm họ thông hành, hắn ngay ở chỗ này xây dựng một tòa cầu đá. Cầu đá là dùng một cái cực lớn tấm đá xây dựng, cũng chính là vì vậy, cái trấn nhỏ này tên liền kêu làm bản tiểu trấn. Bọn họ đi lại mấy canh giờ, rốt cục thì đi tới thứ nhì ngọn núi đỉnh núi. Ông lão đón năm triệu, chỉ hướng trong thung lũng trấn, tiểu tử, cái chỗ này chính là bản tiểu trấn, mặc dù ở vào trong thung lũng, nhưng là cái này thung lũng có nước sông dễ chịu, xung quanh cũng là chim hót hoa nở, cảnh sắc. Không đợi ông lão đem lời nói xong, thanh âm của hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn chân núi bản tiểu trấn, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thấy lão giả thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, hốc mắt ướt át, đám người lúc này mới nhìn về phía chân núi bản tiểu trấn. Vậy mà, khi bọn họ ánh mắt nhìn về phía bản tiểu trấn lúc, đều là cả kinh. Bởi vì bọn họ phát hiện, dưới chân núi bản tiểu trấn, vậy mà giấy lên lửa lớn rừng rực, hơn nữa ánh lửa ngút trời, đem toàn bộ sắc trời cũng nhuộm thành màu đỏ. Mới vừa khúc xạ ở ông lão trên mặt, căn bản cũng không phải là cái gì nắng chiều dư huy, mà là thông thiên ánh lửa. Thấy cảnh này, mọi người đều là há to miệng, mặt khó có thể tin. Ông lão trong miệng thì thảo, làm sao sẽ biến thành như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa a! Ông lão bước nhanh hướng chân núi chạy đi. Những người khác cũng là rối rít đuổi theo. Bởi vì ông lão tuổi cao, hắn mới vừa lao xuống dốc núi, liền bị một tảng đá chật chật té, hung hăng té xuống đất. Phụ thân! Nhà của ông lão người hoảng hốt tiến lên dìu. Ông lão bị ngã vết thương chẳng chịt, hắn liền đẩy ra bên người nhi tử, chỉ chân núi bản tiểu trấn, đừng để ý ta, nhanh đi bản tiểu trấn, nhanh đi cứu hỏa. Đám người cũng không dám trì hoãn, bước nhanh xuống núi. Thế nhưng là, vừa lúc đó, nguyên bản trước tiến về bản tiểu trấn những tu giả kia, lúc này đã vòng trở lại, vừa lúc ở trên núi gặp phải ông lão đám người. Thấy được những tu giả kia, ông lão đội vàng quỳ dưới đất, tiên nhân, chân núi bản tiểu trấn bén lửa, văn cầu ngài mau cứu chân núi chăm họ đi. Cũng ngay, người trung niên sau lưng một kẻ nam tử, một roi trực tiếp quất vào trên người lão giả. Ông lão bóng dáng trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một bên trên đá. Vậy mà, những tu giả kia lại không có bất cứ người nào dừng lại, thân ảnh của bọn họ rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Loan Diễm Ý siết chặt quả đấm, nhưng là bị Triệu Trường Không đưa tay ngăn lại. Triệu Trường Không trầm giọng nói, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, mau sớm xuống núi cứu người. Loan Diễm Ý liền gật gật đầu, bước nhanh hướng chân núi bản tiểu trấn mà đi. Triệu Trường Không cùng con trai của ông lão cũng bước nhanh xuống núi, về phần nữ quyến, thời là dịu nhau bị thương ông lão xuống núi. Khi bọn họ đi tới bản tiểu trấn vòng ngoài lúc, bản tiểu trấn đã bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành một tòa biển lửa. Loan Diễm Ý liền vừa định muốn xông vào đi, liền bị một trận hỏa hoạn bức cho lui về tới. Triệu Trường Không lấy ra ba tấm thảm, đem tấm thảm ném vào trong sông làm ướt, sau đó phân cho Loan Diễm Ý cùng người tuổi trẻ kia. Sau đó, Triệu Trường Không đem tấm thảm đắp lên người, xông vào bản tiểu trấn. Hai người khác cũng rối rít theo sau. Bên trong kiến trúc đều đã bị hỏa hoạn tan ướt. Bất quá, khiến Triệu Trường Không rất ngạc nhiên chính là, ở nơi này bản tiểu trấn trên đường, vậy mà phát hiện mấy chục cái bị đốt trọi thi thể. A, người tuổi trẻ nơi nào thấy qua những thứ này, lúc này bị hù dọa run chân, ngồi liệt ở trên mặt đất. Triệu Trường Không phân phó nói, đi xem một chút xung quanh có người hay không còn sống. Nặng. Người tuổi trẻ cắn răng gật đầu đáp lại, hướng về một phương hướng mà đi. Thấy được người tuổi trẻ rời đi, Loan Diễm Y đi cao mày hỏi, bọn họ tại sao lại chết ở cái chỗ này? Nơi này khoảng cách bên ngoài gần như vậy, bọn họ thế nào không chạy? Triệu Trường Không không có trả lời, mà là ngồi xổm người xuống, lấy ra một cây nhỏ dài ngân châm, đâm vào một bộ thi thể phổi. Sau đó, Triệu Trường Không nhìn về phía ngân châm. Triệu Trường Không trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, bọn họ không phải là bị đốt chết, mà là bị người giết chết. Cái gì? Bị người giết? Triệu Trường Không gật đầu, giải thích nói, nếu như bọn họ là bị đốt chết, phổi sẽ bị những thứ này khói đặc hun thành màu đen, nhưng là lá phổi của bọn họ không có khói đặc, nói rõ ở lửa tha cho Triệu trước, liền đã chết rồi. Loan Diễm Y thì sợ tái mặt, chẳng lẽ là những tu giả kia? Triệu Trường Không cũng không có vọng kết luận, mà là nói, cứu người trước, nếu thật là bọn họ gây nên, ta tất nhiên sẽ không dễ tha bọn họ. Dứt tiếng, Triệu Trường Không bọc tấm thảm hướng một người trong đó phương hướng phong tới. Loan Diễm Y liền cũng trùm lên tấm thảm, hướng một nơi khác mà đi. Sau một canh giờ, ngoài bản tiểu trấn, Triệu Trường Không ba người không ngừng hướng từ trong bản tiểu trấn mang ra ngoài mười mấy người. Bọn họ phần lớn đều là một ít hài tử cùng người đàn bà. Hơn nữa những người này trên mặt toàn bộ cũng viết đầy khủng hoảng. Khi cuối cùng một người được cứu sau khi đi ra, bản tiểu trấn cửa đá ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ bản tiểu trấn ngọn lửa đem bầu trời chiếu sáng, đã là không có bất kỳ đi vào có thể. Mà ông lão cũng ở đây ra quyến đỡ xuống đến nơi này. Xem một cái trấn nhỏ, mấy trăm miệng ăn, bây giờ chỉ còn lại có lác đác mười mấy người, ông lão bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Loan Diễm Ý liền nhìn về phía một cái người đàn bà, chậm rãi đi tới. Người đàn bà ánh mắt hoảng hốt, cả người run lẩy bẩy, thấy được Loan Diễm Ý liền đi tới. Đội vàng con do thân thể hoảng hốt túi đầu. Loan Diễm Y thì hỏi, đại tỷ, ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi, cái này bản tiểu trấn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao những người kia sẽ chết ở bên trong còn lớn như vậy lửa? Người đàn bà lúc này mới chậm rãi nâng đầu, thân sắc của nàng có chút kích động. Ác ma, bọn họ đều là ác ma, bọn họ muốn tìm người, không tìm được liền giết rất nhiều người, sau đó còn thả lửa. Tìm ngươi? Tìm ngươi nào? Loan Diễm Y thì trong lòng thoát một cái. Người đàn bà lắc đầu, ta không biết, bọn họ còn cưỡi sói, những con sói kia gặp người liền ăn, gặp người liền ăn. Và anh, Loan Diễm Y thì trong lòng rung mạnh. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Triệu Trường Không, bởi vì nàng đã có thể xác định, tàn sát toàn bộ bản tiểu trấn người, chính là mới vừa rồi những tu giả kia. Một bên ông lão nghe được người đàn bà vậy, lúc này khiếp sợ trợn to cả mắt. Là ta hại chết bọn họ a. Ta cấp cho bọn họ chôn theo, ta có lỗi với bọn họ. Ông lão nói, liền muốn xông về biển lửa, nhưng là bị Triệu Trường Không đưa tay ngăn lại. Triệu Trường Không phẫn nộ quát, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi còn có một nhà già trẻ, nếu là ngươi chết rồi, cái nhà này vẫn còn chứ? Ngươi yên tâm, những người kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua cho. Chương 252, trở lại Thanh Thạch trấn. Chương 252, trở lại Thanh Thạch trấn. Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, ông lão khóc ròng ròng, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Là ta hại chết bọn họ, là ta hại chết cháu của ta một nhà, là ta a. Ông lão rõ ràng, nếu như hắn lúc ấy không chỉ hướng bản tiểu trấn phương hướng, những tu giả kia cũng sẽ không tiến về bản tiểu trấn, bọn họ cũng sẽ không chết thảm ở đó chút tu giả trong tay. Triệu Trường Không túi đầu xem kêu rên ông lão, hắn không có tiếp tục can ủi. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này hừng hực liên hỏa, Triệu Trường Không trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hàn ý lạnh lẽo. Cho đến trời sáng, cái này lửa mới rốt cục dần dần tắt. Toàn bộ trấn đã biến thành phế tích, mấy trăm miệng ăn, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người còn sống. Bọn họ lần nữa tiến vào bản tiểu trấn, mong muốn nhìn lại một chút bên trong là còn có hay không người sống. Đáng tiếc chính là, ngay cả những thi thể này cũng đều biến thành tro bụi. Triệu Trường Không ngồi ở bên ngoài trấn trên một tảng đá, vẻ mặt nặng nề, những người này chết, cùng hắn cũng có thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải hắn, bản tiểu trấn cũng sẽ không gặp gỡ tàn sát. Loan Diễm Y lìa đi tới Triệu Trường Không bên người, ngươi chớ tự trách, đúng như ngươi hôm qua cấp bọn họ nói, đây là những thứ kia xúc sinh phạm phải tội nghiệt, cùng ngươi không có quan hệ. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, sau đó nói, bọn họ chu diệt bản tiểu trấn, tạm thời sẽ không trở lại, để bọn họ ở chung quanh tạm thời ở lại đi, ở chỗ này tương đối mà nói cũng sẽ an toàn một ít. Loan Diễm Y liền đáp lại nói, bọn họ tạm thời cũng sẽ không rời đi, vậy chúng ta thì sao? Triệu Trường không nhìn về phía bản tiểu trấn, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây tìm chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục sống chung một chỗ, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền toái. Loan Diễm Y thì hơi cao mày, ngươi có ý gì? Chúng ta tách ra đi. Loan Diễm Y thì sắc mặt lạnh lùng. Triệu Trường không không nói gì, trong ánh mắt chỉ có kiên quyết. Nhất thời, không khí của hiện trường trở nên cực kỳ vi diệu. Ha ha. Đột nhiên, Loan Diễm Y thì không nhịn được cười lạnh hai tiếng. Cũng là, hai chúng ta dù sao cũng mới nhận biết không lâu, không cần thiết ngày ngày sống chung một chỗ. Còn có, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta với ngươi cũng chỉ là thông thường nhất bạn bè. Nếu muốn tách ra, vậy liền tách ra đi. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục tu vi. Dứt tiếng, Loan Diễm Y thì cũng không quay đầu lại xoay người, hướng bên ngoài trấn ông lão đám người đi tới. Triệu Trường không vẫn vậy ngồi ở trên đá, xem Loan Diễm Y lìa bóng lưng. Loan Diễm Y thì trở lại tạm thời xây dựng doanh địa. Ông lão con dâu đã làm tốt cháo, đây là Triệu Trường không lấy ra lương thực, đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian rất dài. Lại là một đêm trôi qua. Khi mọi người tỉnh lại lần nữa, lúc này mới phát hiện Triệu Trường không đã sớm chẳng biết đi đâu. Loan Diễm Y lìa ngày hôm qua mặc dù nói cùng Triệu Trường không chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng nhìn đến Triệu Trường không thật là ra đi không từ giã, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Hơn nữa Loan Diễm Y lìa cũng rõ ràng, Triệu Trường không bây giờ không có tu vi. Khí tinh thạch cũng tiêu hao sắp xỉ. Nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm, căn bản là không có cách chống đỡ. Cho nên Loan Diễm Y Lìa cũng làm tức cùng mọi người cáo tử. Loan Diễm Y Lìa rõ ràng, Triệu Trường không phải đi Dược Vương Cốc tìm thuốc, cho nên Loan Diễm Y Lìa cũng tính toán tiến về Dược Vương Cốc. Đến lúc đó đừng xin bản thân cứu hắn. Loan Diễm Y Lìa trong miệng lẩm bẩm, khắp khuôn mặt phải không duyệt chi sắc. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là dưới chân bước cũng không biết bất giác tăng nhanh hơn rất nhiều, tranh thủ sớm một chút có thể đuổi theo Triệu Trường không. Bất quá, Loan Diễm Y Lìa không biết là Triệu Trường không cũng không có tiến về Dược Vương Cốc. Khi hắn đi tới trước cửa ngã ba sau, Triệu Trường không cũng không tiến về phương nam, mà là hướng phương bắc Thanh Thạch trấn mà đi. Triệu Trường không mặc dù không có tu vi, nhưng là hắn thể phách cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn một đường chạy như điên, chỉ dùng một ngày thời gian, liền tới đến Thanh Thạch trấn vòng ngoài. Triệu Trường không giấu ở một chỗ trong rừng cây, ánh mắt nhìn về phía xa xa Thanh Thạch trấn. Trong Thanh Thạch trấn, trụ đầy tu giả, thậm chí bên ngoài cũng ghim không ít lều bạn. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu giả, lớp sau tiếp lớp trước đi tới Thanh Thạch trấn. Triệu Trường không ngược lại xem thường cái gì tích kia đối với những người tu này sức dụ dỗ. Hắn cũng không có tiến về Thanh Thạch trấn. Dù sao hiện tại hắn không có chút nào tu vi, bây giờ tiến về Thanh Thạch trấn không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Vừa lúc đó, mấy đạo nhân ảnh từ trong Thanh Thạch trấn đi ra. Thấy được cầm đầu bóng người kia, Triệu Trường không con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy một người trung niên, đi theo phía sau mấy chục đạo bóng người, bọn họ lật người cưỡi ác lang, hướng dãy núi rừng rậm mà đi. Mà những người này, chính là Chu Diệt bản tiểu trấn trăm họ người trung niên nhân kia. Thấy được thân ảnh của bọn họ biến mất ở rừng rậm, Triệu Trường không có chút nào do dự, dọc theo ác lang dấu vết lưu lại, bước nhanh đuổi theo. Hắn sở dĩ đi tới Thanh Thạch trấn, chính là vì cấp cho những thứ kia bản tiểu trấn chết thảm trăm họ báo thủ. Người nào? Vậy mà, đang ở Triệu Trường không mới vừa xâm nhập dãy núi vài trăm mét, liền nghe được đỉnh đầu truyền tới một đạo thanh âm. Chỉ thấy một kẻ nam tử tung người nhảy một cái, từ bụi cây bên trên nhảy xuống, rơi vào Triệu Trường không trước mặt. Rút ra trường kiếm, chỉ hướng Triệu Trường không. Triệu Trường không dừng bước lại, vẻ mặt có vẻ hơi hoảng hốt. Người bình thường. Nam tử trên dưới quan sát Triệu Trường không, phát hiện đối phương là người bình thường sau, nam tử thu hồi trường kiếm, ánh mắt khinh miệt. Triệu Trường không liền vội vàng cong người, nhỏ ra mắt tiên nhân. Nam tử chất vấn, ngươi chỗ này làm gì? Triệu Trường không hoảng hốt đáp lại nói, hồi bẩm tiên nhân, nhỏ người nhà ngã bệnh, tới đây trong núi mong muốn tìm một ít dược liệu cho người trong nhà chữa bệnh. Nam tử khoát tay một cái, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, cút nhanh lên. Triệu Trường không vội vàng còn nói thêm, tiên nhân, người nhà bệnh thật sự là không chờ được, ta ở nơi này trùng quanh tìm, chỉ cần tìm được dược liệu ta đi trở về. Nam tử sắc mặt hơi không kiên nhẫn, lời của ta nói, ngươi nghe không hiểu phải không? Lan. Triệu Trường không khẽ to mày. Hắn không nghĩ tới, vùng núi này vòng ngoài vẫn còn có đề phòng tu giả. Nếu như hắn không thâm nhập dãy núi, căn bản là không cách nào tìm được những thứ kia hung thủ. Nhưng là ở chỗ này ra tay, tất nhiên sẽ đưa tới không ít người chú ý đang ở Triệu Trường không suy tư ứng đối phương pháp lúc, chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao sẽ có người bình thường? Một đạo nữ tử thanh âm truyền tới. Triệu Trường không đội vào nhìn, phát hiện một nữ tử, tung người rơi xuống. Nam tử chắp tay, sư tỷ, hắn nói người nhà của hắn ngã bệnh, muốn tới trong núi hái thuốc, ta đang định để cho hắn rời đi. Nữ tử hơi cau mày, ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân, Thanh Thạch trấn đã không có trăm họ, ngươi tại sao lại tới nơi này hái thuốc? Triệu Trường không giải thích nói, chúng ta trước chính là Thanh Thạch trấn trăm họ, bởi vì nhà bị chiếm, trong nhà có bệnh nhân, chỉ có thể tạm thời ở tại bên kia trong núi rừng, phương tiện ta tới nơi này hái thuốc. Nữ tử trầm giọng nói, vậy ngươi có biết nơi này đã sớm bị tu giả phong sơn, nếu để cho những người khác phát hiện ngươi, sợ rằng sẽ lúc này đưa ngươi mà sát. Triệu Trường không hốt hoảng nói, tiên tử, người nhà bệnh nặng ta thật không có biện pháp, van cầu ngài để lại ta vào đi thôi, ta hái thuốc lập tức liền rời đi. Chương 253, đột nhiên biến cố. Chương 253, đột nhiên biến cố. Thấy được Triệu Trường không cái này vội vàng bộ dáng, nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, hỏi, ngươi tính toán đi cái gì địa phương hái thuốc? Triệu Trường không chỉ phía trước vị trí, vượt qua ngọn núi này đã đến. Nữ tử cuối cùng vẫn gật gật đầu, tốt, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Triệu Trường không vội vàng từ chối, tiên tử, làm sao có thể phiền toái ngài đâu, ta một người đi là được. Nữ tử lại đáp lại nói, bây giờ toàn bộ dãy núi đều bị tu giả thế lực chia cắt, mảnh khu vực này vừa đúng thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Sơn toàn bộ, nếu là ngươi không cẩn thận xông vào đến địa phương nào khác, sợ là phải có nguy hiểm tính mạng. Triệu Trường không cau mày, còn muốn cự tuyệt, lại nghe được nữ tử còn nói thêm, hay là nói, ngươi tới nơi đây không chỉ là vì tìm thuốc. Nghe vậy, Triệu Trường không trong lòng cả kinh hoàng hốt đáp lại, tiên tử, ta một người bình thường, trừ tìm thuốc còn có thể làm cái gì đây? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm thuốc. Nữ tử nói xong, liền hướng đỉnh núi mà đi. Nam tử vội vàng nói, sư tỷ, hắn một phàm nhân bình thường, chúng ta quản chuyện làm của hắn cái gì? Nữ tử cau mày, vốn chính là chúng ta chiếm người ta địa phương, nếu là bởi vì chúng ta đưa đến bọn họ cửa nát nhà tan, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bất quá bọn họ chính là một ít sâu kiến. Nữ tử dừng bước lại, liếc mắt một cái nam tử, ngươi ở trong mắt người khác, sao lại không phải sâu kiến? Chờ ngươi gặp phải loại chuyện như vậy, ngươi là hy vọng người khác giúp ngươi vẫn là hy vọng người khác thở lạnh nhạt đâu? Nam tử bị hỏi nghẹn lời không nói. Đi thôi. Triệu Trường không thấy vậy, nhắm mắt đi theo. Ở nữ tử dẫn hạ, hai người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Bất quá, nữ tử khi nhìn đến Triệu Trường không vậy mà dễ dàng như vậy leo lên đỉnh núi, có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thể lực ngược lại không tệ, lại có thể đuổi theo bước tiến của ta. Một mực sống ở nơi này, cho nên bỏ thành thói quen. Nữ tử đột nhiên đưa tay, bắt được Triệu Trường không thủ đoạn. Cái này đột nhiên một màn, để cho Triệu Trường không trong lòng cả kinh. Nhưng là rất nhanh nữ tử liền mặt tiết hận buông ra Triệu Trường không thủ đoạn, đáng tiếc, ngươi mặc dù cốt cách kinh kỳ, nhưng là trong cơ thể kinh mạch lại quá yếu, căn bản là không có cách tu luyện. Triệu Trường không mặt hoảng hốt, nhỏ xưa nay không dám hy vọng xa vời có thể trở thành tu giả. Nữ tử chỉ thung lũng, ngươi muốn là thuốc gì đây tài? Ta đi giúp ngươi lấy tới. Triệu Trường không nhìn về phía thung lũng, liền vội vàng không người, cần ba loại dược liệu, các căn, phục linh, còn có một bụi thiên bằng thảo. Các căn cùng phục linh dễ tìm, nhưng là cái này thiên bằng thảo cũng là không dễ tìm cho lắm, ngươi cũng đã biết chỗ nào sinh trưởng có. Triệu Trường không lắc đầu, không biết, nhưng là bên trong sơn cốc này nhất định là có, trước cũng tìm được qua hai gốc. Tốt lắm, ngươi đi tìm các căn cùng phục linh, cái này thiên bằng thảo giao cho ta, ta dù sao cũng là tu giả, tìm ra được tương đối dễ dàng một ít. Đa tạ tiên tử. Nói, hai người liền hướng thung lũng mà đi. Sơn cốc này rất lớn, các căn cùng phục linh ngược lại thường gặp dược liệu. Về phần cái này thiên bằng thảo, dù không nói đặc biệt hạng sang, nhưng là cũng thuộc về hiếm thấy dược liệu, cùng nhân sâm sắp xỉ. Đang ở hai người tính toán cách ra lúc, ở phía trước bọn họ cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Thấy được bóng người phía trước, nữ tử đôi mi thanh tú khẽ cau, tung người nhảy một cái, liền tới đến kia mấy đạo nhân ảnh phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng bọn họ, các ngươi Long Hòa phái có ý gì? Vì sao tới chúng ta Thiên Kiếm Sơn địa phương? Mấy đạo nhân ảnh dừng bước lại, cầm đầu nam tử nhìn về phía nữ tử, ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là huynh nhi sư muội, trưởng lão chúng ta lo lắng các ngươi Thiên Kiếm Sơn người thả đi hai người kia, cho nên để chúng ta tới nơi này giúp các ngươi lục soát. Lý Hinh nghe vậy, sầm mặt lại, không cần, các ngươi bây giờ có thể rời đi. Vậy mà, những người này cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Cầm đầu nam tử khỏe miệng hơi giơ lên, huynh nhi sư muội, ta mới vừa nói, đây là trưởng lão chúng ta ý tứ, cũng không phải là chủ ý của chúng ta, cho nên ngươi cũng đừng làm khó chúng ta. Lý Hinh lạnh lùng nói lại lần nữa, đây là chúng ta Thiên Kiếm Sơn địa phương, nếu không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản còn khách khí mấy người, nghe được Lý Hinh nói như vậy, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Nam tử hài hước xem Lý Hinh, huynh nhi sư muội, ta nói đây là trưởng lão chúng ta ý tứ, ngươi làm khó chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi Long Hoa phái thật là không biết xấu hổ cực kỳ, ta cái này thông báo Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Nói, Lý Hinh liền lấy ra một món ngọc thạch vậy vật, chuẩn bị đem bóp vỡ. Ngăn lại nàng. Nam tử ra lệnh một tiếng. Mấy người trong nháy mắt tiến lên, một người trong đó rút ra trường đao, một đao chém về phía Lý Hinh. Những người khác thời là từ bốn phương tám hướng hướng Lý Hinh mà tới. Lý Hinh sắc mặt chợt biến, nàng không nghĩ tới, đối phương lại dám ra tay với mình. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Lý Hinh nhanh chóng rút lui. Ngọc trong tay đá cũng ở đây rút lui lúc, không cẩn thận rớt xuống đất. Lý Hinh vừa định tiến lên nhặt, liền thấy được một gã nam tử khác, một kiếm chém ra, kiếm khí đem mấy gốc cây chặn ngang chặt đứt, Lý Hinh lần nữa rút lui, đồng thời rút kiếm ngăn trở, lúc này mới ngăn trở một kiếm của đối phương. Lý Hinh thủ đoạn khẽ run, sắc mặt trắng bệch, các ngươi thật to gan, lại dám ra tay với ta, chẳng lẽ các ngươi Long Hoa phái đây là tính toán cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn là địch sao? Cầm đầu nam tử không lưng nhặt lên ngọc thạch, cười lạnh nói, ha ha, huynh nhi sư muội, cắt ra cùng tông môn liên hệ, ngươi cảm thấy ở chỗ này giết ngươi, liệu có ai biết được đây? Lý Hinh sắc mặt nghiêm trọng, nàng có thể cảm giác được, những người ở trước mắt đã đối với nàng lên sát tâm. Đột nhiên, Lý Hinh nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường không vị trí, núp ở một thân cây sau Triệu Trường không, trong lòng thoát một cái. Lý Hinh hướng về phía Triệu Trường không vị trí hô, nhanh đi cho ta biết sư đệ, ta ngăn bọn họ. Dứt tiếng, Lý Hinh hướng mấy đạo nhân ảnh vào tới. Cầm đầu nam tử, ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Trường không vị trí. Mới vừa rồi Triệu Trường không núp ở phía sau cây, ẩn nặng hơi thở của mình, cũng không có khiến người khác phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhưng là bây giờ trải qua Lý Hinh như vậy một cổ họng xuống, hành tung của hắn lúc này bại lộ. Triệu Trường không nhanh chóng chạy trốn. Thấy được Triệu Trường không bóng dáng, nam tử hài hước nhìn về phía vọt tới Lý Hinh, ha ha, huynh nhi sư muội, ngươi vậy mà cố gắng để cho một người bình thường tới báo tin, ngươi cảm thấy hắn có thể chạy ra khỏi nơi này sao? Giết hắn. Đột nhiên, một đạo bóng người liền hướng Triệu Trường không vọt tới, tốc độ nhanh, căn bản không phải Triệu Trường không có thể so sánh. Thấy cảnh này, Lý Hinh sợ tái mặt, nàng vừa định phải đi ngăn trở. Cầm đầu nam tử một kiếm đâm đi qua, mang theo gào thét gió kiếm. Mặc dù Lý Hinh xuất kiếm ngăn trở nam tử đâm tới một kiếm, thế nhưng là còn có những người khác đồng thời hướng nàng ra tay. Lý Hinh cánh tay trong nháy mắt bị kiếm khí quẹt làm bị thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Hinh Nhi sư muội, sống còn dám phân thần, xem ra các ngươi Thiên Kiếm Sơn đều là một đám phế vật. Chương 254, là ngươi. Chương 254, là ngươi. Thấy được lần nữa hướng nàng đánh tới mấy người, Lý Hinh cũng không dám còn nữa chút nào sơ sẩy. Căn bản vô lực lại đi quản Triệu Trường Không tình huống bên kia. Triệu Trường Không mới vừa xông ra không xa, một cước đạp hụt, bóng dáng hướng thung lũng phía dưới lăn đi. Thấy cảnh này, truy kích Triệu Trường Không tên nam tử kia, ngược lại cũng không nóng nảy, tung người nhảy một cái, đạp bụi cây, hài hước xem hoảng hốt chạy thủ mạng Triệu Trường Không. Loại này thợ săn truy kích con mồi hành vi, để cho nam tử có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Triệu Trường Không từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu cách đó không xa nam tử, hắn không tiếp tục chạy trốn, mà là ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đối phương. Nam tử bóng dáng rơi vào trên một cây đại thụ, khinh miệt xem Triệu Trường Không, "Tiểu tử, ngươi thế nào không chạy?" Triệu Trường Không không nói gì. Bất quá nam tử cũng là khẽ cau mày, "Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mắt đâu? Có phải hay không chúng ta ở cái gì địa phương ra mắt?" Triệu Trường Không vẫn không có nói chuyện. "Mà thôi, bất kể đã gặp ở nơi nào ngươi, hôm nay ngươi phải chết." Nói, nam tử đầu ngón tay xuất hiện một luồng kiếm khí, hướng Triệu Trường Không vị trí một chỉ. Kiếm khí vạch phá không gian, hướng Triệu Trường Không mi tâm mà đi. Nháy mắt, liền tới đến Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không mặc dù không có tu vi, nhưng là cái này thể phách cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn bóng dáng ngồi trên mặt đất lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm tránh được nam tử kiếm khí. Kiếm khí đâm trúng Triệu Trường Không sau lưng cây khô, một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ. Nam tử hơi cao mày, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lợi dụng tự thân tốc độ vậy mà có thể né tránh ta một kích, ngược lại để ta hơi kinh ngạc." Triệu Trường Không rốt cuộc mở miệng, "Đó là bởi vì ngươi quá phế vật." Một câu nói, để cho nam tử sắc mặt trầm xuống. Trong mắt hắn, Triệu Trường Không bất quá chỉ là một con sâu kiến. Hắn một kẻ cao cao tại thượng tu giả, há có thể bị sâu kiến nhục nhã? Nam tử bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, liền tới đến Triệu Trường Không trước mặt, hắn ánh mắt âm trầm, "Tiểu tử, giết ngươi ta thậm chí đều không cần rút kiếm, một con ngón tay liền có thể muốn cánh mạng của ngươi." Dứt tiếng, nam tử một chỉ hướng Triệu Trường Không ngực điểm tới. Nhìn như tầm thường một chỉ, lại hàm chứa người bình thường căn bản là không có cách chống lại uy lực. Vậy mà, khiến nam tử nghi ngờ chính là, khi hắn xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt lúc, hắn lại không có từ Triệu Trường Không trên mặt thấy được chút nào vẻ lo âu, ngược lại là từ Triệu Trường Không trên mặt thấy được một tia được như ý nụ cười. Đối, đó chính là được như ý nụ cười, là hắn mới vừa rồi nhìn Triệu Trường Không con mồi này ánh mắt. Nam tử trong lòng hoang mang, nhưng là còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Ở trước mặt của hắn, thông suốt xuất hiện một cái cực lớn tượng đá. Tượng đá vung ra quả đấm, hung hăng đánh tới hướng nam tử ngực. Nam tử con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn vội vàng biến chuyển ngón tay phương hướng, mong muốn ngăn trở tượng đá đập tới một quyền. Thế nhưng là, một quyền này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy tượng đá quả đấm ầm ầm đập vào ngực của hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Nam tử ánh mắt đột nhiên trợ to, hắn thậm chí có thể nghe được bộ ngực mình xương gãy lịa, cùng với nội tạng vỡ tan thanh âm. Phanh! Nam tử bóng dáng đập gãy mười mấy cây cây cối, sau đó ầm ầm chui vào cự thạch bên trong. Hắn khó có thể tin xem Triệu Trường Không cùng với tòa kia tượng đá. Hắn khiếp sợ mở miệng, máu tươi không ngừng chảy xuôi, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thân phận của đối phương. Triệu Trường Không bóng dáng đi tới nam tử trước mặt. Ngươi là cái đó lấy được thượng cổ truyền thừa người? Triệu Trường Không cũng không giấu giếm, không sai, là ta. Nam tử nhìn về phía xa xa sườn núi phương hướng, nơi đó vẫn còn ở chiến đấu, hắn mong muốn cho mình sư minh đệ báo tin, làm sao nội tạng của hắn đã toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không có cách kêu lên thanh âm. Nam tử tuyệt vọng xem Triệu Trường Không, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Long Hoa phái nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Trường Không trầm giọng nói, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm ta rốt cuộc là ai. Nam tử ánh mắt tuyệt vọng trong, mang theo một tia không hiểu. Triệu Trường Không tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ bản tiểu trấn? Nam tử thống khổ khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Triệu Trường Không cười lạnh, cũng đúng, ta ngược lại quên các ngươi những thứ này tự xưng là tiên nhân tu giả, lại không chút nào đem người bình thường tính mạng để ở trong mắt, cho dù là các ngươi chu diệt suốt một cái trấn trăm họ. Nam tử nghe được câu này, thông suốt nhớ tới trước đó phát sinh một chuyện. Nhìn lại Triệu Trường Không mặt mũi, nam tử thông suốt thức tỉnh, hắn khiếp sợ xem Triệu Trường Không, ngươi là hôm đó ở trên đường gặp phải đoàn người trong một người trong đó. Triệu Trường Không khỏe mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, biết ta vì sao lần nữa trở lại cái này thanh thạch trấn sao? Vì chính là muốn cho bản kiểu trấn những thứ kia chết oan oan hồn báo thủ. Nam tử hoàn toàn luống cuống, hắn hoảng sợ xem Triệu Trường Không, ngươi không thể giết ta, trưởng lao chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phanh! Tượng đá lại đấm một quyền đập ra ngoài, nam tử bóng dáng chẳng qua là trong phút chốc liền biến thành một bãi thịt nát. Triệu Trường Không lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, hôm đó tiến về bản kiểu trấn tất cả mọi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua cho. Lúc này, phanh! Một đạo kiếm quang đánh trúng Lý Hinh chuôi kiếm, Lý Hinh trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay ra ngoài, đâm vào mặt đất. Thân ảnh của nàng cũng ghé ở một thân cây cạnh. Lý Hinh sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng nàng chảy ra một tia máu tươi, nhìn trước mắt bốn người, hung hăng nói, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha. Cầm đầu nam tử cười, Hinh Nhi sư tỷ, ta thật không muốn giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sợ đắc tội các ngươi Thiên Kiếm Sơn, mà là bởi vì ta đã sớm ngưỡng mộ sư tỷ hồi lâu, chỉ tiếc ngươi lập tức lại phải chết, nếu như không phải lo lắng chuyện bại lộ, lo lắng trưởng lao trách phạt, ta cũng muốn nếm thử một chút cái này Thiên Kiếm Sơn tiên tử mùi vị. Ngươi tiểu nhân vô sỉ, các ngươi nhất định sẽ lấy được báo ứng. Ha ha. Nam tử cười lạnh, không chút nào đem Lý Hinh chửi mắng để ở trong mắt. Sư Minh, sợ cái gì, nơi này vừa không có những người khác, trước tiên có thể chơi sau, trở lại cái hủy thi diệt tích, mấy người chúng ta dĩ nhiên là sẽ không lan truyền ra ngoài. Nam tử như có điều suy nghĩ, ánh mắt tham lam nhìn về phía Lý Hinh hư hại quần áo lộ ra trắng non ra, khóe miệng hơi dưỡng thương. Lý Hinh nghe vậy, sắc mặt chợt biến, nàng ánh mắt quyết nhiên, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi đụng ta một ngón tay. Nói, Lý Hinh một trường hướng tâm mạch của mình vỗ tới. Nhưng là, bị thương Lý Hinh, tốc độ chậm rất nhiều. Nam tử một cái bước xa, đưa tay liền cản lại mong muốn suy nghĩ Lý Hinh, Hinh Nhi sư tỷ, ta cảm thấy bọn họ nói không sai, không bằng ngươi trước khi chết, sẽ để cho chúng ta cũng thể nghiệm một cái này Thiên Kiếm Sơn tiên tử mùi vị. Dứt tiếng, nam tử đưa tay liền đem Lý Hinh áo quần xé rách ra một cái lỗ. Ngươi còn tiếp, ngươi buông ta ra. Lý Hinh đầy mặt tuyệt vọng. Nam tử cười lạnh, Hinh Nhi sư tỷ, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được. Chương 255, không chừa một ngống chương 255, không chừa một ngống vậy mà, đang ở nam tử muốn đưa tay tiếp tục xé rách Lý Hinh áo của lúc. Nam tử đột nhiên thấy được, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen to lớn, một cú cảm giác nguy hiểm, để cho nam tử cảnh giác. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, ở đỉnh đầu của hắn, vậy mà xuất hiện một cái cực lớn tượng đá. Hơn nữa đối phương một con tay đã hướng hắn chụp tới. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn vội vàng bóng dáng rút lui, mong muốn né tránh. Thế nhưng là cái này cực lớn tượng đá động tác quá nhanh, trực tiếp đem nam tử thân thể nắm ở trong tay. Sư Minh, còn lại ba tên Long Hoa phái đệ tử thấy vậy, sợ tái mặt. Lúc này tung người nhảy lên, hướng tượng đá cánh tay chém tới. Thế nhưng là để bọn họ khiếp sợ. Bọn họ một kích toàn lực, nhưng căn bản không có ở tượng đá trên lưu lại bất kỳ dấu vết. Vì một tiếng, mới vừa rồi còn mong muốn đối Lý Hinh Nưu đồ bất chính nam tử, trong nháy mắt ở tượng đá trong tay nổ lên, máu tươi nhất thời giống như trời mưa bình thường, nhỏ xuống ở ba tên nam tử trên mặt. Bọn họ nhất thời mặt khiếp sợ. Phải biết, bọn họ sư minh thế nhưng là có khai khiếu cảnh hai tầng tu vi, mà cái này tượng đá lại có thể một cái đem chém giết, vậy đã nói rõ trước mắt tượng đá thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Một tên nam tử trong đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, không tốt, ban đầu ngũ độc giáo truyền tới tin tức, người kia trong tay liền có sẽ động tượng đá con rối, chẳng lẽ là người kia ở chỗ này? Nhanh đi thông báo trưởng lão. Ba người nhanh chóng rút lui, nhưng là Triệu Trường không sao lại cấp bọn họ cơ hội chạy trốn. Hắn kết động thủ ấn, huy động cờ xí, một giây kế tiếp, tượng đá tung người nhảy lên, một cước liền đem một kẻ nam tử đạp thành thịt nát. Còn lại hai tên nam tử, sợ tái mặt, nhanh chóng tản ra, mong muốn tách ra chạy trốn. Bất quá, tượng đá tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ còn chưa đi xa, liền cũng bị tượng đá hoàn toàn mạt sát. Chẳng qua là chốc lát, nguyên bản bốn tên Long Hoa phái đệ tử liền đã bị tượng đá hoàn toàn chém giết. Dựa vào dưới tảng cây Lý Hinh, thấy cảnh này, cũng bị tình huống trước mắt cấp khiếp sợ đến. Nàng khẩn trương nhìn về phía xung quanh, sau đó liền thấy được làm hắn ngạc nhiên một màn. Bởi vì nàng thình lình thấy được, Triệu Trường không đang đứng có ở đây không xa xa, điều khiển tòa kia tượng đá. Tượng đá trở lại Triệu Trường không bên người, sau đó, Triệu Trường không ánh mắt cũng nhìn lại. Lý Hinh nhất thời khẩn trương, nàng co rúm ở dưới tảng cây, không dám nhìn tới Triệu Trường không bóng dáng. Nàng không nghĩ tới, một mực đi theo bên người nàng người bình thường, lại chính là bọn họ muốn tìm người kia. Nhưng là nàng cũng rất nghi ngờ, Triệu Trường không rõ ràng đã rời đi dãy núi, vì sao còn phải trở về nơi này? Không dám suy nghĩ nhiều, Lý Hinh cúi đầu, vẻ mặt hốt hoảng. Cho đến Triệu Trường không bóng dáng đi tới trước mặt nàng, Lý Hinh lúc này mới lấy dũng khí, "Ngươi nếu là muốn giết ta, liền trực tiếp động thủ đi, nhưng là xin ngươi đừng giống như những thứ kia xúc sinh vậy, không phải ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Xem sắc mặt trắng bệch Lý Hinh, Triệu Trường không cũng không có ra tay đánh chết đối phương, mà là đưa tay lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào Lý Hinh mấy cái huyệt vị. Lý Hinh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường không, "Ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Trường không lạnh nhạt nói, "Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng là ta còn cần ngươi giúp ta che giấu thân phận, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi." Lý Hinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, nàng liền không cảm giác được trong cơ thể mình khí tức. Nàng khiếp sợ xem Triệu Trường không, "Ngươi đóng kín ta khí hải." Không có bất kỳ giải thích, Triệu Trường không nói, "Nơi này mùi máu tanh rất nhanh chỉ biết đưa tới những tu giả khác chú ý, đi theo ta." Lý Hinh chỉ đành đứng dậy, đi theo Triệu Trường không sau lưng, tiến vào cách đó không xa một mảnh rừng rậm. Xem Triệu Trường không bóng lưng, Lý Hinh hơi cau mày, trong lòng có của nàng quá nhiều nghi vấn. Rốt cuộc, Lý Hinh không nhịn được hỏi, "Cho nên, ngươi là chúng ta muốn tìm người kia, đúng không?" Triệu Trường không có trả lời Lý Hinh vấn đề, nhưng là Lý Hinh thật sự là tò mò, lại hỏi, "Thế nhưng là ta nghe nói ngươi có linh huyền cảnh tu vi, nhưng là vì sao trên người ngươi lại không cảm giác được bất kỳ tu vi khí tức? Hay là nói, ngươi là cố ý giấu giếm? Ngươi vì sao phải là về tới đây? Ngươi chẳng lẽ không biết tất cả mọi người đều ở đây tìm ngươi sao? Nếu như ngươi bị bọn họ phát hiện hành tung, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bên cạnh ngươi không phải còn có cái Quy Linh Cốc Loan Diễm Ý gì sao? Nàng ở đâu?" "Uy, ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi trở lại là định tìm vật gì không?" Rốt cuộc, Triệu Trường không dừng bước. Quần áo lam lũ Lý Hinh thiếu chút nữa đụng vào Triệu Trường không trên thân. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Lý Hinh trên mặt lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi, "Ngươi muốn làm gì?" Triệu Trường không thanh âm băng lên, "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, biết chuyện càng nhiều, chết lại càng nhanh sao?" Lý Hinh lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Triệu Trường không hài hước cười một tiếng, xoay người đang muốn rời đi. Đông nhiên, hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn về phía xa xa đỉnh núi, chỉ thấy hai bóng người đang nhanh chóng hướng mới vừa rồi bọn họ vị trí hiện thời bay đi. Triệu Trường không vội vàng bắt được Lý Hinh áo quần, trốn vào bên cạnh một chỗ hẹp hòi khe đá trong. Bởi vì hai người bây giờ trong cơ thể không có linh lực, hơn nữa chậm lại hô hấp, cho nên xa xa bóng dáng cũng không có phát hiện bọn họ. Triệu Trường không uy hiếp nói, tốt nhất đừng lên tiếng, không phải ta bảo đảm, ở bọn họ phát hiện chúng ta trước, ta có thể muốn tánh mạng của ngươi. Lý Hinh nhìn chằm chằm mỹ mâu, xem bên người Triệu Trường không, không tiếp tục phát ra một chút thanh âm. Triệu Trường không thấy được đỉnh đầu không có bóng người, lúc này mới mang theo Lý Hinh từ khe đá đi ra. Hắn nhìn về phía Lý Hinh, Long Hoa phái đệ tử cùng trưởng lão đều ở đây địa phương nào? Lý Hinh chỉ ngọn núi một bên khác, bọn họ nên đều ở đây bên kia. Triệu Trường không không do dự, mang theo Lý Hinh nhanh chóng vượt qua ngọn núi, hướng ngoài ra một chỗ thung lũng mà đi. Sắc trời từ từ tối xuống, mà Long Hoa phái chết thảm năm tên đệ tử chuyện cũng ở đây chúng quanh nhanh chóng truyền ra, không ít tông môn thế lực trưởng lao rối rít chạy tới, bọn họ cũng mong muốn nghiệm chứng một chuyện. Lúc này, Long Hoa phái trưởng lao sắc mặt âm trầm, nhìn dưới mặt đất không thành hình năm nhân ảnh, người trung niên ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, Ngụy trưởng lão, các ngươi Thiên Kiếm Sơn nên cho chúng ta Long Hoa phái một câu trả lời đi. Ngụy Tuân lạnh lùng nói, Trương Tử Hiển, lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là các ngươi Long Hoa phái cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn giao phó sao? Ngươi nên rất rõ ràng, nơi này là chúng ta Thiên Kiếm Sơn nơi ở, các ngươi Long Hoa phái đệ tử, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa chúng ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử dưới Lý Hinh rơi không rõ, chuyện này nhất định cùng các ngươi Long Hoa phái không thoát được quan hệ. Trương Tử Hiển ánh mắt u ám, nói không chừng là các ngươi Thiên Kiếm Sơn đệ tử cám dỗ chúng ta Long Hoa phái đệ tử, sau đó ra tay đem tàn nhẫn sát hại. Ngươi bất ở chỗ này nói lưu nói bượng. Hôm nay nếu là không đem chúng ta Thiên Kiếm Sơn người giao ra đây, đừng trách ta Thiên Kiếm Sơn không khách khí. Chương 256, đầu mối chương 256, đầu mối Trương Tử Hiển trên mặt viết đầy hài hước, chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ Thiên Kiếm Sơn, cũng xứng ở trước mặt ta khoác lác cầu tả. Hôm nay ta Trương mỗi người đem lời để ở chỗ này, nếu là không cho chúng ta một hợp lý giao phó, các ngươi Thiên Kiếm Sơn mảnh khu vực này cũng thuộc về chúng ta Long Hoa phái toàn bộ. Vậy liền nhìn một chút, các ngươi Long Hoa phái có hay không cái này khả năng. Dứt tiếng, Ngụy Tuân rút ra trường kiếm, bóng dáng nháy mắt liền đã đi tới Trương Tử Hiển trước mặt. Trương Tử Hiển ánh mắt khinh miệt, không chút nào hốt hoảng chi sắc, ngón tay hắn về phía trước một chút. Trường kiếm bên hông nhanh chóng xông ra ngoài, cùng Ngụy Tuân đâm tới trường kiếm đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hạo đãng khí tức cuốn qua bốn phía, đem chúng quanh bụi cây san thành bình địa. Đại chiến trực chờ bùng nổ. Chúng quanh xem trò vui thế lực đều là rối rít lui về phía sau, không một người tiến lên ngăn trở. Loại thời điểm này, bọn họ tranh đấu càng lợi hại, đối với mình càng có chỗ tốt. Hai thân ảnh hóa thành điểm sáng, ở nơi này phiến không gian không ngừng giao thủ. Chẳng qua là chốc lát, hai bên đã giao thủ mấy trăm hiệp. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là sáng rõ Ngụy Tuân chiêu số đã rơi vào hạ phong. Dừng tay. Đang ở hai bên đánh không thể tách rời ra lúc, hai bóng người vào tới. Một người trong đó một kiếm chém về phía hai người. Thấy được đột nhiên xuất hiện kiếm khí, hai bên lúc này mới tách ra. Bọn họ đồng thời nhìn, phát hiện người tới chính là Long Hoa phái cùng Thiên Kiếm Sơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Hai người phân biệt chắp tay. Sau đó, Ngụy Tuân dẫn đầu nói, "Đại trưởng lão, Long Hoa phái đệ tử am hiểu chúng ta khu vực, hơn nữa Lý Hinh cũng mất tích, chuyện này nhất định cùng Long Hoa phái thoát không ra liên quan." Ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu, "Chuyện này ta đã biết được." Trương Tử Hiển liền vội vàng nói, "Đại trưởng lão, chúng ta đệ tử chết thảm năm người, chuyện này nhất định phải để cho Thiên Kiếm Sơn cấp cái giao phó." Ngụy Tuân lúc này phản bác, "Trương Tử Hiển ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, các ngươi Long Hoa phái người tự tiện xông vào chúng ta khu vực, chết ở chỗ này đó cũng là đáng đời bọn họ, chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi giao phó?" Ông lão mặc áo trắng gầm lên, ý miệng. Ông lão mặc áo đỏ khẽ to mày, nhìn về phía Trương Tử Hiển hỏi, "Người ở nơi đó?" Trương Tử Hiển chỉ hướng lưng chừng núi chỗ một mảnh đất trống, "Đại trưởng lão, sẽ ở đó cái địa phương." Áo đỏ ông lão cùng ông lão mặc áo trắng liếc nhau một cái, bóng dáng hướng kia phiến không khí mà đi. Về phần Trương Tử Hiển cùng Ngụy Tuân, hai bên không phục trừng mắt một cái, giống vậy đi theo. Hai tên ông lão đứng ở năm bộ thi thể bên cạnh, xem chết thảm năm nhân ảnh, hai người đều là rơi vào trầm tư. Áo đỏ ông lão đưa tay kiểm tra một chút thân thể của bọn họ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía sau lưng Trương Tử Hiển, đem thi thể mang về. Nghe vậy, Trương Tử Hiển hơi sững sờ, "Đại trưởng lão, chuyện này..." Áo đỏ ông lão sầm mặt lại, "Lão phu nói chuyện, ngươi không nghe rõ sao?" Nặng. Trương Tử Hiển không dám thất lễ, chỉ có thể cúi đầu lên tiếng. Sau đó vung tay lên, để cho xa xa đệ tử tới, đem những thi thể này toàn bộ lấy đi. Thấy được bọn họ muốn rời khỏi nơi này, Ngụy Tuân vội vàng hướng ông lão mặc áo trắng chắp tay, "Đại trưởng lão, huynh nhi còn không có tìm được, không thể để cho bọn họ rời đi à?" Ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói, "Chuyện này cùng Long Hoa phái không có quan hệ, huynh nhi ta sẽ thông báo cho chúng quanh thế lực giúp một tay tìm, chỉ cần không có tìm được thi thể của nàng, đã nói nàng có thể còn sống." Thế nhưng là, Ngụy Tuân còn muốn nói điều gì, nhưng là bị ông lão mặc áo trắng đưa tay cắt đứt. Áo đỏ ông lão cũng không ở lâu, mà là vội vàng mang theo người rời đi. Ông lão mặc áo trắng nhìn bốn phía đám người vây xem, "Chư vị, kịch hay đã kết thúc, chẳng lẽ còn muốn cho lão phu mời chư vị uống trà sao?" Nghe vậy, đám người rối rít lúng túng chắp tay rời đi. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, nơi đây đã là không có người của thế lực khác, chỉ còn lại có Ngụy Tuân cùng với một đám đệ tử. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía áo đỏ ông lão rời đi phương hướng, rồi mới lên tiếng, "Xem ra, thiên đạo hay là chiếu cố chúng ta Thiên Kiếm Sơn, lập tức thông báo Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người tiến vào dãy núi. Ngụy Tuân hơi ngẩn ra, đại trưởng lão, ngài đây là ý gì? Ông lão mặc áo trắng đáp lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện Long Hoa phái đệ tử tử trạng có cái gì bất đồng sao? Bọn họ giống như đều là bị cái gì cùng khí gây thương tích, xương cốt đều là gãy lịa, giống như là bị thứ gì đập bình thường. Ông lão mặc áo trắng còn nói thêm, trước ta liền nghe nói, hai người kia trong nam tử thu được thượng cổ truyền thừa, có hai cái thực lực không kém gì linh huyền cảnh tượng đá con rối, một quyền có thể chống đỡ và cân. Nghe được lời nói này, Ngụy Tuân lúc này cả kinh, đại trưởng lão, ý của ngài là sát hại bọn họ người là chúng ta người muốn tìm? Ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu, không phải, ngươi cho là cái đó Vô Vọng Trần có thể như vậy tùy tiện rời đi? Hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, Ngụy Tuân kinh ngạc nói, ý của đại trưởng lão là Vô Vọng Trần cũng biết chuyện này? Không sai, cho nên ngươi lập tức trở về thông báo tất cả mọi người tiến vào dãy núi tìm, nhất định phải tìm được hai người kia. Về phần Hinh Nhi, ta nghĩ là nàng hẳn là cũng ở đó hai người trong tay. Nặc, ta cái này tiến về Thanh Thạch Trấn. Đang Ngụy Tuân tính toán lúc rời đi, một bên sơn môn đệ tử đứng dậy, vẻ mặt có chút khẩn trương, lớn, đại trưởng lão, chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi liền vội vàng nói, bị bắt đi không chỉ Lý Hinh sư tỷ, còn có một cái người bình thường, hắn là vào núi hái thuốc, nhưng là mới vừa rồi ta cũng không có tìm được thân ảnh của hắn, hoặc là hắn trốn đi, hoặc là cũng bị hai người kia bắt đi. Ông lão mặc áo trắng nói, lại đi lục soát, nếu là hắn không có rời đi, nên ở nơi này trong sân gốc tìm được hắn, hỏi rõ trước xảy ra chuyện gì. Nặng. Nam tử trẻ tuổi đáp lại sau, mang theo mấy người hướng thung lũng mà đi. Mà lúc này, Thanh Thạch Trấn một gian khách sạn bên trong, áo đỏ ông lão bước chân vào khách sạn, bàn tay vung lên, nhất thời một cỗ linh lực trực tiếp đem khách sạn gói lại. Đi theo sau hắn đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có ở chuyện trọng yếu dưới tình huống mới có thể bố trí linh lực kết giới, phòng ngừa người ngoài nghe lén. Mà tên này áo đỏ ông lão không phải người khác, chính là Long Hoa phái đại trưởng lão Vô Vọng Trần. Vô Vọng Trần phân phó nói, thông báo tất cả mọi người tới đây. Ngụy Tuân không dám thất lễ, vội vàng đi gọi khách sạn những người khác tới đây tập hợp. Đại khái chốc lát, toàn bộ sảnh khách sạn đã đứng đầy người. Ngụy Tuân hướng Vô Vọng Trần chắp tay, đại trưởng lão, trừ vào núi những người kia, những người khác đã đến. Vô Vọng Trần hỏi, ngươi có biết vì sao ta như vậy sốt ruột trở lại? Ngụy Tuân lắc đầu, ngươi lại xem bọn họ thi thể. Ngụy Tuân đám người nhìn về phía mặt đất thê thảm thi thể. Vô Vọng Trần tiếp tục nói, bọn họ thực lực đều ở đây khai thiếu, nếu là gặp phải nguy hiểm, không thể nào không phát ra được tín hiệu. Hơn nữa tử trạng của bọn họ rất hiển nhiên là bị thứ gì trọng kích. Chúng ta muốn tìm hai người kia, trong tay liền có tượng đá con rối. Ngụy Tuân cả kinh, đại trưởng lão, ý của ngài là? Chương 257, không tốt. Chương 257, không tốt. Vô Vọng Trần khẽ gật đầu, không sai, nếu như lão phu đoán không sai, sát hại bọn họ 5 người hung thủ chính là chúng ta một mực người muốn tìm. Trương Tử Hiển có chút kích động, chẳng phải là nói hai người bọn họ quả thật không hề rời đi dãy núi? Vô Vọng Trần phân phó nói, chuyện này không thể truyền ra ngoài, bọn ngươi bây giờ liền tiến về dãy núi siêu tầm hai người kia tung tích. Trương Tử Hiển cũng lộ ra vẻ khó xử, đại trưởng lão, thế nhưng là hai người kia là xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn khu vực, chúng ta người tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của bọn họ, nói không chừng lại bởi vậy tái khởi xung đột. Vô Vọng Trần trầm giọng nói, trước tiên ở vòng ngoài tìm, bọn họ ở nơi nào giết người, nhất định sẽ không tiếp tục dừng lại ở cái đó khu vực. Nặc, vậy ta bây giờ dẫn người tiến về dãy núi tìm. Vô Vọng Trần gật đầu. Trương Tử Hiển thời là mang theo đám người rời đi khách sạn. Mà lúc này, Triệu Trường không cùng Lý Hinh đã vượt qua trước mặt ngọn núi này, tiến vào một chỗ bên trong sân gốc. Nơi này cỏ dại rậm rạp, đi lại phi thường chật vật. Bất quá cái này cũng tiện bọn họ che giấu mình hành tung. Từ lần trước Triệu Trường không lên tiếng uy hiếp sau, Lý Hinh liền không lên tiếng nữa hỏi thăm, Triệu Trường không bên thai cũng rốt cuộc thanh tịnh xuống. Hai người tới thung lũng một chỗ bờ suối chảy, sắc trời từ từ ảm đạm. Bởi vì bọn họ nơi này thân ở thung lũng, cho nên rất nhanh liền đèn kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu một mảnh ánh trăng. Triệu Trường không cũng không có nổi lửa, mà là tìm một cái sạch sẽ chảy đá ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Lý Hinh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, trời sáng chúng ta tiếp tục lên đường. Lý Hinh bây giờ trên người có thương, hơn nữa khí hải bị phong, cho nên chỉ đành nghe theo Triệu Trường không đề nghị, ngồi ở bên cạnh trên đá. Nàng nhìn nhắm mắt dưỡng thần Triệu Trường không, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này đã trời tối, nếu như Triệu Trường không ngủ, cũng là nàng duy nhất khả năng cơ hội chạy trốn. Vậy mà, còn không đợi Lý Hinh tìm tới cơ hội, Triệu Trường không thanh âm liền chuyển tới, ngươi tốt nhất thu hồi những thứ kia ý đồ, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Lý Hinh trong lòng run lên, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường không. Lần này, nàng lấy dũng khí hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn như thế nào mới có thể thả ta? Triệu Trường không không có mở mắt, mà là lạnh nhạt đáp lại nói, ngươi nếu là nghe lời, ta sẽ thả ngươi rời đi, nếu để cho ta tìm phiền toái, ta sẽ để cho ngươi không thấy được ngày thứ nhì thái dương, đừng cho là ta là đang hù dọa ngươi. Lý Hinh nhìn Triệu Trường không một cái, nếu như ngươi thật muốn giết ta, cần gì phải cứu ta? Ngươi yên tâm, ta không đi, cho đến với ngươi làm xong sự tình thì ngưng. Bất quá, Triệu Trường không cũng không có đáp lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Một đêm này, Triệu Trường không ngủ được rất không sai. Chẳng qua là khổ Lý Hinh, một cái nữ hài tử, nơi nào ngủ qua phía trên tảng đá. Một đêm chưa ngủ, hơn nữa trước thương thế, đưa đến Lý Hinh bây giờ sắc mặt rất tệ. Triệu Trường không đơn giản ở bờ suối chảy rửa mặt, nhìn về phía mặt u oán Lý Hinh, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Lý Hinh đứng dậy, đang muốn rời đi. Triệu Trường không lại đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa bụi cây, nơi đó chuyển tới một chút động tĩnh. Hắn bước nhanh đi tới Lý Hinh bên người, cổ tay khẽ đảo, một cây dao găm xuất hiện, chống đỡ ở Lý Hinh trắng nõn cổ. Sau đó đem Lý Hinh kéo đến trong bụi cây, ánh mắt cảnh cáo đối phương. Lý Hinh tức thời không nói gì, mà là nhìn về phía bên ngoài rừng cây tình huống. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở hai người tầm mắt. Nhìn đối phương ăn mặc, cùng hôm qua Long Hoa phái đệ tử ăn mặc vậy. Lý Hinh mở miệng khẽ nói, bọn họ là Long Hoa phái đệ tử. Triệu Trường không trong ánh mắt lộ ra lau một cái sắc ý, hắn tự nhiên biết thân phận của đối phương, bởi vì hai người kia chính là hôm đó tàn sát bản tiểu trấn thủ phạm một trong. Hai người tới bờ suối chạy, xem tình huống chung quanh. Một tên nam tử trong đó cao mày, sư minh, cái này tìm khắp cả đêm, một chút cái bóng cũng không có thấy được, ngươi nói hai người kia rốt cuộc đi địa phương nào? Ai biết được, ngược lại trưởng lão để cho đi đâu liền đi đó. Nguyên bản chúng ta cũng cho là hai người kia đã rời đi dãy núi này, không nghĩ tới ngày hôm qua rốt cuộc lại xuất hiện, lần này được rồi, chúng ta lại được ở nơi này từng mảnh rừng cây trong đợi một hồi tử. Được rồi, bớt tranh cãi một tí đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta không thấy được hai người kia, nô sư minh năm người đều không phải là bọn họ đối thủ, nếu là chúng ta thấy, chỉ sợ cũng là một cái kết quả. Sau đó, hai người tiếp tục theo dòng suối hướng thung lũng chỗ sâu mà đi. Đang lúc bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, khiến Lý Hinh rất ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản ẩn nút Triệu Trường Không đột nhiên xông ra ngoài. Cùng lúc đó, một tòa cực lớn tượng đá thình lình xuất hiện, một quyền hướng thân ảnh của hai người đập tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho hai tên nam tử sợ tái mặt. Một người trong đó nhanh chóng rút lui, đồng thời đem sư đệ của mình đẩy đi ra, chắn trước mặt của hắn. Bị đẩy ra ngoài, nam tử con người đột nhiên co rút lại. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, tượng đá cực lớn quả đấm đã là đập vào ngực của hắn. Nam tử xương trong nháy mắt gãy lịa, nội tạng nứt toác, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Bóng dáng ầm ầm ngã xuống đất. Rút lui nam tử nhìn sang, hắn thình lình phát hiện sư đệ của mình chẳng qua là một kích, liền đã không có tính mạng. Hơn nữa đối phương tử trạng cùng trước Ngô sư minh bọn họ vậy mà giống nhau như lúc. Chẳng phải là nói trước mắt người này đúng là mình người muốn tìm? Mới vừa rồi còn nói không muốn gặp đối phương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được bản thân. Nam tử hoảng sợ xem Triệu Trường Không. Bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiền bối, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, ta coi như chưa từng thấy qua ngài, van cầu ngài tha ta một mạng. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác hành tung của ngươi. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, phải không? Vậy ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi ngươi, ban đầu bản tiểu trấn những thứ kia trong họ, ở hướng các ngươi xin tha thời điểm, các ngươi có bao giờ nghĩ tới muốn thả cánh mạng của bọn họ? Bản tiểu trấn? Nam tử hơi sững sờ. Sau đó, hắn thông suốt kinh hãi, chỉ trước mặt Triệu Trường Không, là ngươi. Hiển nhiên, hắn đã nhớ tới Triệu Trường Không thân phận. Hơn 500 miệng, 3,000 mạng người, ngươi cảm thấy, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, tràn đầy sát ý, nam tử bị sợ choáng váng, hắn thông suốt đứng dậy, hướng phía sau bỏ chạy. Thế nhưng là, tốc độ của hắn tại sao có thể là cùng tượng đá so sánh? Tượng đá bóng dáng dùng sức giật mình, mặt đất khẽ run, tượng đá đi tới nam tử sau lưng, một quyền đập vào nam tử sau lưng. Nam tử một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bóng dáng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bất quá, tay của nam tử trong không ngờ xuất hiện một cái ngọc bài. 3. Một giây kế tiếp, ngọc bài vỡ vụn. Một luồng khí tức từ ngọc bài trong xuất hiện, hướng chân trời mà đi. Không tốt. Triệu Trường Không trong lòng kinh hãi, thế nhưng là lúc này đã muộn. Nam tử té xuống đất, sắc mặt dữ tợn, cất tiếng cười to, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chúng ta Long Hoa phái trưởng lão lập tức tới ngay. Chương 258, tha cho ngươi một mạng. Chương 258, tha cho ngươi một mạng. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn sẽ chết Long Hoa phái đệ tử, ngón tay khẽ nhúc nhích, tượng đá lại là một cước đi lên, trong nháy mắt giải quyết đối phương tính mạng. Giải quyết hai vị này Long Hoa phái đệ tử, Triệu Trường Không ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn biết, đối phương truyền lại ra tin tức, nên rất nhanh sẽ có Long Hoa phái cường giả tới trước. Núp ở trong bụi cây, Lý Hinh bước nhanh đi ra, xem chết thảm hai người, nàng hơi cau mày, ngươi về tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật giống như là cố ý đi tìm Long Hoa phái phiền toái. Triệu Trường Không nhìn một cái Lý Hinh, lần này hắn cũng không giấu giếm, bọn họ chu diệt một cái trấn trăm họ, hơn nữa đem nơi đó thiêu thành cho tàn, ta vì sao trở lại, chính là vì cấp những thứ kia trăm họ báo thù. Lý Hinh hơi kinh ngạc. Triệu Trường Không tựa hồ nhìn ra trong lòng đối phương nghi ngờ, tiếp tục nói, ta không phải thánh nhân gì, nhưng là những thứ kia trăm họ là bởi vì ta mà chết, hoặc giả bọn họ đến chết cũng không biết ta là ai, nhưng lại bởi vì ta vứt bỏ tánh mạng của mình. Lý Hinh khiếp sợ, bọn họ quả thật chu diệt một trấn trăm họ. Triệu Trường Không liếc về đối phương một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện như vậy cho ngươi lái đùa dẫn sao? Lý Hinh ánh mắt có chút dây rủa, sau đó nàng hay là quyết định mở miệng nhắc nhở, mới vừa rồi người kia đánh nát ngọc bài, bên trong có bọn họ Long Hoa phái trưởng lão linh lực, một khi ngọc bài hư hại, Long Hoa phái trưởng lão tất nhiên sẽ có cảm ứng, ngươi hay là mau rời khỏi nơi này đi. Triệu Trường Không ánh mắt lại sâu sâu xem một cái phương hướng, đã không kịp. Lý Hinh vẻ mặt lần ra, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, quả nhiên mấy đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này mà tới. Dưới tình thế cấp bách, Lý Hinh lấy ra trên người mình ngọc bài, lúc này bấp bỡ. Nàng hướng về phía Triệu Trường Không nói, ta tin tưởng ngươi nói, ngươi đi mau, ta nghĩ biện pháp cản bọn họ lại, chỉ cần chúng ta Thiên Kiếm Sơn trưởng lão chạy tới, liền có thể bảo đảm ta vô sự. Triệu Trường Không hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người Lý Hinh. Hắn không hiểu, vì sao đối phương lại đột nhiên trợ giúp bản thân. Bất quá, Triệu Trường Không lại sẽ không tiếp nhận hảo ý của đối phương, hắn biết rõ, một khi đối phương cùng mình dính líu quan hệ, liền xem như Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, sợ rằng tại thượng cổ truyền thừa cám dỗ trước mặt, cũng không cách nào bảo toàn Lý Hinh tính mạng. Trong phút chốc, Triệu Trường Không trong tay xuất hiện một cây dao găm. Triệu Trường Không đem dao găm chống đỡ ở Lý Hinh trắng nõn cổ. đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Lý Hinh đầu trống rỗng. Mà bầu trời hai bóng người, nháy mắt liền tới đến Triệu Trường Không cùng Lý Hinh trước mặt. Hai người này chính là Long Hoa phái trưởng lão. Khi bọn họ thấy được trung quanh thi thể, còn có trước mắt một màn này lúc, một người trong đó lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi chính là cái đó sát hại ta Long Hoa phái đệ tử người." "Là ta." Trung niên nhân bên trái ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Triệu Trường Không, sau đó chau mày, "Tiểu tử, ngươi ta giống như đã gặp ở nơi nào?" Triệu Trường Không trầm giọng nói, "Chờ ngươi hạ địa ngục, sẽ có người nói cho ngươi." Nói xong, Triệu Trường Không trong tay cờ sĩ vung lên. Đứng ở một bên tượng đá đột nhiên bắt đầu chuyển động, bóng dáng ầm ầm hướng hai người phóng tới. Tượng đá, quả nhiên là hắn. Trên mặt của hai người nhất thời liền lộ ra vẻ mừng như điên. Chỗ ngồi này tượng đá đã hoàn toàn trở thành Triệu Trường Không thân phận dấu hiệu. Tượng đá cùng hai người giao thủ, Triệu Trường Không không ngừng huy động trong tay cơ sĩ. Bất quá hắn sắc mặt lại có vẻ càng phát ra khó coi, bởi vì Triệu Trường Không trên người còn dư lại khí tinh thạch đã không nhiều. Lý Hinh thấp giọng nói, "Ngươi đi nhanh đi, nếu như chờ một hồi đưa tới cái khắc cường giả, ngươi sợ là căn bản không thể rời bỏ nơi này." Triệu Trường Không không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong đó một đạo bóng người. Mà người kia chính là Long Hoa phái Trương Tử Hiển, cũng chính là hạ lệnh tàn sát bạn tiểu trấn kẻ cầm đầu. Trương Tử Hiển cùng một người trưởng lão khác, hai người không ngừng cùng tượng đá giao thủ. Mặc dù tượng đá động tác không linh hoạt lắm, nhưng là thực lực của nó dù sao có thể cùng linh huyền cảnh 3 tầng cường giả sánh bằng, trong lúc nhất thời, hai người căn bản là không có cách chiến thắng tượng đá. Lưu quang kiếm, Trương Tử Hiển một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí tựa như đầy trời lưu quang, không ngừng đánh trúng tượng đá thân thể khổng lồ. Tượng đá ầm ầm lui về phía sau mấy bước. Trương Tử Hiển trầm giọng nói, "Lục trưởng lão, ngăn lại nó, ta đi giải quyết tên tiểu tử kia." Tên trung niên nhân kia trường kiếm trong tay rời khỏi tay, trên không trung hiện ra mấy trăm đạo bóng kiếm trên không trung đem tượng đá vây vào giữa. Nhất thời, bóng kiếm như giọt mưa vậy cuốn qua tượng đá, tạm thời kéo lại tượng đá bước chân. Trương Tử Hiển ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, nháy mắt liền đã xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không vẻ mặt bần ra, nhanh chóng rút lui, đồng thời giao găm chống đỡ ở Lý Hinh cổ, đứng lại, "Không phải ta giết hắn." "Phanh!" Không đợi Triệu Trường Không tiếng nói rơi xuống, Trương Tử Hiển một trường bộ hướng Triệu Trường Không cùng Lý Hinh, tựa hồ căn bản không quan tâm Lý Hinh chết sống. Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới, Trương Tử Hiển vậy mà lại ác độc như vậy, không để ý Lý Hinh tính mạng. Lý Hinh giống vậy sắc mặt trắng bệnh. Nàng ngạc nhiên nhìn trước mắt Trương Tử Hiển, không ngừng đến gần. Thậm chí nàng đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng rất rõ ràng, lấy nàng tu vi bây giờ, căn bản là không có cách gánh vác được đối phương một kích. Và anh, ngay tại lúc này, lại là một đạo cực lớn tượng đá chống rông xuất hiện, một trường ngăn cản trước mắt Trương Tử Hiển. Trương Tử Hiển nhất thời rút lui, bàn tay khẽ run, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tiểu tử, ta còn muốn đâu, trong truyền thuyết ngươi có hai ngồi tượng đá, vì sao lại chỉ sử dụng một tòa, nguyên lai còn có một tòa ngươi giấu ở trên người, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật đi theo chúng ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như không theo, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, giết ngươi, vậy có thể lấy được bí mật trên người của ngươi." Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, "Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không." Nói xong, Triệu Trường Không thao túng tượng đá tiếp tục hướng Trương Tử Hiển công kích. Hai ngồi tượng đá đối phó hai tên linh huyền cảnh tu giả, hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua là chốc lát, Trương Tử Hiển đã là rơi vào hạ phong. Thân ảnh của hắn không ngừng lui về phía sau, cùng vừa rồi tên kia Long Hoa phái trưởng lão đứng chung một chỗ. Trương Tử Hiển lấy ra một khối ngọc bài, trong nháy mắt đem chấn vỡ. "Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát." Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, thao túng tượng đá hướng hai người công kích. "Phanh!" Hai ngồi tượng đá liên thủ, liền xem như thoát phàm cảnh cường giả, cũng có thể đánh một trận. Chẳng qua là chớp mắt, hai người liền té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mắt thấy tượng đá công kích lần nữa mà tới, Trương Tử Hiển lúc này nắm bên người trọng thương người đàn ông trung niên, đem ném ra ngoài. "Trương Tử Hiển, ngươi..." Người đàn ông trung niên sợ tái mặt, bóng dáng trong nháy mắt bị hai ngồi tượng đá đồng thời đánh trúng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, người đàn ông trung niên thân ảnh nhất thời chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có Trương Tử Hiển một người nằm trên đất. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, đang muốn tính toán tiếp tục để cho tượng đá ra tay, không ngờ phát hiện hắn cùng với tượng đá giữa liên hệ đang biến mất. Chương 259, chạy trốn. Chương 259, chạy trốn. Triệu Trường Không rất rõ ràng, đây là bản thân khí tinh thạch tiêu hao hầu như không còn tình huống. Hắn mắt thấy Trương Tử Hiển đã trọng thương, nhưng là hắn giờ phút này đã không có bất kỳ biện pháp điều động kia hai ngồi tượng đá. Triệu Trường Không chỉ đành phất tay, hai ngồi tượng đá trong nháy mắt trở lại Triệu Trường Không trong túi càn khôn. Ánh mắt của hắn không cam lòng nhìn về phía Trương Tử Hiển, lấy hắn hiện tại không có linh lực cùng tu vi dưới tình huống, hắn căn bản giết không chết một cái trọng thương linh huyền cảnh tu giả. Lý Hinh thanh âm lúc này vang lên, mới vừa rồi hắn đã bóp nát chính hắn một bài, Long Hoa phái đại trưởng lão đang ở thanh thạch trấn, hắn cảm ứng được tất nhiên sẽ tới trước. Triệu Trường Không chau mày, cuối cùng vẫn xoay người, mang theo Lý Hinh bước nhanh hướng tung lũng chỗ sâu mà đi. Thân ảnh của bọn họ mới vừa rời đi không lâu, ở Trương Tử Hiển vị trí hiện thời, liền có một đạo ông lão bóng dáng xuất hiện. Nhìn người tới, Trương Tử Hiển cố nén trọng thương thân thể, chỉ hướng Triệu Trường Không hai người chỗ chạy trốn phương hướng, "Đại trưởng lão, bọn họ đi cái hướng kia." Nghe vậy, Vô Vọng Trần sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía tung lũng chỗ sâu. Ống tay áo của hắn bung lên, một cỗ linh lực xông ra, cái bọc ở Trương Tử Hiển trên thân. Trương Tử Hiển thương thế lúc này mới ổn định một ít. Một giây kế tiếp, Vô Vọng Trần thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là thung lũng chỗ sâu. Chỉ bất quá, nơi này cũng không có phát hiện Triệu Trường Không bóng dáng. Hắn mắt lạnh nhìn về phía trung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phía trước một chỗ trong đầm nước. Chỗ này đầm nước hiện ra là màu đen. Vô Vọng Trần ngón tay một chút, nhất thời, một cỗ mênh mông khí tức tràn vào trong đầm nước trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, hơn nữa ở đầm nước nước đang hướng hai bên không ngừng mà tới, ở chính giữa xuất hiện một cái chân không không có nước địa phương. Vô Vọng Trần đứng ở đầm nước ranh giới, túi đầu nhìn về phía đầm nước chỗ sâu. Đầm nước này có chừng 100 mét, chẳng qua là làm Vô Vọng Trần thấy được bùn đen phủ kín đáy nước sau, chân mày hơi nhíu lại. Bàn tay hắn vung lên, đầm nước sôi trào nước trong nháy mắt tiêu tán, trung gian khu vực chân không cũng nháy mắt khôi phục. Hắn tung người nhảy một cái, bóng dáng đi tới giữa không trung. Ánh mắt quét về phía chung quanh bụi cây. Thế nhưng là, để cho Vô Vọng Trần sắc mặt ngưng trọng chính là, hắn ở cái này phiến, căn bản là dò xét không tới chút nào Triệu Trường Không khí tức. Lúc này, mấy chục đạo bóng người cũng rối rít chạy tới. Mấy tên Long Hoa phái trưởng lão đi tới Vô Vọng Trần bên người, lại trưởng lão. Vô Vọng Trần lạnh giọng phân phó nói, thông chi một chút đi, chính là đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến hai người kia bóng dáng. Nặng. Đám người lúc này lên tiếng, bóng dáng chui vào bụi cây bên trong, bắt đầu hướng chung quanh khuyết tán tìm đòi. Mà lúc này, ở vào đầm nước lòng đất một chỗ trong khe đá, hai bóng người đang trốn ở chỗ này. Mà hai người này chính là mới vừa rồi chạy trốn Triệu Trường Không cùng Lý Hinh. Mới vừa rồi đầm nước động tĩnh, để cho Lý Hinh tìm đập chân run. Cho là cái này Long Hoa phái đại trưởng lão muốn đi vào đáy nước tìm người. Không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là đem đáy nước hiện lộ ra, liền trực tiếp buông tha cho siêu tầm đầm nước. Mới vừa kia sôi trào nước chảy, nếu không phải bọn họ núp ở trong khe đá, sợ rằng sẽ bị trực tiếp cuốn qua đi ra ngoài. Lý Hinh sắc mặt đã có chút đỏ lên. Thể chất của bọn họ mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng bế khí thời gian cũng là có hạn. Không phải ban đầu Triệu Trường Không cùng Loan Diễm Vĩ gì cũng sẽ không kém điểm chết dưới đáy nước. Lý Hinh hướng về phía Triệu Trường Không bút họa một cái dùng tay ra hiệu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị bên ngoài người tại chỗ bắt lại. Triệu Trường Không nhìn về phía bốn phía. Rất nhanh, Triệu Trường Không thấy được cách đó không xa một khối trên vách đá, lại có một cái hẹp hòi huyệt động. Hơn nữa từ trong huyệt động còn có một tia sáng. Hiển nhiên cái này hẹp hòi huyệt động là đi thông những địa phương khác. Triệu Trường Không chỉ cái đó hẹp hòi huyệt động, sau đó trước tiên bơi đi. Lý Hinh thời là theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, chui vào hẹp hòi huyệt động. Vậy mà làm Lý Hinh tiến vào huyệt động sau, nhất thời liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện cái huyệt động này vậy mà rất dài. Bọn họ đi về phía trước vài trăm mét, cũng không có đi tới cuối. Lý Hinh đã có chút đóng không nhẫn nhịn hơi thở, sắc mặt từ từ tím bẩm, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Triệu Trường Không quay đầu nhìn một cái, bàn tay hắn một phen, từ trong túi càn khôn lấy ra một cây dây dài, bàn tay run lên, dây thừng trong nháy mắt trói ở Lý Hinh trên thân. Sau đó, Triệu Trường Không mang theo Lý Hinh tiếp tục hướng chỗ sâu bơi đi. Làm Triệu Trường Không phát hiện cái này bốn phía không gian thu hẹp đang từ từ trở nên rộng rãi lúc, Triệu Trường Không lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền chứng minh khoảng cách xuất khẩu đã không xa. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trường Không rốt cục thì thấy được ánh sáng phát tán đi ra địa phương. Xuất thủy sau, Triệu Trường Không miệng lớn thở hổn hển, hắn dùng sức lôi kéo Lý Hinh, đem cũng từ đáy nước lôi đi ra. Triệu Trường Không không có thời gian quan xét tình huống xung quanh, hắn kéo cả người ướt đẫm Lý Hinh, đi tới bên cạnh một hòn đá phía trên. "Uy, Lý Hinh, ngươi tỉnh lại đi." "Lý Hinh?" Triệu Trường Không kêu. Lý Hinh nguyên bản liền quần áo lam lũ, trước bị những thứ kia Long Hoa phái đệ tử xé rách áo quần, hơn nữa cả người ướt đẫm, lúc này Lý Hinh, da thịt trắng nõn liền hiện ra ở Triệu Trường Không trước mặt. Chẳng qua là, Triệu Trường Không bây giờ căn bản liền không có tâm tư đi nhìn những thứ này, mà là không ngừng lắc lắc Lý Hinh, nếu như còn không có phản ứng, hắn sẽ phải cấp đối phương làm người công hô hấp. Khu khu khụ. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Hinh dùng sức ho khan mấy cái, một hớp nước ho ra. Lý Hinh khôi phục bình thường hô hấp, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Thấy được đối phương tỉnh lại, Triệu Trường Không lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thấy được đối phương cả người thương thế, còn có suy yếu sắc mặt, Triệu Trường Không từ trong túi càn khôn lấy ra một viên càn nguyên đan, nhét vào Lý Hinh trong miệng. Trong phút chốc, Lý Hinh cảm giác một dòng nước ấm tiến vào của mình tứ chi bách hải. Cùng lúc đó, nàng nguyên bản bị Triệu Trường Không phong ấn kinh mạch, cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục. Lý Hinh sắc mặt từ từ khôi phục, nàng thông suốt ngồi dậy, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Trường Không, đây là càn nguyên đan. Ngươi vậy mà đem chân quý như vậy đan dược cấp ta. Phải biết, địa cấp thánh dược chữa thương, đây chính là ngàn vàng có mua. Đừng nói là nàng một vị sơn môn đệ tử, chính là bọn họ trưởng lão bị thương, sợ rằng đều không có tư cách dùng loại này đan dược. Triệu Trường Không khoát tay một cái, không có sao, một viên đan dược mà thôi. Nhưng là, lúc này Lý Hinh ngồi thẳng người, cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, điều này làm cho Triệu Trường Không khó có thể không đi chú ý đối phương lộ ra trắng như tuyết da thịt. Lý Hinh cũng không phát hiện Triệu Trường Không ánh mắt, mà là mặt khiếp sợ nói, cái này càn nguyên đan chẳng lẽ cũng là ngươi tại thượng cổ trong truyền thừa lấy được? Cũng không đúng à, cái này càn nguyên đan cũng không phải là ngàn năm trước toát thuốc, là một vị linh hư tử tiền bối nghiên cứu ra tới, ngươi rốt cuộc trên người còn có bao nhiêu bí mật à? Không có chờ đến Triệu Trường Không trả lời, Lý Hinh hơi cao mày, nhìn về phía trước mặt Triệu Trường Không. Vậy mà, khi nàng phát hiện Triệu Trường Không ánh mắt lúc, nàng cúi đầu nhìn. Chương 260, quạt mỏ chương 260, quạt mỏ a. Lý Hinh thét chói tai một tiếng, hốt hoảng đưa tay bưng kín bản thân lộ ra xuân quang. Sắc mặt nàng đỏ bừng một mảnh, xấu hổ nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi thế nào vô sỉ như vậy? Triệu Trường Không lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát tay một cái giải thích nói, ta cái gì cũng không thấy, mới vừa rồi cũng chỉ là muốn cứu ngươi. Lý Hinh nửa tin nửa ngờ, ngươi thật cái gì cũng không thấy? Triệu Trường Không đưa ra bốn cái ngón tay thể, ta thể, thật cái gì cũng không thấy. Vậy mà, vừa lúc đó, Triệu Trường Không trong lỗ mũi chảy ra máu đỏ tươi. Lý Hinh sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng về phía Triệu Trường Không chính là một ước, ngươi còn dám nói láo? Ai u? Triệu Trường Không bóng dáng trong nháy mắt liền bay ra ngoài, ngã vào trong nước. Một màn này đem Lý Hinh sợ hết hồn, nàng đầy mặt kinh ngạc, phong ấn của ta giải trừ. Sau đó, nàng nhìn rơi vào trong nước Triệu Trường Không, lúc này mới vội vàng tiến lên đem lôi đi ra. Triệu Trường Không mặt bất đắc dĩ, thật may là bản thân thể phách khác hẳn với thường nhân, không phải một cước này là có thể đem hắn cấp đạp chết. Triệu Trường Không bất đắc dĩ nói, ngươi dùng Càn Nguyên Đan, bên trong cơ thể ngươi phong ấn dĩ nhiên là giải trừ. Lý Hinh gò má có chút ửng hồng, bất quá vẫn là trừng Triệu Trường Không một cái, ai cho ngươi mới vừa rồi nhìn loạn, nếu không phải xem ở ngươi mới vừa rồi đã cứu ta mức, ngươi điều này mạng nhỏ cũng không bảo đảm. Triệu Trường Không nói, đội vàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi, chúng ta còn không biết nơi này là địa phương nào, được mau chóng rời đi nơi này. Lý Hinh lại không có động tác. Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, ngươi sẽ không có mang quần áo đi? Quần áo của ta đều ở đây Thanh Thạch trấn trong căn phòng, cũng không nghĩ tới sẽ ở trong dãy núi dừng lại thời gian lâu như vậy. Triệu Trường Không chỉ đành từ bản thân trong túi càn khôn lấy ra một món nam tử áo quần, ngươi trước thay quần áo của ta đi, chính ngươi quần áo đã không có biện pháp xuyên. Lý Hinh tiếp nhận Triệu Trường Không áo quần, ngươi quay đầu sang chỗ khác. Triệu Trường Không làm theo. Sau lưng chuyển tới lưa tha lưa thưa thay quần áo thanh âm. Bất quá, Triệu Trường Không lại không có nhìn lén nữ tử thay quần áo ham mê, mà là quan sát phía trước thạch động tình huống. Rất nhanh, Lý Hinh đổi xong quần áo. Triệu Trường Không quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Hinh một thân nam trang, ngược lại lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang. Lý Hinh bị Triệu Trường Không nhìn có chút đỏ mặt, ngươi nhìn cái gì? Triệu Trường Không lung túng cười một tiếng, chẳng qua là cảm thấy mặc quần áo này đổi ở trên thân thể ngươi rất đẹp. Lý Hinh chẳng biết tại sao, bị Triệu Trường Không như vậy khen một cái khen, trong lòng lại có chút vui vẻ. Triệu Trường Không còn nói thêm, nơi này phải là ngọn núi này lòng đất, hơn nữa cái sơn động này không lớn, về phần chúng ta mới vừa rồi thấy được những thứ kia quang, phải là những thứ này trên vách đá sáng lên đá tản mắt ra. Lý Hinh nghe được Triệu Trường Không lời nói này, đem ánh mắt cũng nhìn sang. Nơi này hang núi cũng không lớn, chung quanh mặt đất đều là nước, chỉ có một ít tảng đá lớn lộ ra mặt nước, để bọn họ có chỗ đặt chân. Lý Hinh đạp đá đi tới vách tường chỗ, cẩn thận quan sát những thứ kia tản mát ra ánh sáng đá, nhất thời kinh hãi, trời ơi, đây là khí tinh thạch. Khí tinh thạch. Triệu Trường Không cũng đi tới, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn lật tay, từ trong túi càn khôn đã lấy ra chỉ còn lại một khối khí tinh thạch, hướng Lý Hinh hỏi, vì sao cùng trong tay ta khí tinh thạch bất đồng? Lý Hinh nhìn một chút Triệu Trường Không trong tay tản ra hào quang màu tím khí tinh thạch, lại là cả kinh, lại là trong truyền thuyết màu tím khí tinh thạch. Màu tím khí tinh thạch, cái này có cái gì bất đồng sao? Lý Hinh nghi hoặc nhìn Triệu Trường Không, ngươi quả thật không hiểu rõ cái này khí tinh thạch. Triệu Trường Không chi tiết nói, không dối gạt Lý cô nương, ta trước chưa thấy qua loại vật này, đây là ở cái đó nơi truyền thừa lấy được. Lý Hinh thấy Triệu Trường Không không giống nói láo, lúc này mới tiếp tục nói, bây giờ bởi vì có thiên đạo áp chế, hơn nữa Cửu Châu đại lục linh khí mỏng manh, cho nên cái này khí tinh thạch lại càng phát chân quý, là các đại tu người môn phái tranh đoạt vật, bởi vì những thứ này trong khí tinh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể cung cấp tu giả tăng cao tu vi. Dĩ nhiên, cái này khí tinh thạch cũng chia 5-7 loại, tổng cộng chia làm vì 5 loại loại hình, theo thứ tự là bạch, thanh, đỏ, tử, kim, 10 khối màu trắng khí tinh thạch, có thể chống đỡ một khối màu xanh khí tinh thạch, cứ thế mà suy ra, giống như trong tay ngươi cái này khối màu tím khí tinh thạch, thì tương đương với 10 khối màu đỏ khí tinh thạch, 100 khối màu xanh khí tinh thạch, cùng với 1,000 khối màu trắng khí tinh thạch, về phần trong truyền thuyết màu vàng khí tinh thạch, nghe nói chỉ có khí tinh thạch quặng mỏ nòng cốt, 10,000 năm mới có thể thai nghén ra một khối. Triệu Trường Không giờ mới hiểu được trong tay khí tinh thạch chân quý trình độ. Nếu để cho đối phương biết, bản thân mỗi lần vận dụng tượng đá đều muốn hao phí mấy viên màu tím khí tinh thạch, không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Sợ rằng sẽ cảm thấy hắn chính là cái bại gia tử. Xem chung quanh trên vách đá màu trắng khí tinh thạch, Triệu Trường Không đại khái tính một chút, nơi này sắp xỉ có 100 viên, cũng không đủ hắn lần nữa vận dụng tượng đá. Lý Hinh cũng là mặt mừng rỡ, chúng ta cũng coi là đại nạn không chết phải có hậu phúc, nếu ta đoán không lầm, nơi này nên là có một tòa khí tinh thạch quặng mỏ, hơn nữa còn không bị khai phá. Thấy được Triệu Trường Không còn chưa có động tác, Lý Hinh thúc giục, còn nỡ ra làm gì? Vội vàng đem những thứ này khí tinh thạch mang đi a. Nói, trên Lý Hinh trước, đem lưới kiếm sắc bén đâm vào khe đá, đem khí tinh thạch này ra đi ra. Triệu Trường Không cũng ra nhập vào. Còn mỗi nhỏ nữa đó cũng là thịt, nếu như nơi này thật sự có quặng mỏ, nói không chừng hắn thật đúng là có thể lần nữa vận dụng tượng đá. Hai người tốn hao 2 canh giờ, rốt cục thì đem toàn bộ trong thạch động, 100 viên khí tinh thạch cũng lấy ra. Lý Hinh bàn tay vung lên, mấy viên khí tinh thạch xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Đây là? Triệu Trường Không hơi sững sờ. Lý Hinh nói, ta thích chiếm tiện nghi người khác, ta lấy nhiều một chút. Những thứ này là cho ngươi, như vậy chúng ta liền vậy nhiều. Triệu Trường Không cũng không có khách khí, nói tiếng cảm ơn, đem khí tinh thạch cất vào càn khôn túi. Lý Hinh chỉ trước mặt, nhỏ hẹp huy động, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nếu như nơi này thật sự là một tòa quặng mỏ, nói không chừng chúng ta có thể được đến không ít khí tinh thạch. Triệu Trường Không gật đầu, hai người tiến vào nhỏ hẹp huy động, về phía trước đi xuyên. Hơn nữa để cho Triệu Trường Không cùng Lý Hinh hưng phấn chính là, khi bọn họ tiến vào huy động sau, phát hiện chung quanh trên vách tường giống vậy có được không ít khí tinh thạch, thậm chí còn có một khối màu xanh khí tinh thạch tồn tại. Bất quá, khi bọn họ đi tới cuối sau, phát hiện phía trước là 2 cái cửa ngã 3. Lý Hinh hơi cao mày. Triệu Trường Không nói, không bằng chúng ta tách ra hành động. Cũng được, mau sớm đem nơi này khí tinh thạch lấy ra, sau đó rời đi nơi này. Ừm. Người đi đâu bên? Triệu Trường không nhìn một chút hẹp hỏi bên phải lối đi, thậm chí còn cần nằm trên mặt đất đi xuyên huyệt động, ta đi bên này đi, bên trái dễ đi một ít. Lý Hinh gật đầu, tốt, nếu như ngươi trước mặt không có đường, sẽ tới bên này tìm ta. Chương 261, thu hoạch chương 261, thu hoạch thấy được Lý Hinh rời đi, Triệu Trường không lúc này mới hướng bên phải hẹp hỏi lối đi đi tới. Hắn bên này lối đi rất hẹp hỏi, Triệu Trường không thông qua cũng là phi thường phiền toái. Nhất là đến phía trước vị trí, nguyên bản lối đi hẹp biến thành một cái thấp lùn huyệt động, Triệu Trường không nếu là muốn thông qua, còn nhất định phải nằm trên mặt đất thông hành. Trải qua nửa canh giờ, Triệu Trường không rốt cục thì đi xuyên cái này thấp lùn huyệt động, đi tới một chỗ hơi rộng rãi một ít thiên nhiên lối đi. Làm Triệu Trường không tiến vào lối đi sau, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bởi vì Triệu Trường không phát hiện, ở trung quanh hắn trên vách đá, vậy mà toàn bộ đều là màu xanh khí tinh thạch. Đại khái đến một cái, vậy mà cũng có 100 khối tả hữu. Nói cách khác, hắn bây giờ lại có một khối màu tím khí tinh thạch tổ lượng. Triệu Trường không lấy ra dao găm, bắt đầu đào móc vách tường trung quanh bên trên khí tinh thạch. Suốt 2 canh giờ, Triệu Trường không lúc này mới đem bên trong lối đi màu xanh khí tinh thạch toàn bộ lấy xuống. Triệu Trường không tiếp tục hướng trước thông hành. Bất quá, khi hắn đi tới cuối, phát hiện cũng không có đi về phía trước con đường. Chỉ có bên phải vị trí, có cái đi thông ngầm dưới đất nhỏ hẹp cửa động. Triệu Trường không nằm ở cửa động vị trí nhìn xuống dưới, nhất thời, một cỗ thản nhiên hùng vang, để cho Triệu Trường không có chút ngạc nhiên. Bởi vì Triệu Trường không thấy được, phía dưới lại là một cái cực lớn động rộng rãi. Hơn nữa trong động đá vôi vậy mà có đếm không hết màu đỏ khí tinh thạch, đem toàn bộ động rộng rãi cũng chiếu thành màu đỏ. Triệu Trường không lấy ra một sợi dây thừng, bóng dáng từ cửa động xuống. Hắn quan sát một cái tình huống chung quanh, xác định an toàn sau, Triệu Trường không lúc này mới bắt đầu gắng sức đào móc những thứ này màu đỏ khí tinh thạch. Khí tinh thạch lớn nhỏ căn bản là sắp xỉ. Tựa hồ là bởi vì thiên địa phát tắc, để bọn chúng lớn nhỏ cơ bản đều là hình cầu lớn nhỏ. Nhưng là màu sắc bất đồng khí tinh thạch, linh lực bên trong cũng là khác nhau trời vực. Cũng tỉ như những thứ này màu đỏ khí tinh thạch, Triệu Trường không có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong ẩn chứa linh lực phi thường khủng bố. Nếu như hắn cưỡng ép hấp thu linh lực bên trong, sợ rằng trong nháy mắt chỉ biết đem hắn kinh mạch trong cơ thể vỡ. Không biết qua bao lâu, nơi này cũng không có bất kỳ tính giờ trang bị, cũng không nhìn thấy bên ngoài thái dương. Triệu Trường không chính là một mực tại đào móc, cho đến đem toàn bộ màu đỏ khí tinh thạch toàn bộ thu nhập càn khôn túi, lúc này mới ngồi liệt ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt. Từ trong túi càn khôn lấy ra một chút lương khô cùng nước, đơn giản bổ sung một cái thể lực, Triệu Trường không lúc này mới lại quan sát chung quanh động rộng rãi. Hắn lấy ra một khối màu trắng khí tinh thạch, lần nữa chiếu sáng động rộng rãi. Nơi này cũng không có cái khác lối đi, chỉ có ở ranh giới vị trí có một chỗ đầm nước. Đầm nước biến thành màu đen. Triệu Trường không lẩm bẩm nói, nước cạn thì thanh, nước sâu thì lục, nước đen thì uyên, xem ra cái đầm nước này nên còn có rất sâu khoảng cách. Hắn không do dự, hít sâu một hơi, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong nước. Ở màu trắng khí tinh thạch trong bạch quang, Triệu Trường không dưới đường đi lặn. Thật may là hắn thể chất cũng không phải thường nhân, có thể gánh nổi nước này áp lực. Một mực tiềm hành đến đáy nước, Triệu Trường không rốt cuộc thấy được đáy nước cực lớn khe hở. Hắn bóng dáng tiến vào khe hở, nhanh chóng về phía trước du động. Rốt cuộc, ở hắn sắp không chịu nổi thời điểm, lần nữa thấy được một chỗ tản ra quang địa phương, nhanh chóng chui ra mặt nước. Khi hắn thấy được cảnh tượng trước mắt lúc, Triệu Trường không có chút ngạc nhiên sững sờ ở lạnh băng trong nước, bởi vì ở trước mặt của hắn lại là một cái tràn đầy màu tím khí tinh thạch động rộng rãi. Động rộng rãi trung gian, cực lớn thạch nhũ từ bên trên xuống, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu vàng. Chất lỏng màu vàng bị phía dưới màu vàng khí tinh thạch hấp thu, mà ở thạch nhũ phía dưới, một cái dùng màu vàng khí tinh thạch chất đống núi nhỏ, để cho Triệu Trường không hô hấp trở nên ngưng trệ. Hắn bò lên bờ, bước nhanh đi tới màu vàng khí tinh thạch chất đống địa phương. Tra xét một cái, có chừng 100 khối nhiều. Hơn nữa Triệu Trường không phát hiện, những thứ này màu vàng khí tinh thạch căn bản không giống màu tím khí tinh thạch cỡ như vậy, chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này cũng phương tiện Triệu Trường không đem những thứ này màu vàng khí tinh thạch toàn bộ thu nhập trong túi càn khôn. Bất quá, Triệu Trường không rất nhanh liền phát hiện cái chung này nhũ thạch bên trên nhỏ xuống chất lỏng màu vàng nóng. Triệu Trường không kinh ngạc phát hiện, những thứ này chất lỏng màu vàng nóng lại đang trên mặt đất lại tạo thành một cái vùng lớn nhỏ thật nhỏ hạt tròn. Chẳng lẽ, những thứ này màu vàng khí tinh thạch chính là thông qua những thứ này chất lỏng màu vàng nóng tạo thành? Nếu quả thật chính là như vậy, chẳng phải là sau này hắn liền có thể có lấy không hết màu vàng khí tinh thạch? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên thạch nhũ, xuyên thấu qua màu tím quang, Triệu Trường không thấy rõ ràng, đầu này đỉnh thạch nhũ cũng không phải là bình thường thạch nhũ, nó tản ra 7 màu lưu quang, giống như là một cái vật sống quanh quẩn ở chỗ này. Triệu Trường không trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có đi phá hư phía trên thạch nhũ, mà là đi tới trung quanh, bắt đầu gỡ xuống trung quanh màu tím khí tinh thạch. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Triệu Trường không rốt cục thì đem cuối cùng một khối màu tím khí tinh thạch cất vào càn khôn túi. Lúc này càn khôn túi căng phồng, có thể tưởng tượng được lần này Triệu Trường không thu hoạch rất nhiều. Triệu Trường không nhìn một cái nhỏ xuống chất lỏng màu vàng nóng, suy tư chốc lát, hắn từ trong ngực lấy ra 10 khối màu tím khí tinh thạch, đem khí tinh thạch trưng bày ở huyệt động mấy cái phương vị. Ở trung quanh trên vách tường khắc họa ra một ít phù văn. Đồng nhiên, một đạo bình chướng đem nơi này cái bọc. Triệu Trường không lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Có lớp bình phong này, cộng thêm 10 khối màu tím khí tinh thạch linh lực, thoát phàm cảnh trở xuống tu giả, căn bản là không có cách phá vỡ tầng bình chướng này. Làm xong những thứ này, Triệu Trường không tung người nhảy vào trong nước, bóng dáng nhanh chóng hướng phía trên bơi đi. Khi hắn từ trong nước lao ra sau, Triệu Trường không phát hiện bên ngoài nguyên bản hang động đen kịt, lần nữa bị khí tinh thạch chiếu sáng sáng. Triệu Trường không hơi sững sờ, lần nữa nhìn, lúc này mới phát hiện ở huyệt động trung gian, một đạo bóng người quen thuộc đang khoanh chân ở nơi nào tu luyện. Nghe được động tĩnh, Lý Hinh lúc này lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, đội vàng nhìn sang. Khi nàng thấy được Triệu Trường Không lúc, liền đội vàng đứng lên nên đón, "Ngươi rốt cuộc đi ra, ta trước đi xuống tìm ngươi, thế nhưng là nơi này thật sự là quá sâu, ta căn bản không xuống được, ngươi thế nào đi xuống lâu như vậy? Phía dưới có cái gì khí tinh thạch sao?" Triệu Trường Không lắc đầu một cái, "Không có, ta bị một cỗ dòng nước ngầm hút vào, rất lâu mới thoát hiểm đi ra." Hắn cũng không có nói lời nói thật, dù sao một khối màu tím khí tinh thạch liền đủ làm cho cả Cửu Châu đại lục giấy lên gió tanh mưa máu. Huống chi là màu vàng khí tinh thạch quặng mỏ. Điều bí mật này, hắn không thể nào nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên lai là như vậy. Lý Hinh ngược lại không có hoài nghi Triệu Trường Không vậy. Nàng nhìn về phía Triệu Trường Không, chỉ chung quanh khí tinh thạch, "Ta bên kia thu hoạch rất nhiều, nơi này quả nhiên là một cái quặng mỏ, ngay cả ta chứa vật túi cũng không chứa nổi, chỉ đành từng điểm vận chuyển đến cái chỗ này chờ ngươi đi ra, những thứ này ngươi mang đi đi, ta cầm những thứ này cũng căn bản mang không đi ra." Nhìn trên mặt đất chất đống khí tinh thạch, Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Chương 262, giết chi chương 262, giết chi hắn nhìn về phía Lý Hinh hỏi, "Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đem những thứ này khí tinh thạch chiếm thành của mình?" Lý Hinh hơi ngẩn ra, lấy ra chứa vật túi nói, "Chứa vật túi tổng cộng chỉ có như vậy một chút vị trí, nhiều như vậy ta một người lại không bắt được, vì sao phải có cái loại đó ý tưởng? Chúng ta là đồng bạn, những thứ này không phải nên sao?" Triệu Trường Không có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới tâm tư của đối phương sẽ như vậy đơn thuần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như đối phương tâm tư không phải như vậy đơn thuần, ban đầu cũng sẽ không bởi vì mình một phen, mà tự mình dẫn hắn tiến vào vùng núi này trong tìm dược liệu. Nhưng là Triệu Trường Không chắc chắn sẽ không đem màu tím cùng màu vàng khí tinh thạch lấy ra. Ra cửa bên ngoài, Triệu Trường Không sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Hắn bây giờ đã thuộc về đích ngắm, nếu là màu vàng khí tinh thạch tin tức bị truyền đi, sợ rằng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ tới đuổi giết hắn. Nhìn dưới mặt đất những thứ này khí tinh thạch, Triệu Trường Không nói, "Mới vừa rồi ta nhìn một chút tình huống xung quanh, cũng không có phát hiện thông đạo rời đi, cho nên chúng ta sợ rằng còn cần ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian." Lý Hinh gật gật đầu, "Ta rõ ràng, vừa đúng ta được đến nhiều như vậy khí tinh thạch, không bằng ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, nói không chừng có thể có chút đột phá." Nói, Lý Hinh lấy ra một khối màu xanh khí tinh thạch, chuẩn bị hấp thu linh lực bên trong. "Chờ một chút." Trên Triệu Trường Không trước ngăn lại. "Thế nào? Ta vừa đúng biết một cái trận pháp, có thể giúp ngươi hấp thu những linh lực này, ngươi chờ ta một hồi." Dứt tiếng, Triệu Trường Không đem mặt đất những thứ kia khí tinh thạch trưng bày ở bất đồng vị trí, ngồi trên mặt đất khắc họa ra bất đồng phù văn. Trong phút chốc, phù văn lưu quang lòng lánh, một cỗ mênh mông linh lực tràn ngập ở khu vực trong, ở trung tâm vị trí, tạo thành một cái vòng xoáy linh lực. Thấy cảnh này, Lý Hinh đầy mặt khiếp sợ, đây là trận sư tụ linh trận. Triệu Trường Không thấy được trận pháp đã thành, nhìn về phía Lý Hinh nói, "Ngươi vào đi thôi, ta sẽ ở nơi này cho ngươi hộ pháp." Lý Hinh mặt ngạc nhiên, bất quá, nàng nhìn mặt đất dùng khí tinh thạch khắc họa ra trận pháp, nói, "Những thứ này khí tinh thạch ta chờ một lúc trả lại cho ngươi." Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Lý Hinh lúc này mới đi vào khí tinh thạch trong trận pháp. Khi nàng mới vừa khoanh chân ngồi xuống, liền cảm nhận được mênh mông linh lực rót vào bản thân khí hải. Hơn nữa ở trong kinh mạch của nàng không ngừng đi lại, khí tức của nàng cũng ở đây từ từ kéo lên. Triệu Trường Không liền đứng ở Lý Hinh phía trước cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn trước mắt đây hết thảy. Khi hắn xác định Lý Hinh đã yên lặng đang tu luyện trong trạng thái, Triệu Trường Không trên mặt lộ ra một chút nét cười, trong lòng nói, "Hy vọng sau này ngươi còn có thể giữ vững phần này tâm tính, không nên cùng bên ngoài những tu giả kia vậy, chúng ta sau này còn gặp lại." Không tiếp tục dừng lại, Triệu Trường Không chậm rãi xoay người, đi về phía dây thừng vị trí. Hai tay hắn lôi kéo dây thừng, hướng chóp đỉnh leo đi. Là, Triệu Trường Không tính toán rời đi nơi này. Hơn nữa cũng không tính cùng Lý Hinh trước hạn nói chuyện này. Lấy Lý Hinh tính cách, đối phương nhất định sẽ không yên tâm, thậm chí sẽ cùng theo hắn cùng nhau rời đi nơi này. Nếu là bị người bên ngoài phát hiện Lý Hinh ở cùng với hắn, chỉ sợ cũng sẽ cấp Lý Hinh mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên, Triệu Trường Không phải tự mình rời đi. Xuyên qua huy động, Triệu Trường Không lại lần nữa trở lại chỗ kia đầm nước. Tung người nhảy một cái, tiến vào đầm nước. Hắn hướng bên ngoài nhanh chóng bơi đi. Từ lòng đất khe hở đi ra, Triệu Trường Không chậm rãi ẩn nút lộ ra mặt nước. Bên ngoài sắc trời mở tối, vừa đúng cấp Triệu Trường Không cung cấp bóng đêm yểm hộ. Hắn từ trong nước đi ra, chui vào một rừng cây, đổi lại một thân quần áo sạch sẽ. Bởi vì hắn không thể để cho những người khác phát hiện, bản thân cả người ướt nhẹp. Không phải đối phương khẳng định có thể nghĩ đến, Lý Hinh đang ở trong đầm nước. Nếu là lúc này có người xông vào đi vào, nhiều như vậy khí tinh thạch tạo thành tụ linh trận, khó tránh khỏi sẽ có người động giết người cướp của tâm tư. Thay xong quần áo sạch sẽ, Triệu Trường Không ở trong núi rừng đi xuyên, tốc độ của hắn rất nhanh. Cố ý ở trong rừng cây chế tạo ra một ít động tĩnh. Rất nhanh, có ở đây không xa xa sưu tầm Long Hoa phái đệ tử, liền phát hiện động tĩnh bên này. "Sư Minh, bên kia giống như có động tĩnh." Một kẻ nam tử chỉ hướng Triệu Trường Không vị trí hiện thời. Một gã nam tử khác nhìn sang, lúc này rút ra trường kiếm, bóng dáng nhanh chóng hướng bên kia đến gần. Triệu Trường Không không có tu vi, không mượn tượng đá dưới tình huống, tốc độ ở những chỗ này tu giả xem ra là phi thường chậm. Chẳng qua là chốc lát, hai tên Long Hoa phái đệ tử liền đuổi kịp Triệu Trường Không. Mèo. Đang ở Triệu Trường Không vượt qua một cái sụp đổ cây cối sau, một đạo trường kiếm bay tới, đâm vào Triệu Trường Không trước mặt vị trí. Triệu Trường Không thông suốt dừng bước. Ngay sau đó, hai tên Long Hoa phái đệ tử xuất hiện, ngăn ở Triệu Trường Không trước mặt. Nam tử rút ra mặt đất trường kiếm, hài hước xem Triệu Trường Không, "Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, bọn ta tìm ngươi tìm thế nhưng là rất khổ cực a." "Sư đệ, Không cần cấp hắn nói nhảm, tiểu tử này cổ quái vô cùng, mặc dù không có tu vi, nhưng là kia hai cái tượng đá lại thật lợi hại, ta cái này thông báo trưởng lão. Nói, nam tử một tay bóp nát ngọc bài. Triệu Trường Không cũng không ngăn cản bọn họ, mà là đợi đến bọn họ bóp nát ngọc bài. Lúc này mới bàn tay vung lên, một tòa tượng đá thỉnh lình xuất hiện. Thấy được trước mắt xuất hiện tượng đá, hai tên Long Hoa phái đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Sư đệ, mau rút lui. Bọn họ biết rõ, bản thân căn bản không phải tượng đá này đối thủ. Vậy mà, đã triệu hoán ra tượng đá, Triệu Trường Không làm sao lại bỏ qua cho bọn họ. Tượng đá tung người nhảy một cái, chớp mắt liền ngăn ở trước mặt hai người. Hai bàn tay khổng lồ huy động, sẽ phải đi bắt kia hai bóng người. Bọn họ bóng dáng nhanh chóng rút lui, đồng thời một kiếm chém ra. Vậy mà, bọn họ toàn lực một kiếm, thậm chí cũng không thể ở tượng đá trên thân lưu lại chút nào dấu vết. Bàn tay đụng vào trên người của hai người. Oeng! Cực lớn lực đẩy, trực tiếp đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Đụng gãy mười mấy cây cối, lúc này mới ngừng lại. Triệu Trường Không từ xa nhìn lại. Hai người đều là miệng phun máu tươi, thương thế cực nặng, hiển nhiên là sống không được. Triệu Trường không tiếp tục để ý tới hai người, bóng dáng tiếp tục hướng núi rừng mà đi. Một lát sau, hai tên người trung niên ngự kiếm mà tới. Thấy được bị giết môn hạ đệ tử, hai người đều là mặt bực tức. Mà một đêm này, Triệu Trường Không trả thù không chỉ như thế. Trời sáng sau, Thanh Thạch Trấn, một cái khách sạn trong. Trên mặt đất nằm ngửa hơn 10 đạo bóng người, rối rít dùng vải trắng che lấp. Hiện trường sắc mặt của mọi người đều là phi thường khó coi, mà bọn họ chính là Long Hoa phái trưởng lão cùng đệ tử. Một người trung niên tiến lên, bực tức chắc tay, "Đại trưởng lão, tên tiểu tử kia khinh người quá đáng, ta cái này làm cho tất cả mọi người tiến vào dãy núi, đem tiểu tử kia bắt." Vô Vọng Trần ngồi ở trên đế, sắc mặt lạnh lùng, tìm lâu như vậy, rốt cuộc vừa tìm được tung tích của hắn, lần này nhất định sẽ không để cho hắn lại chạy trốn. "Phân phó, làm cho tất cả mọi người tiến vào dãy núi, một khi phát hiện người nọ tung tích, giết chi." Nặng. Chương 263, lại đi bản tiểu trấn. Chương 263, lại đi bản tiểu trấn. Đang đám người tính toán rời đi khách sạn lúc, "Đại trưởng lão!" Một đạo suy yếu thanh âm ở nơi thang lầu chuyển tới. Đám người nghe được thanh âm, rối rít nhìn sang, phát hiện một vị sắc mặt tái nhợt người trung niên ở hai tên đệ tử nâng đỡ đang xuống lầu. Nhìn ngươi tới, Vô Vọng Trần khẽ cau mày, "Tử Lộ Bẻ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, thế nào không ở căn phòng nghỉ ngơi? Tìm tiểu tử kia chuyện, giao cho bọn họ là được." Trương Tử Hiền đi tới Vô Vọng Trần trước mặt, không người nói, "Đại trưởng lão, Tử Lộ Bẻ xuống lầu chính là vì chuyện này, trước ta cùng tiểu tử kia gặp mặt, liền phát hiện đối phương có chút quen mắt, hôm nay ta mới rốt cục nhớ tới, đã gặp ở nơi nào hắn." Vô Vọng Trần hơi kinh ngạc, "Ngươi ra mắt hắn?" Trương Tử Hiền gật đầu, "Ra mắt, đại trưởng lão, ngài còn nhớ trước ta dẫn người tới trước Thanh Thạch Trấn lúc, trên đường gặp phải một nhóm bị giết thổ phỉ, lúc ấy ta liền phát hiện không đúng, cũng dẫn người đi trước bản tiểu trấn lục soát, trên đường gặp phải một chút người qua đường, một người trong đó chính là hôm đó trong sơn cốc thấy tên tiểu tử kia." "Bản tiểu trấn? Hắn tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này?" Trương Tử Hiền lắc đầu, "Cái này ta không hề rõ ràng, nhưng khi sơ ta đợi đến bản tiểu trấn, xác thực không tìm được người ta muốn tìm, lúc ấy còn có một chút người không biết điều, sẽ đối chờ ta ra tay, cho nên chúng ta liền giết những thứ kia trong họ." Vô Vọng Trần hơi cau mày, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ tên tiểu tử kia sở dĩ trở lại là bởi vì muốn tìm ngươi báo thù?" Trương Tử Hiền còn nói thêm, "Con đường kia chỉ đi thông bản tiểu trấn, bọn họ lại là đi chỗ đó, sau đó lại trở về nơi này, chém giết chúng ta Long Hoa phái đệ tử, ta nghĩ hắn nên là muốn tìm thù." Vô Vọng Trần hỏi, "Ngươi muốn như thế nào?" "Hồi bẩm đại trưởng lão, đối phương như vậy nếu có thể trở về báo thù, vậy liền chứng minh hắn là cái có tình có nghĩa người, ban đầu bên cạnh hắn còn có mấy người, nếu là đưa bọn họ chụp tới, ta nghĩ hắn nhất định sẽ hiện thân." Vô Vọng Trần gật đầu đáp ứng, "Tốt, chuyện này liền phái ngươi đi làm, như vậy được chuyện, sau khi trở về, ta sẽ hướng trưởng giáo nói rõ chuyện này." "Nặng, đa tạ đại trưởng lão." Trương Tử Hiền vội vàng chắp tay. Sau đó, hắn ở hai tên đệ tử nâng đỡ, hướng ngoài cửa mà đi. Thấy được Trương Tử Hiền rời đi, cái khác mấy tên trưởng lão hỏi, "Đại trưởng lão, chúng ta còn đi siêu tầm sao?" Vô Vọng Trần lắc đầu một cái, "Đi trong dãy núi tìm một chỗ ẩn bí chi địa, đến lúc đó dẫn hắn đi trước, nhớ lấy, chuyện này không thể truyền ra ngoài." "Nặng." Đám người lên tiếng, xoay người rời đi. Bản tiêu trấn, ước chừng qua hơn tháng, nguyên bản bị thiêu hủy trấn vẫn là một vùng phế tích. Bên ngoài trấn mặt bờ sông mới lập một chút nhặt chỗ tốt một phòng. Bản tiêu trấn còn sót lại mười mấy người, trừ hai người rời đi đến cậy nhờ thân hữu, những người khác vẫn vậy ở lại chỗ này, cùng ông lão một nhà cùng nhau ở nơi này. Bọn họ đều là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở trong trấn người. Để bọn họ rời đi, thật đúng là không biết nên đi chỗ nào. Vốn cho là bọn họ có thể tiếp tục qua người bình thường sinh hoạt, nhưng người nào có thể ngờ tới cuộc sống yên tĩnh sẽ một lần nữa bị người cắt đứt. Đang bờ sông giặt quần áo ông lão con dâu, thấy được xa xa đến rồi một nhóm lang kỵ. Thấy được những người kia bóng dáng, nữ tử bị dọa phát sợ, hoảng hốt bỏ lại bờ sông quần áo, liền hướng trong nhà chạy đi. Hốt hoảng đẩy ra cửa viện, hướng về phía người trong viện hô, "Không xong, trước những thứ kia cười ác lang người lại tới." Nghe được câu này, nguyên bản an tĩnh bình thản sân, trong nháy mắt bị một cỗ sợ hãi bao phủ. Ông lão bước nhanh từ trong phòng đi ra, nhìn trước mắt con dâu hỏi, "Ngươi xác định ngươi thấy được những người kia?" "Bọn họ lúc này đang từ trên dưới núi tới, chính là hướng về phía chúng ta trấn nhỏ bên này." Trên mặt lão giả tràn đầy khủng hoảng, nhưng là hắn biết rõ, bây giờ khủng hoảng cũng là không làm nên chuyện gì, bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào bảo toàn tính mạng của bọn họ. "Phụ thân, chúng ta đi nhanh đi." Con trai hắn mở miệng thúc giục. Ông lão nhìn về phía đám người, trong ánh mắt hạ quyết tâm, bọn họ rất nhanh chỉ biết phát hiện chúng ta cái chỗ này, nếu như chúng ta bây giờ tất cả trốn đi, đối phương nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, bọn ta chẳng qua là người bình thường, như thế nào cùng những tu giả kia chống lại. Hải tử là tương lai của chúng ta, các ngươi mang theo hải tử đi mau, một mình ta lưu lại, kéo bọn họ. Nghe vậy, nam tử vội vàng quỳ xuống, khóc lóc kể lể, phụ thân, ngài nếu là không đi, chúng ta cũng không đi. Ông lão tiến lên, bực tức một cái tát đánh vào nam tử trên mặt, ngươi cái đồ khốn kiếp. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt xem ngươi hải tử bị giết sao? Đi mau. Nếu là ta tôn nhi xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Những người khác cũng rối rít tiến lên lôi kéo nam tử, rời đi nhà. Bất quá, còn có ba người vẫn vậy đứng ở trong sân, không hề rời đi. Ông lão nhìn về phía ba người, các ngươi cũng đi nhanh đi. Vậy mà, ba người liếc nhau một cái, lắc đầu một cái, chúng ta cũng lưu lại, đây là nhà của chúng ta, vốn là chúng ta nên ở đó trận trong hỏa hoạn chết đi, để chúng ta sống lâu thời gian dài như vậy, đã đủ rồi. Ông lão còn muốn quên. Thế nhưng là, không đợi hắn mở miệng, xa xa liền đi ra làng kỵ buôn ba thanh âm, chính là hướng bọn họ bên này mà tới. Trường lão, bên này có nhà gỗ. Một đạo thanh âm chuyển tới. Ngay sau đó, lại là một mảnh lang kỵ thanh âm vang lên. Ông lão cố giả bộ chấn định, từ trong sân đi ra, nhìn về phía bên ngoài những người kia. Cực lớn ác lang đang nghe răng trợn mắt xem bọn họ. Lao đầu, ngươi còn nhận được bổn tọa. Cầm đầu ác lang trên lưng, ngồi một người trung niên sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng đôi mắt cũng lộ ra lau một cái lãnh sắc, mà hắn chính là Long Hoa phái trưởng lão, Trương Tử Hiển. Ông lão chắp tay, nhỏ mắt vụt về. Trương Tử Hiển nhìn về phía sân, người nhà của ngươi đâu? Bổn tọa mời các ngươi đi một nơi. Ông lão đáp lại nói, nhỏ đi không đặng, liền không cùng bọn họ cùng nhau rời đi, bọn họ sớm tại trước đó vài ngày, đi liền những địa phương khác. Trương Tử Hiển sắc mặt trầm xuống, nhìn một cái bên người đệ tử. Nam tử tung người nhảy một cái, đi tới trong sân, một kiếm chém về phía nhà gỗ, những thứ này nhà gỗ ầm ầm sụp đổ. Vậy mà, bên trong lại không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Nam tử chắc tay, hồi bẩm trưởng lão, trong phòng không ai. Trương Tử Hiển hít mắt, bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào? Còn có nữ nhân kia, lại đi địa phương nào? Ông lão ngậm miệng không nói. Phanh. Đột nhiên, nam tử cầm trong tay vỏ kiếm, trực tiếp đánh vào ông lão trên đùi. A. Ông lão một tiếng hét thảm, cẳng chân trực tiếp gãy lịa, ngã trên mặt đất. Nói, bọn họ người đâu? Ông lão bên người người trung niên đầy mặt sắc mặt giận dữ, một người trong đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh dao phay, hướng Trương Tử Hiển vọt tới, ta muốn giết ngươi. Vâng. Không đợi người trung niên vọt tới Trương Tử Hiển trước mặt, một cỗ hạo nhiên khí tức cuốn qua mà ra, đem người trung niên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người trung niên miệng phun máu tươi, bóng dáng đụng vào trên đá, máu tươi chảy ròng, thành một bãi bùn nát. Chương 264, nhận được tin tức chương 264, nhận được tin tức Trương Tử Hiển ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt còn sót lại ba người, phân phó nói, đem bọn họ mang về. Dứt tiếng, chung quanh những thứ kia Long Hoa phái đệ tử rồi rít nhảy xuống lang kỵ, đem ba người này trói lại. Có mới vừa rồi người kia vết xe đổ, cái khác hai tên người trung niên cũng không dám liều lĩnh manh động. Ông lão bị cắt đứt một con chân, lúc này bị ném bên trên lang kỵ, đã là đau ngất đi. Bắt được ba người này, Trương Tử Hiển điều chuyển phương hướng, thả lại thanh thạch trấn. Nói, lang kỵ nhanh chóng hướng về đi ra ngoài. Trương Tử Hiển đám người mang theo ba người đi tới thanh thạch trấn vòng ngoài, cũng không có dẫn bọn họ tiến vào trấn, mà là trực tiếp tiến vào bọn họ siêu tầm dãy núi. Vô Vọng Trần phái người dẫn bọn họ đi trước trong dãy núi một chỗ thung lũng. Thung lũng trung quanh tụ tập Long Hoa phái đệ tử cùng trưởng lão, ngay cả đại trưởng lão bóng dáng cũng ở đây trong đó. Về phần bắt trở lại ba người, thời là bị người trói lại, nhét vào thung lũng một chỗ giữa đất trống. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là vì dẫn dụ Triệu Trường không đi ra. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Lúc này, Triệu Trường không bóng dáng từ một chỗ ẩn nút trong sơn động đi ra. Hắn nhìn một cái tình huống chung quanh, phát hiện cách đó không xa đang có Long Hoa phái đệ tử đang sưu tầm. Triệu Trường không bàn tay một hồi, cực lớn tượng đá xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt, hắn ngồi ở tượng đá bả vai, thao túng tượng đá xông về tên kia Long Hoa phái đệ tử. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để cho tên kia Long Hoa phái đệ tử liền đội vàng xoay người nhìn. Đen nhánh trong bụi cây, mơ hồ thấy được một cái cực lớn cái bóng đang nhanh chóng đến gần. Hắn thông suốt rút ra trường kiếm. Vậy mà, tốc độ của đối phương quá nhanh, chẳng qua là nháy mắt liền đã đi tới trước mặt của hắn. Long Hoa phái đệ tử đang muốn ra tay, một quyền liền bị tượng đá đánh bay ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Hoa phái đệ tử đụng gãy mấy cây to khỏe đại thụ, lúc này mới ngừng lại. Long Hoa phái đệ tử túi đầu xem bản thân lom xuống thân thể, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ánh mắt hoảng hốt xem trước mặt to lớn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tượng đá đi tới Long Hoa phái đệ tử trước mặt, đang định giải quyết trước mắt trọng thương Long Hoa phái đệ tử, vậy mà, đối phương chợt thê thảm nở nụ cười, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi từ bản tiểu trấn trở lại, chính là vì báo diệt trấn mối thù a. Nghe được câu này, Triệu Trường không chau mày. Tượng đá vốn định bung ra quả đấm, cũng thình lình ngừng lại. Thấy được bất động động tác tượng đá, nam tử nhất thời cười lạnh, tiểu tử, để cho ta nói đúng đi. Hôm đó xuất hiện ở trong đám người người tuổi trẻ, phải là ngươi đi. Triệu Trường không thanh âm lạnh như băng hỏi, ngươi là khi nào biết chuyện này? Nam tử sắc mặt trắng bệnh, lau sạch vết máu ở khoe miệng, rêu rêu nói, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã sớm biết thân phận của ngươi, những thứ kia trước cùng ngươi đồng hành người, lúc này đều bị chúng ta Long Hoa phái người bắt, bọn họ rất nhanh chỉ biết đi xuống bồi bản tiểu trấn những thứ kia rất rưởi. Thông suốt, Triệu Trường không ánh mắt lạnh lên. Tượng đá đưa tay, trực tiếp cầm lên nam tử, gắt gao nắm được đối phương, nói, bọn họ ở địa phương nào? Nam tử nhìn thấy Triệu Trường không khẩn trương bộ dáng, nam tử không nhịn được cười to, tiểu tử, xem ra chúng ta Trương Tử Hiển trưởng lão nói đúng, bọn họ đối ngươi thật sự rất trọng yếu, ngươi nếu là giết ta, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Triệu Trường không khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đối phương, ngươi biết ta phiền nhất người nào sao? Nam tử không thèm. Bởi vì hắn biết, Triệu Trường không phi thường quan tâm những người bình thường kia tính mạng, cho nên, Triệu Trường không nhất định sẽ không giết hắn. Vậy mà, đang ở một giây kế tiếp. Phanh. Một tiếng vang trầm. Tượng đá bàn tay dùng sức, trực tiếp đem nam tử thân thể tạo thành thịt nát. A. Đau đớn kịch liệt để cho nam tử kêu lên thảm thiết. Đầu hắn vẫn còn ở, cho nên còn có một chút ý thức, hắn hoảng sợ xem bản thân hóa thành học huyết vụ thân thể. Khiếp sợ xem Triệu Trường không, ngươi dám giết ta. Triệu Trường không thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, ta phiền nhất, chính là có người uy hiếp ta. Dứt tiếng. Tượng đá buông tay ra trong nam tử. Nam tử lâm tắt thở trước, trong ánh mắt vẫn vậy tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới, Triệu Trường không vậy mà thật dám giết hắn. Triệu Trường không giải quyết đối phương sau, cũng không có dừng lại, hắn bây giờ chỗ sâu dãy núi chỗ sâu. Nếu quả thật như đối phương đã nói, đối phương tất nhiên sẽ không tiến vào núi mạch thủ phủ, sẽ phải ở khoảng cách thanh thạch trấn tương đối gần, hơn nữa lại rất ẩn nút địa phương. Triệu Trường không ngồi ở tượng đá bả vai, bóng dáng nhanh chóng ở trong bụi cây đi xuyên. Rất nhanh, Triệu Trường không lần nữa tìm được một kẻ lạc đàn Long Hoa phái đệ tử. Đối phương đang định ở một mảnh hồ ao bên tiểu giải. Đang hắn túi đầu nhìn về phía nước hồ lúc, sau lưng hắn chiếu ảnh ra tới tượng đá cực lớn, nhất thời đem hắn hù dọa tiến vào tràn đầy bản thân mùi vị trong hồ nước. Hắn hoảng hốt bò đi ra, quỳ dưới đất đầy mặt hoảng sợ. Quỳ dưới đất không ngừng xin tha, đại ca, ta chẳng qua là đi ngang qua, ta chuyện gì xấu cũng không làm, tàn sát bản tiểu trấn người cũng không có ta, van cầu ngài đừng giết ta. Nam tử trong nháy mắt liền sợ. Đùa gì thế, hắn một cái khai khiếu cảnh giới một tầng rất rưỡi, như thế nào dám ở linh huyền cảnh ba tầng tượng đá trước mặt cản rỡ. Triệu Trường không hỏi, các ngươi bắt người cũng nốt ở địa phương nào? Nam tử không dám chút nào lãnh đạm, lúc này chỉ hướng một cái phương hướng, chính ở đằng kia ba tòa phía sau núi mặt thung lũng, nghe nói ở chỗ đó, ngài chém giết qua chúng ta một vị trưởng lão. Triệu Trường không khẽ cau mày, bởi vì chỗ đó chính là khoảng cách đầm nước chỗ không xa. Nam tử khóc lóc kể lể, đại ca, ta thật cũng không dám nữa, ta cái này cũng về, cũng không tiếp tục vào núi. Triệu Trường không liếc mắt một cái đối phương, Lan. Nam tử nghe được câu này, nhất thời như nhặt được trời hạn gặp mưa có khô, hương phấn địa từ dưới đất bò dậy, hướng xa xa chạy đi. Triệu Trường không nhìn về phía thung lũng phương hướng, tính toán thời gian, Lý Hinh hẳn là cũng nhanh xuất quan, không được, nhất định phải ở nàng xuất quan trước giải quyết đây hết thảy. Nói xong, Triệu Trường không lần nữa chỉ huy tượng đá hướng thung lũng vị trí 43. Ngày thứ nhì sáng sớm, ông lão ba người bị trói ngồi ở bờ suối chảy, vẻ mặt lộ ra 10 phần trắng bệnh. Nhất là ông lão, hắn chân gãy đã biến thành màu đen, bên trong máu bầm rất nhiều, toàn bộ chân cũng không có chút nào chi giác. Đang lúc này, một đạo bóng người xuất hiện ở nơi này. Trực hai tên Long Hoa phái đệ tử thấy người đâu, lúc này không mình hành lễ, bái kiến trưởng lão. Người tới không phải người khác, chính là Trương Tử Hiển. Trương Tử Hiển khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt ba người, trầm giọng hỏi, nói đi, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì, đem các ngươi biết, toàn bộ nói ra. Ông lão suy yếu mở mắt ra, xem Trương Tử Hiển, cũng không nói lời nào. Trương Tử Hiển khẽ cau mày, một chỉ vạch ra. Một đạo kiếm khí thình lình cắt về phía một người trung niên cẳng chân. Chương 265, còn sống rời đi chương 265, còn sống rời đi a. Người trung niên trơ mắt nhìn một cái chân của mình bị chém đứt, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết thanh âm. Trương Tử Hiển lại đem ánh mắt nhìn về phía một gã khác người trung niên. Hôm qua đánh vào thị giác, lại bị trói lại một đêm. Một gã khác người trung niên sớm đã là tâm tính sụp đổ, hắn khóc lắc đầu, ta thật không biết đối phương kêu cái gì, ta thật sự là lần đầu tiên thấy người kia. Trương Tử Hiển cười lạnh, ha ha, xem ra ngươi cũng không thích nói thật. Dứt tiếng, Trương Tử Hiển đồng dạng là chém xuống một kiếm. A. Một gã khác người trung niên vậy bị chém đứt một cái chân, hắn không ngừng kêu thảm. Trương Tử Hiển chẳng qua là thản nhiên nói, cấp bọn họ bên trên một ít cầm máu thuốc, bọn họ còn hữu dụng, bây giờ không thể để cho bọn họ chết. Nặng. Trước đệ tử lấy ra màu trắng bình thuốc, đem bột vẩy vào bọn họ chân gãy chỗ. Quả nhiên, chẳng qua là ở chốc lát, nguyên bản mãnh liệt chảy xuôi huyết dịch liền ngừng lại. Chẳng qua là thứ nhất vị người trung niên bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt đã phi thường trắng bệnh. Ông lão bực tức nâng đầu, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Trương Tử Hiển ánh mắt hài hước, không nghĩ tới người lão đầu này vậy mà cũng là xương cứng, vốn còn muốn từ ngươi nơi này lấy được một ít tên tiểu tử kia tin tức, xem ra ta phải thất vọng. Ông lão trong ánh mắt tràn đầy oán hận, các ngươi những thứ này ác mà, nhất định sẽ có người sẽ giết các ngươi thay trời hành đạo. Ha ha. Trương Tử Hiển cười, thay trời hành đạo, ở trong mắt của các ngươi, chúng ta chính là ngài. Sau đó hắn còn nói thêm, quên nói cho các ngươi biết, tối hôm qua tên tiểu tử kia lại giết chúng ta phái đệ tử. Các ngươi đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Trương Tử Hiển cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói, à, đúng, hắn hẳn là cũng biết các ngươi bị bắt tin tức, các ngươi đoán một chút, hắn một cái như vậy người trọng tình trọng nghĩa, sẽ tới hay không cứu các ngươi. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên khó coi, các ngươi hèn hạ, các ngươi vô sỉ. Trương Tử Hiển đứng chắc tay, lạnh nhạt nói thật cho các ngươi biết, bắt các ngươi tới nơi này chính là vì dẫn hắn xuất hiện, chung quanh đã sớm thiết được rồi mai phục, chỉ cần hắn dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể cứu hắn. Ông lão hoàn toàn luống cuống. Hắn không biết tên tiểu tử kia tu vi, nhưng là hắn biết, nếu như đối phương thật tới cứu mình, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Ngay sau đó, ông lão hướng về phía chung quanh giống to, tiểu tử, không nên tới, bọn họ nơi này bày mai phục, lão phu chết thì chết, ngươi tuyệt đối không nên đi ra. Trương Tử Hiển sắc mặt trầm xuống. Lão già dịch, xem ra ta vẫn là đối ngươi quá nhân tử. bàn tay vung lên. Ba. Một tiếng vang lên. Ông lao bóng dáng trong nháy mắt té xuống đất, nửa gương mặt cũng ở đây trong nháy mắt sụt lở, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Hắn còn muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bản thân như thế nào cũng không phát ra được một chút thanh âm. Các ngươi những xúc sinh này, hôm nay không chừa một ngống. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Ngồi ở đỉnh núi Vô Vọng Trần, thông suốt mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía thung lũng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Trương Tử Hiển hơi ngẩn ra, xoay người nhìn sang. Thình lình phát hiện, một đạo tượng đá bóng dáng hướng hắn vọt tới. Quả đấm to lớn đang đánh tới hướng mặt của hắn. Trương Tử Hiển mặc dù khiếp sợ, nhưng là trên mặt của hắn lại viết đầy vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân đã đoán đúng, tên tiểu tử kia quả nhiên xuất hiện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trương Tử Hiển bóng dáng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệnh. Trực hai tên đệ tử rút ra trường kiếm liền xông về Triệu Trường Không. Tượng đá huy động quả đấm, trong phút chốc, hai bóng người trực tiếp trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Triệu Trường Không bóng dáng từ tượng đá nhảy xuống, xem ông lão ba người bi thảm nhất trần gian bộ dáng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn dịu nhau ông lão ngồi dậy, trong tay xuất hiện một viên Càn Nguyên đan. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng những dược lực này, cho nên Triệu Trường Không đem đan dược này chia phần ba khối, phân biệt nhét vào ba người trong miệng. Chẳng qua là chốc lát, ông lão trên mặt thương thế liền ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bên cạnh mới vừa rồi còn sắc mặt trắng bệch hai tên người trung niên, sắc mặt cũng ở đây khôi phục nhanh chóng. Trương Tử Hiển thấy cảnh này, sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống, hắn thông suốt đứng thẳng người, chỉ Triệu Trường Không, "Tiểu tử, ngươi cấp bọn họ dùng lại là Càn Nguyên đan. Bọn họ bất quá chỉ là một đám rác rưởi người bình thường, ngươi vậy mà cấp bọn họ dùng địa cấp linh dược." Triệu Trường Không thấy được ba người sắc mặt khôi phục một chút, lúc này mới nhìn về phía Trương Tử Hiển, "Chó má, đồ của lão tử muốn cho ai liền cho người đó, có quan hệ gì tới ngươi?" Trương Tử Hiển bị chọc giận quá mà cười lên, "Tiểu tử, ngươi có gan, bất quá bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, đợi lát nữa ngươi còn như thế nào phép lối." Nghe được câu này, ông lão liền vội vàng nói, "Tiểu tử, ngươi đi mau. Bọn họ ở chỗ này xếp đặt mai phục, chính là vì dẫn ngươi đi ra." Triệu Trường Không lấy ra dao găm, gởi ra ba người trên người dây thừng, "Các ngươi yên tâm, chuyện còn lại giao cho ta, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi còn sống rời đi. Nếu là ngươi chịu giao ra ngươi sở được đến cơ duyên, lão phu nguyện ý thả các ngươi rời đi." Đột nhiên, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Triệu Trường Không nhìn, phát hiện đối phương là cái tóc bạc hoa dâm ông lão, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá, Triệu Trường Không có thể cảm giác được, người này mang cái hắn cảm giác nguy hiểm. Triệu Trường Không đứng dậy, ánh mắt lánh đạm rơi vào trên người lão giả. Bốn phía lại xuất hiện đếm không hết bóng người, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây ở chính giữa. Ông lão không phải người khác, chính là Long Hoa phái đại trưởng lão. Triệu Trường Không trầm giọng nói, "Chính là vì cái đó cái gọi là chuyện thừa, các ngươi vậy mà chu diệt cả một cái trấn trăm họ." Vô Vọng Trần ánh mắt lánh đạm, những người kia bất quá là một ít người bình thường, thậm chí không bằng sâu kiến, cái thế giới này luôn luôn là người mạnh là vua, vì những thứ kia phổ thông mách tính, cùng chúng ta Long Hoa phái là địch, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, nếu là ngươi nguyện ý lấy ra những thứ kia truyền thừa cùng trong tay ngươi tượng đá, cùng với bà bối, ngươi cùng Long Hoa phái ân oán, có thể xóa bỏ." Triệu Trường Không sau khi nghe, không nhịn được cười lạnh, "Ha ha, các ngươi lấy được vật, thật chẳng lẽ sẽ thả chúng ta? Không có tượng đá, ta chính là các ngươi thất gỗ bên trên thịt cá, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi sao?" Vô Vọng Trần sắc mặt từ từ chìm xuống, "Đã như vậy, vậy liền động thủ đi." Dứt tiếng, chung quanh những thứ kia Long Hoa phái trưởng lão cùng với những đệ tử kia, trong nháy mắt hướng Triệu Trường Không mà tới. Triệu Trường Không trong tay cờ xí lan lộn. Trong phút chốc, tượng đá lần nữa động, bóng dáng hướng đám người phóng tới. Tượng đá một quyền đập ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, hơn 10 đạo bóng người bay thẳng đi ra ngoài. Lại là một cái rút lui, một quyền chắn Triệu Trường Không bốn người bên phải, ngăn trở đâm tới phi kiếm. Chương 266, hậu thủ chương 266, hậu thủ Trương Tử Hiển từ lau sạch vết máu ở khóe miệng, "Tiểu tử, thật sự cho rằng dựa vào một tòa tượng đá là có thể giữ được tánh mạng của các ngươi sao? Hay là nói, ngươi bây giờ đã không cách nào thao túng ngươi thứ nhì cái tượng đá?" Dứt tiếng, Trương Tử Hiển bóng dáng chợt lóe, liền tới đến Triệu Trường Không sau lưng, một kiếm đâm về phía Triệu Trường Không sau lưng. Một người trung niên thấy vậy, "Cẩn thận." Thế nhưng là, hắn chỉ là cái người phàm, căn bản không kịp phản ứng. Vậy mà Triệu Trường Không lại không có chút nào hoảng hốt, căn bản không có đi để ý tới sau lưng Trương Tử Hiển. Trương Tử Hiển thấy vậy, nên miệng lên lau một cái độ cong. Hắn thấy, hắn đã đoán trúng, Triệu Trường Không chỉ dùng một tòa tượng đá, căn bản chính là không cách nào lại thao túng thứ nhì ngồi tượng đá. Ầm. Bất quá, đang ở Trương Tử Hiển trường kiếm, sắp đâm trúng Triệu Trường Không lúc, Trương Tử Hiển trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, che lại tầm mắt của hắn. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cái cực lớn quả đấm đã hướng hắn đập tới. Trương Tử Hiển thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn mong muốn rút lui, lại dĩ nhiên là không còn kịp rồi. Trường kiếm ở đâm trúng tượng đá sau, tượng đá cực lớn quả đấm cũng đập vào ngực của hắn. Rắc rắc. Trương Tử Hiển có thể sáng rõ cảm giác được, trong cơ thể mình xương gãy lìa thanh âm. Vì Trương Tử Hiển nổ ra một ngụm máu tươi, bóng dáng té bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Không đợi Trương Tử Hiển phục hồi tinh thần lại, tòa kia tượng đá đã là vọt tới Trương Tử Hiển trước mặt, một quyền hướng Trương Tử Hiển đầu đập tới. Nếu là bị một quyền này đập trúng, sợ rằng toàn bộ đầu cũng phải trong nháy mắt nổ lên. Phanh. Đang ở Trương Tử Hiển đầy mặt tuyệt vọng lúc, Vô Vọng Trần bóng dáng xuất hiện, một kiếm chém chạm tại tượng đá cánh tay, đem tượng đá bóng dáng đẩy lui mấy thước khoảng cách. Thấy được xuất hiện Vô Vọng Trần, Trương Tử Hiển nhất thời mặt kích động, đa tạ đại trưởng lão ra tay cứu giúp. Vô Vọng Trần không để ý đến Trương Tử Hiển, bóng dáng xông về tòa kia tượng đá. Cùng tượng đá giao thủ chốc lát, Vô Vọng Trần sắc mặt hơi đổi. Hắn linh huyền cảnh 2 tầng thực lực, lại đang tượng đá này trước mặt không chiếm được chút nào tiện nghi. Một kích toàn lực sau, Vô Vọng Trần cùng tượng đá đồng thời lui về sau mười mấy bước khoảng cách. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Không tình huống bên kia sau, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì bọn họ Long Hoa phái đệ tử cùng trưởng lão, tử thương vô số, bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề, không thể kéo dài được nữa. Vô Vọng Trần biết rõ không thể sẽ cùng Triệu Trường Không lãng phí thời gian, tiếp tục như vậy, bọn họ sợ rằng muốn toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người kéo cái này hai ngồi tượng đá, lão phu đi đối phó người này. Còn lại Long Hoa phái trưởng lão cùng đệ tử, tách ra công về phía hai ngồi tượng đá. Mà Vô Vọng Trần thời là trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không sắc mặt trở biến, hắn bây giờ không có một tia linh lực, căn bản là không cách nào chống lại cường giả như vậy. Vô Vọng Trần đưa tay liền muốn đi bắt Triệu Trường Không cổ áo. Ông lão thấy cảnh này, dùng sức đẩy hướng Triệu Trường Không, chắn Vô Vọng Trần trước mặt. Muốn chết. Vô Vọng Trần ánh mắt ngưng lại, dùng sức nắm chặt. Một cỗ linh khí trực tiếp cái bọc ở trên người lão giả, trong phút chốc, thân thể của lão giả tại chỗ biến thành một mảnh huyết vụ. Ầm. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra, sững sờ ở tại chỗ. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt huyết vụ, một cỗ tức giận xông lên đầu, ta gắt gao nắm được quả đấm. Vô Vọng Trần giết chết một kẻ người bình thường, giống như là giết chết một con kiến, không chút nào để ở trong lòng. Bóng dáng tiến lên trước một bước, liền lần nữa đi tới Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không trong tay cờ xí lật qua lật lại, vậy mà tượng đá bị kiềm chế, tạm thời căn bản là không có cách trở lại Triệu Trường Không bên người. Vô Vọng Trần đưa tay liền bóp lấy Triệu Trường Không cổ, đem sách ở giữa không trung. "Tiểu tử, ngươi thua, cho nên dừng lại đi, ngươi không thể nào từ tay của lão phu trong bỏ trốn, vốn là lão phu chỉ là muốn lấy được truyền thừa, nhưng là bây giờ, ngươi giết Long Hoa phái nhiều người như vậy, giao ra vận, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây." Triệu Trường Không nhìn chằm chằm Vô Vọng Trần, "Ngươi giết ta đi. Đã ngươi như vậy yêu cầu, vậy ta chỉ đành trước hết giết ngươi, nhìn một chút trên người ngươi, còn lưu lại bảo bối gì?" Nói, Vô Vọng Trần ngón tay từ từ dùng sức. Triệu Trường Không bây giờ cùng một người bình thường không hề khác gì nhau, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, mong muốn phản kháng, nhưng là bàn tay của đối phương giống như là cái kềm, căn bản là không có cách tránh thoát. Vung hắn ra. Kia hai tên người trung niên cầm đá đi đập Vô Vọng Trần cánh tay. Và anh, Vô Vọng Trần chẳng qua là dùng một chút uy áp, liền đem hai người đánh bay đi ra ngoài, xem ra nên là không có bất kỳ sinh cơ. A, xem hai tên người trung niên cũng nhân hắn mà chết. Triệu Trường Không bi phẫn giống giận, hắn không cam lòng, phẫn nộ, hắn cắn răng nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô Vọng Trần cười lạnh, tiểu tử, đời sau lại nói, bởi vì ngươi lập tức chính là một người chết. Triệu Trường Không ngón tay đã thăm dò vào bên hông càn khôn túi, đột nhiên, chung quanh xuất hiện rất nhiều bất đồng khí tức, điều này làm cho Vô Vọng Trần chân mày nhất thời nhíu chặt lên. Vô Vọng Trần, không nghĩ tới ngươi lão già này quả nhiên ở chỗ này ăn một mình, thật là không biết xấu hổ a. Một đạo thanh âm từ đỉnh đầu phương hướng truyền tới, Vô Vọng Trần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, chung quanh giữa không trung xuất hiện ở hơn 10 đạo bóng người. Trong bụi cây cũng có mấy trăm đạo bóng người bỏ ra, đưa bọn họ bao quanh vây vào giữa. Lý Thanh Ai, đây là ta Long Hoa phái địa phương, ở chỗ này của ta tìm được thứ gì, cùng các ngươi Vô Cực Tông có quan hệ gì? Vừa dứt lời, sau lưng lại truyền tới một đạo thanh âm, cùng Vô Cực Tông không có quan hệ, nhưng là cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn lại có quan. Vô Vọng Trần, ngươi chớ có quên, ban đầu các ngươi người cũng xuất hiện ở chúng ta Thiên Kiếm Sơn phạm vi. Vô Vọng Trần nhìn sang, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì sau lưng hắn, Thiên Kiếm Sơn người cũng tới đến chỗ này. Hắn sắc mặt tâm trầm, bất quá cũng có nghi ngờ trong lòng, các ngươi là như thế nào nhận được tin tức? Hắn cũng sớm đã phong tỏa tin tức, những thế lực này không nên chạy tới nhanh như vậy. Bị hắn bóp lấy cổ Triệu Trường Không, dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi thật sự cho rằng ta chỗ này không có bất kỳ hậu thủ sao? Nghe vậy, Vô Vọng Trần khiếp sợ nhìn về phía Triệu Trường Không. Thông suốt, hắn hiểu được, nguyên lai là ngươi, tiểu tử, xem ra ngươi là tuyệt không thể lưu lại. Dứt tiếng, Vô Vọng Trần liền muốn ra tay giải quyết Triệu Trường Không. Vậy mà, trải qua mới vừa rồi trì hoãn, tượng đá cũng sớm đã tránh thoát trói buộc. Một quyền đánh tới hướng Vô Vọng Trần cánh tay, tốc độ rất nhanh, mang theo phá không thanh âm. Vô Vọng Trần không chút nào không hoảng hốt, chờ tượng đá quả đấm tới, Triệu Trường Không cũng sớm đã là một bộ tử thi. Nhưng là, đang ở hắn muốn chém giết Triệu Trường Không lúc, Triệu Trường Không từ trong túi càn khôn lấy ra một tấm bùa chú. Trong chớp mắt, Triệu Trường Không bóng dáng hư không tiêu thất, Vô Vọng Trần bàn tay trực tiếp bắt vô ích. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Vô Vọng Trần vẻ mặt mở ra. Chương 267, xuất quan. Chương 267, xuất quan. Lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Không, phát hiện đối phương đã đi tới ngoài ra một tòa tượng đá bên người. Mà lúc này đây, tượng đá một quyền đã đi tới trước mặt của hắn. Vô Vọng Trần một trường đánh ra. Phanh. Vô Vọng Trần bóng dáng nhanh chóng rút lui mười mấy bước, hắn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tay con bịt cứ như vậy bay. Bất quá hắn cũng rất khiếp sợ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trong tay của ngươi còn có đạo gia phụ lục? Triệu Trường Không dùng sức xoa xoa cổ của mình. Mới vừa rồi cảm giác hít thở không thông, để cho hắn một lần cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Thật may là trên người mình còn sót lại một trường thuấn di phụ lục. Chẳng qua là tờ phụ lục này thuấn di khoảng cách có hạn, cho nên trước hắn căn bản không dùng được, không nghĩ tới lại đang nơi này dùng đến. Lý Thanh Ngai giễu cợt thanh âm truyền tới, Vô Vọng Trần, các ngươi Long Hoa phái cũng thật là mất mặt, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái tiểu tử cũng không làm gì được, nếu không các ngươi Long Hoa phái giải tán được, cùng nhau gia nhập chúng ta Vô Cực Tông, yên tâm, cho ngươi một cái thủ sơn trưởng lão ngược lại không có vấn đề gì. Vô Vọng Trần sầm mặt lại, Lý Thanh Ngai, ngươi bất ở chỗ này nói móc máy, nếu là nếu không rời đi, tu quái lão phu không khách khí. Ha ha, Vô Vọng Trần, chỉ bằng các ngươi những thứ này rất rưởi, cũng muốn xua đuổi chúng ta. Chỉ ngươi cũng xứng. Vô Vọng Trần trường kiếm trong tay giơ lên, xứng hay không cũng không phải là ngươi nói tính. Dứt tiếng, Vô Vọng Trần bóng dáng lúc này hướng Lý Thanh Ngai vọt tới. Lý Thanh Ngai rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí trong nháy mắt đem một cái ngọn núi san thành bình địa. Cùng lúc đó, Lý Thanh Ngai phân phó nói, Long Hoa phái không chờ một ngống, giết hắn, đem người nọ bắt lại. Đại chiến trực chờ bùng nổ. Mà cách đó không xa Ngụy Tuấn đám người, thấy được trước mắt một màn này. Một người trung niên hỏi, Ngụy trưởng lão, chúng ta có phải hay không ra tay? Ngụy Tuấn ánh mắt cũng là rơi vào Triệu Trường Không trên thân, trước không gấp, để bọn họ trước tranh đấu một phen, chúng ta Thiên Kiếm Sơn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nặng. Người trung niên gật đầu. Vô Cực Tông đệ tử cùng trưởng lão, rồi rít xông về Triệu Trường Không vị trí, nhưng là bị Long Hoa phái người ngăn trở. Cái này cũng cho Triệu Trường Không cơ hội thở dốc. Triệu Trường Không nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất Trương Tử Hiển. Tựa hồ là nhận ra được Triệu Trường Không ánh mắt, Trương Tử Hiển nhìn sang, chú ý tới Triệu Trường Không trong ánh mắt sát ý, Trương Tử Hiển chịu đựng xương gãy lìa đau nhức, mong muốn từ dưới đất bò dậy. Vậy mà, tượng đá đã đi tới trước mặt của hắn. Tượng đá một cước dậm ở Trương Tử Hiển hai chân. Trương Tử Hiển bị đè ở trên đất, phát ra thê lương bi thảm. A, đại trưởng lão, cứu ta. Nghe được động tĩnh Vô Vọng Trần, nhìn một cái Trương Tử Hiển phương hướng. Tiểu tử, ngươi dám? Không đợi Vô Vọng Trần bóng dáng tiến về, Lý Thanh Ngai một kiếm chém qua. Vô Vọng Trần mặt liền biến sắc, lúc này xoay người lại ngăn trở. Vậy mà thực lực của đối phương cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, một kiếm này mặc dù ngăn trở yếu hại, nhưng là vẫn vậy quẹt làm bị thương cánh tay của hắn. Lý Thanh Ngai ánh mắt hài hước, lão giả dịch, đối thủ của ngươi là ta. Bị Lý Thanh Ngai ngăn lại, Vô Vọng Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, Lý Thanh Ngai, ta Long Hoa phái cùng các ngươi Vô Cực Tông không chết không thôi. Vậy thì tới a. Hai người giao thủ lần nữa, tốc độ nhanh, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh không ngừng tiếp xúc. Mà không có Vô Vọng Trần che chở Trương Tử Hiển, đang lúc tuyệt vọng xem Triệu Trường Không, thanh âm hắn run rẩy, tiểu tử, ngươi dám giết ta, toàn bộ Long Hoa phái cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, làm ngươi giết chết những thứ kia vô tội trăm họ lúc, ngươi nên nghĩ đến, bản thân sẽ có cái này báo ứng. Trương Tử Hiển cả giận nói, bọn họ bất quá chỉ là một ít bình thường sâu kiến, có thể nào cùng ta như vậy tu giả sánh bằng, đừng nói là một cái chấn, chính là 10 chấn sâu kiến, cũng không sánh bằng ta một cái mạng. Ngươi muốn điều kiện gì, ta cũng thỏa mãn ngươi, chỉ cầu ngươi có thể thả ta. Triệu Trường Không cười lạnh, ta phiền nhất các ngươi loại này tự xưng là hơn người một bậc rất rưởi, bây giờ ngươi, ở trong mắt ta, làm sao cũng không phải là một con sâu kiến. Đi xuống cấp những thứ kia chết thảm trăm họ chuộc tội đi. Dứt tiếng, Triệu Trường Không trong tay cờ xí khẽ đảo, tượng đá dùng sức đặt xuống. Rắc rắc. Trương Tử Hiển thậm chí cũng không có tới kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chỉ thấy Trương Tử Hiển nửa người dưới biến thành bùn nát, trong miệng tràn đầy máu tươi, chốc lát, Trương Tử Hiển liền đã không có sinh cơ. Giải quyết Trương Tử Hiển, Triệu Trường Không ánh mắt nhìn về phía không trung đang run rẩy hai người. Như Vô Vọng Trần trước tiêu hao rất nhiều, lại bị đối phương đâm trúng một kiếm. Bây giờ đã từ từ rơi vào hạ phong. Hắn nhìn một cái đứng ở cách đó không xa yên lặng quan sát Ngụy Tuấn đám người. Thu hồi một tòa tượng đá, Triệu Trường Không nhảy lên một tòa tượng đá bà bay, nhanh chóng hướng núi rừng mà đi. Ngụy trưởng lão, tên tiểu tử kia muốn chạy. Xa xa Ngụy Tuấn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, lúc này phân phó nói, mấy người các ngươi đi theo ta, những người khác ngăn lại những người này, tên tiểu tử này nhất định phải thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Sơn. Nặng. Đám người đáp lại. Ngụy Tuấn mấy người lúc này xông ra ngoài. Triệu Trường Không mặc dù có tượng đá trợ giúp chạy trốn, nhưng là tượng đá tốc độ quá chậm, căn bản là không cách nào bỏ rơi đi theo phía sau những người này. Nhìn phía sau càng ngày càng gần bóng dáng, Triệu Trường Không thay đổi phương hướng, hướng trước đầm nước mà đi. Bây giờ chỉ có thể tạm thời ẩn nút ở trong đầm nước. Vậy mà, sau lưng khoảng cách vẫn như cũ càng ngày càng gần, nếu là bị bọn họ thấy được bản thân tiến vào đầm nước, sợ rằng đến lúc đó là được ba ba trong chậu. Hắn chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng đuổi theo Ngụy Tuấn đám người. Ngụy Tuấn mấy người đứng ở bụi cây đỉnh chót, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, tiểu tử, chúng ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử Lý Hinh, người ở chỗ nào? Triệu Trường Không không nói gì. Ngụy Tuấn cau mày, tiểu tử, nếu là Lý Hinh đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không sống nổi. Vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói, Triệu Trường Không cho gọi ra thứ nhì ngồi tượng đá, hai ngồi tượng đá đồng thời xông ra ngoài. Dừng tay. Vậy mà, đang ở hai bên chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm, một đạo thanh âm thông suốt vang lên. Nghe được thanh âm, Triệu Trường Không thao túng tượng đá động tác hơi chậm lại, Ngụy Tuấn đám người vẻ mặt mẩn ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy một đạo người mặc nam trang nữ tử, bóng dáng phiêu dật, đi tới trước mặt mọi người. Hình Nhi. Nhìn người tới, Ngụy Tuấn đám người mặt kinh ngạc, bởi vì người tới không phải người khác, chính là bọn họ Thiên Kiếm Sơn đệ tử Lý Hinh. Triệu Trường Không giống vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Lý Hinh vậy mà xuất quan. Lý Hinh nhìn Triệu Trường Không một cái, sau đó đi tới Ngụy Tuấn đám người trước mặt, đệ tử Lý Hinh, ra mắt mấy vị trưởng lão. Ngụy Tuấn có chút khiếp sợ, Hình Nhi, tu vi của ngươi. Lý Hinh đáp lại nói, trưởng lão, tu vi của ta đã đạt tới linh huyền cảnh một tầng. Cái gì? Mấy người mặt khiếp sợ. Cái này thật là ta Thiên Kiếm Sơn chuyện may mắn a. Nếu là đại trưởng lão biết được, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng.